Chương 58, ở tận thế dựa mặt tăng cơm, 17, khi Nguy Giã mở mắt ra, trong lều chỉ còn hắn. Hắn mơ hồ biết tối hôm qua Nghiêm Vi Duyệt đã gặp Tịch Uyên, bất quá hắn quá buồn ngủ, không chờ đến Nghiêm Vi Duyệt trở về liền ngủ rồi. Có rất nhiều tiếng ồn bên ngoài liều, mọi người đang nấu cơm sáng. Nguy Giã dọn dẹp xong thì ra ngoài, Từ Hoàng nhét cho hắn một hộp sữa bò, "Sớm à, rửa mặt xong liền tới ăn sáng, sáng nay có đồ ăn nóng hổi đâu." "Đúng rồi, ta thật nên khen ngươi một câu, nước ngươi cho so với ta uống ngon hơn rất nhiều, không chỉ ta, mọi người đều cảm thấy như vậy." "Chào buổi sáng." Nguy Giã cười trả lời, "Nếu mọi người thích, lần sau nước uống cứ để ta phụ trách." "Đừng đừng đừng, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi." Từ Hoàng liên tục xua tay. Nguy Giã đem hộp sữa bỏ cất vào túi, đi vào rừng cây rửa mặt, gặp được vài người thái độ đều thực nhiệt tình. Cơm nước xong, tới thời điểm khởi hành, hắn trở lại chiếc xe dẫn đầu, cửa xe mở ra, cùng Tịch Uyên đối mặt. Tịch Uyên cùng Nghiêm Vi Duyệt đều ngồi ghế sau, giữa hai người là cái bản đồ, đang xem xét hướng đi. Cả hai đồng thời nhìn hắn. Nguy Giã dừng một chút, mở miệng, "Ăn sáng chưa?" Tài xế nói, "Sáng sớm liền mở họp, giáo sư Nghiêm cùng đội trưởng Tịch đều chưa ăn." Tịch Uyên không nói chuyện, Nghiêm Vi Duyệt cười, "Lát nữa gặm bánh mì là được, gần đây vật tư sung túc, không thiếu đồ ăn." Ilya nhìn về phía bên hông Nguy Giã, "Đây là cái gì?" Nguy Giã mặc áo hủ tì có mũ, trước bụng là một cái túi lớn, lúc này hơi phồng lên. Nguy Giã móc ra hộp sữa bò kia, "Anh Tử mới cho ta, buổi sáng ta uống cháo đã no." "Muốn sao?" Hắn đứng bên cửa xe Tịch Uyên cùng Nghiêm Vi Duyệt nói chuyện, sữa bò ở giữa không trung, hai người đồng thời buông tay, rồi lại đồng thời dừng lại. Tài xế từ kính chiếu hậu thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy không khí tự nhiên cổ quái. Nguy Giã hơi giật mình, theo bản năng nhìn về phía Tịch Uyên. Tịch Uyên im lặng một lúc, rút tay về, giọng nói trầm thấp, "Cho ngươi." Khi nhìn đến Nghiêm Vi Duyệt nhận lấy, y bước xuống xe. Nguy Giã nhìn theo bóng dáng y rời đi, cho đến khi trong tay nhẹ đi, Nghiêm Vi Duyệt cầm lấy hộp sữa bò, thanh âm ấm áp, thiện giải nhân ý, "Nếu ngươi muốn cho y liền." Nguy Giã nhấp môi lắc đầu, "Không có, vốn dĩ là muốn cho ngài." Chạy trên quốc lộ một ngày, đội ngũ tiến vào thành phố. Sắp trời đã tối, mọi người tìm được một cái khách sạn an toàn. Trước đây bởi vì thời gian gấp rút nên thường đi đêm, mà gần đây đường xá càng ngày càng nguy hiểm, đội ngũ chuẩn bị ngủ ngon một đêm bảo tồn thể lực. Đã lâu không ngủ giường, mọi người đều thực hưng phấn. Nguyễn Liên từ trong phòng đi ra, trong tay cầm cái hộp nhỏ, đúng là khách sạn, đầu giường còn có mấy thứ này. "Chị Nguyễn, chung phòng không?" Có nam nhân trêu vào cô. "Đi đi đi, ta có mục tiêu." Nguyễn Liên phong tình vạn trùng đến trước cửa một căn phòng. Mở cửa chính là Tịch Uyên, người xung quanh đều xem náo nhiệt, liền thấy chẳng bao lâu, Nguyễn Liên liền bị từ chối. "Ai, quả nhiên nam nhân tốt không dễ bắt được." Nguyễn Liên thở dài trở về hành lang. Đúng lúc này, Nguy Giã xuống cầu thang, Nguyễn Liên nhìn thấy hắn đông nhiên ánh mắt sáng lên, "Ai, mau tới, chị cho ngươi đồ tốt." Nguy Giã chần chờ chỉ chính mình, "Ta sao?" Nguyễn Liên cười nói, "Đúng vậy." Động tác đóng cửa của Tịch Uyên dừng lại. Hắn nghe được Nguy Giã xấu hổ nói, "Vì sao cho ta cái này, ta không cần nha." Nguyễn Liên chế nhạo cười nói, "Đừng ngượng ngùng, ngươi không phải cùng giáo sư Nghiêm ngủ chung sao, nói không chừng không có." Cho dù nhìn không thấy mặt Nguy Giã, cũng có thể tưởng tượng đến hắn hiện tại nhất định là đỏ mặt, "Ta cùng thầy Nghiêm không ngủ chung phòng, ngươi hiểu lầm." Tiếng đóng cửa vang lên. Nguy Giã như có cảm giác mà nhìn về phía cửa phòng Tịch Uyên. Hắn đi vê nút cửa xong lên lầu trở về phòng, ở trong lòng hỏi hệ thống, "Ngươi nói Tịch Uyên đang nghĩ gì?" Không không một suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu nó là Tịch Uyên lúc này, nhất định cảm thấy hít thở không thông. Trên bản đồ chỉ có dấu chấm của Nghiêm Vi Duyệt, không thể kiểm tra được độ hảo cảm của Tịch Uyên. Thanh âm Nguy Giã có chút héo, "Ý thì hôm nay càng lãnh đạm, có thể hay không bắt đầu chán ghét ta?" Không không một nói, "Sẽ không." "Nguy Giã, thật vậy chăng?" "Tuyệt đối sẽ không, ngươi cứ tin tưởng ta." Không không một chém đinh chặt sắt nói. Không biết bao nhiêu lần, Tịch Uyên ngầm chú ý Nguy Giã, lại ở trước khi hắn phát hiện liền rời đi tầm mắt, tựa như yêu đơn phương muốn mà không có được. Nguy Giã nấu một nồi nước gấm sách về phòng, ngồi ở mép giường ngâm chân, thời điểm ngâm chân còn có chút buồn rầu. Dần mơ màng sắp ngủ, nước đã lạnh, không không một đang muốn đánh thức hắn, một tiếng bước chân đông nhiên dừng ở cửa. Không không một không có ra tiếng, có đôi khi cảm giác chính mình sắp tinh thần phân liệt, đã hy vọng mảnh nhỏ có thể cùng Nguy Giã có được ký ức tốt đẹp, khi nhìn bọn họ thân mật lại đè nén rất nhiều thứ. Đứng ở trước cửa chính là Tịch Uyên, cửa không có khóa, ý trực tiếp đẩy ra. Chân Nguy Giã được lau khô, nhẹ nhàng đặt lên giường, tình cảm trong mắt y rất mãnh liệt. Không không một có dự cảm không tốt, nó rất muốn đến trên người Tịch Uyên, đáng tiếc như vậy quá hao phí năng lượng, không phải thời điểm mấu chốt không dám tùy ý sử dụng. Vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Uyên lên giường, việc kế tiếp nó chỉ có thể nhìn đến một mảnh mồ sải. Công năng bảo vệ riêng tư chết tiệt, đèn bị tắt, phòng tối tăm, ánh trăng cũng bị bức màn ngăn cản bên ngoài. Nguy Giã mơ màng, từ trong bóng đêm mở mắt ra, bóng dáng của nam nhân bao phủ hắn. Bóng tối làm Nguy Giã bất an, hắn mở to hai mắt, lại không rõ biểu tình của Tịch Uyên lúc này. Muốn ngủ vẫn là muốn đánh người, anh Tịch phải nói một tiếng a. Tịch Uyên nhận thấy được hắn thấp thỏm, nhẹ giọng nói, em đang sợ ta sao? Em còn tưởng rằng anh sẽ không đến tìm em. Ta cũng cho là như thế. Tịch Uyên nhìn hắn, cho dù ánh sáng u ám, người dưới thân đều hiện lên rõ ràng trong đầu ý nghĩa, ta cho rằng ta có thể rời xa em, nhưng nhìn thấy em tới gần người khác, ta chỉ muốn giết kẻ đó. Nguy Giã thanh âm khổ sở, vậy vì sao anh lại em hỏi ta vì cái gì? Tịch Uyên nặng nề nói, ta cũng muốn biết vì cái gì. Vì cái gì biết rõ tất cả đều là gạt ta, vẫn là như thiêu thân lao đầu vào lửa. Giây tiếp theo, Tịch Uyên đem một cái đồ vật nhét vào trong tay hắn. Nguy Giã sờ đến dao găm lạnh lẽo, hắn ngạc nhiên, anh muốn làm gì? Dao găm ra khỏi vỏ cắt qua không khí. Tịch Uyên nắm tay hắn, làm hắn đem mũi dao đâm về phía mình, giết người thì để mạng. Hơi thở nặng nề của nam nhân dừng ở bên hai, như là đang tìm thuốc giải độc. Tề Thiên ngửi được hơi thở của hắn mới có thể tạm thời giảm bớt đau đớn trong lòng. Đây là con dao của Cốc Dương, em muốn trả thù cho ý ỉa, liền đâm xuống. Anh điên rồi, mau buông tay. Tay Nguy Giá đang run, thanh âm cũng đang run, hắn muốn rút tay về, lại bị bàn tay Tề Thiên nắm chặt, khiến cho mũi dao tới gần ngực mình. Tựa như áp lực đến mức tận cùng đột nhiên bùng nổ, hắn chưa từng gặp Tề Thiên như thế. Nguy Giá mãnh liệt lắc đầu, thanh âm mang theo khóc nức nở, em không cần, em không muốn giết anh mau buông ra à? Không giết sao? Tề Thiên động tác dừng lại, ngực đã bị đâm thủng đến đau đớn. Dưới tình huống như vậy Tề Thiên lại cười một chút, thanh âm khàn khàn, ta liền không khách khí. Trước ngực là mùi máu tanh, trong lòng lại là tình yêu cháy bỏng, không kiềm chế được, y cúi đầu, hung hăng hôn lên môi Nguy Giá. Len ken một tiếng, dao găm bị ném trên mặt đất, không khí mở mịt, bốn tứ xoay tròn thành lốc xoáy, giống như muốn đem người cắn ướt. Sáng sớm mở mắt ra, trên người sạch sẽ, trong phòng chỉ có một mình Nguy Giá. Nguy Giá sở chính mình, lầm bầm lồ bầu, ta giống như nằm mơ. Thật vượt quá sức quá tưởng tượng, ký ức tối hôm qua là thật sự tồn tại sao? Không không một không phải. Đầu óc Nguy Giá choáng váng, ngươi không có ghen, nhất định là giả đi. Không không một ta vốn dĩ liền không có. Nguy Giá, ân, quả nhiên là đang nằm mơ. Không không một khi phục hồi lại tinh thần, Nguy Giá ngồi dậy, thân thể đau đến hắn tê một tiếng, Tề Thiên đâu? Con mẹ nó ngủ xong liền chạy. Vô luận là thân thủ vẫn là tư duy, hắn đều theo không kịp Tề Thiên, nhưng lại dùng dị năng bắt nạt người. Tề Thiên quả thực là đầu óc không bình thường. Ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ, Nguy Giá thong thả đứng dậy xuống giường, quần áo tối hôm qua rơi trên mặt đất, đã không thể mặc. Hắn nhặt lên dao găm của Cốc Dương bỏ vào trong túi, lại lấy ra một bộ quần áo mới để thay. Đẩy cửa ra ngoài, mọi người đang chuẩn bị bữa sáng, Nguyễn Liên thấy hắn tới liền hô lên, xem ra tối hôm qua sinh hoạt thực phong phú sao. Nguy Giá của mắt, sắc mặt trắng bệnh mà sửa sang lại cổ áo. Nguyễn Liên cười vừa muốn lại mở miệng, đột nhiên nhìn đến Nghiêm Vi Duyệt đi tới, ánh mắt dừng ở trên cổ Nguy Giá, sắc mặt thay đổi. Nguyên bản nụ cười như gió xuân ẩn vào khóe môi, Nghiêm Vi Duyệt siết chặt ngón tay, chậm rãi giúp hắn chỉnh cổ áo. Mà ánh mắt Nguy Giá trốn tránh, nhỏ giọng hỏi, "Từ khi đâu?" Một cái suy đoán đáng sợ hiện lên, "Nguyễn Liên, không phải đâu. Từ sáng sớm, không ai nhìn thấy Từ Uyên." Lý Viêm đi gõ cửa Từ Uyên, một lát sau kinh hô chạy tới, "Không tốt, hành lý cùng vũ khí của đội trưởng đều không thấy." Nghiêm Vi Duyệt sắc mặt trầm xuống, ý đi tới cửa, quả nhiên thiếu một chiếc xe. Nghiêm Vi Duyệt nhớ tới cuộc trò chuyện cùng Tịch Uyên vào nửa đêm hôm trước. Tịch Uyên lạnh lùng hỏi ý đi, "Ngươi thiệt tình thích hắn, không phải thấy sắc này lòng tham?" "Ta không có hứng thú nói chuyện của mình cho người khác." Nghiêm Vi Duyệt trả lời, "Nhưng ngươi hẳn là có thể thấy được, nếu ta dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc thì sẽ không giữ mình trong sạch đến bây giờ." Lúc ấy Tịch Uyên nói một câu, "Nhớ kỹ lời ngươi nói." Nguy Giá khẩn trương, hắn ý thức được chỗ nào không đúng, "Thầy Nghiêm, Tịch Uyên đi đâu vậy?" Nghiêm Vi Duyệt im lặng một lát, nói, "Ta cảm thấy Tịch Uyên giống như có khuynh hướng tự hại, chỉ sợ là một người đi tìm Tang Thi Hoàng." Trong lòng Nguy Giá lộ bộ, mơ hồ nhớ lại tối hôm qua Tịch Uyên nói, chỉ có lúc này. Giọng Nguy run lên, "Thầy Nghiêm, dị năng hệ tinh thần có thể khắc chế dị năng tốc độ a?" Nghiêm Vi Duyệt nhìn ánh mắt hoảng loạn cầu xin của hắn, thở dài một tiếng. Hối hận đã đem phỏng đoán nói ra, nhưng cuối cùng nhẹ nhàng nói, "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không để ý có chuyện gì." Chương 59, ở tận thế dựa mặt ăn cơm, 18, đội ngũ không kịp lại nghỉ ngơi, lập tức chuẩn bị lên xe. Lý Viêm thấy Nguy Giá nôn nóng đến không được, an ủi hắn, "Đội trưởng mới vừa học lái xe, hẳn là chạy không nhanh, chúng ta khẳng định có thể đuổi kịp." "Ân." Nguy Giá hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh trở lại. Lần trước Tề Quyên gặp Tang Thi Hoàng, trước khi cứu viện đến đã hôn mê, là không không một khống chế thân thể Y Lệ, đem Y đưa đến nơi an toàn. Nguy Giá làm không không một đi tìm Y Lệ, vạn nhất tinh thần lực của Tề Quyên bị hao tổn mất đi khống chế thân thể, thì giúp Y một chút. Không không một được. Nghĩ thầm sớm biết vậy tối hôm qua liền không keo kiệt năng lượng. Một đường tăng tốc, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của Tề Quyên. Hai tròng mắt Nguy Giá chăm chú vào ngoài cửa sổ xe, càng ngày càng đứng ngồi không yên. Nghiêm Vi Duyệt ở một bên nhẹ nhàng an ủi, Nguy Giá miễn cưỡng cười, "Cảm ơn thầy Nghiêm, thật là làm phiền ngài." Cổ tuyết trắng nhiều da bị đỏ, xương vai xanh thậm chí còn có dấu cắn, có thể biết được đêm qua kịch liệt. Ánh mắt Nghiêm Vi Duyệt hơi trầm xuống, thấp giọng nói, "Ngươi không cần khách khí như vậy. Trên đường đi bọn họ gặp gỡ càng nhiều đàn tang thi, những tang thi đó như là bị thứ gì khống chế, đi đến cùng một phía. Toàn bộ thành phố dường như đều bị tang thi chiếm lĩnh, đoàn xe lách không được, chỉ có thể vừa chiến vừa tiến lên." Điều tra viên cầm kính viễn vọng chỉ một hướng, xe của đội trưởng Tịch. Nguy Giá lấy kính, nhìn theo phương hướng đó, nhìn đến xe ngừng ở dưới một tòa nhà cao tầng. Hắn bội hỏi, "Thì đến đâu?" "Ở trên, ý đang hấp dẫn Tang Thi Hoàng." Nghiêm Vi Duyệt hai tròng mắt híp lại, ngưng trọng nói, "Gần đây có một lĩnh vực tinh thần rất mạnh. Tang Thi Hoàng đang đến gần Ilya." Sắc mặt Nguy Giá thay đổi, nhìn về phía trước, trên sân thượng tòa nhà giữa trung tâm thành phố có một bóng người màu đen. Tang Thi bao vây xung quanh, bóng đen lóe lên, thi thể không ngừng ngã xuống. Mà ở cửa tòa nhà, còn có Tang Thi đang không ngừng đi lên. Nghiêm Vi Duyệt phát ra mệnh lệnh, "Đội 1 tấn công chính, đội 2 phối hợp, chúng ta phải càng nhanh càng tốt." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe cách đó không xa chuyển đến tiếng khởi động xe. Mọi người kinh hô, "Nguy Giá, ngươi điên rồi." Nguy Giá thế nhưng chờ không kịp, trực tiếp lái xe đâm vào đàn tang thi. Xe Việt Giã đã được dị năng giả hệ kim gia cố, một đường đấu đá lung tung, ở trong đám tang thi mở một đường, nhưng rất nhanh lại đã bị tang thi ngăn cách. Ánh mắt Nghiêm Vi Duyệt chấn động, quát, "Mọi người giết tang thi trùng quanh, Lý Viêm, Hoa Hiên, Trúc Thiên giúp Nguy Giá mở đường." "Được." Ba người lập tức dẫm lên đỉnh xe, nhìn chằm chằm phương hướng của Nguy Giá, những người này đều có kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý, nhưng tang thi thật sự quá nhiều, chỉ nhìn trước cửa tòa nhà là hai chiếc xe, Nguy Giá hiển nhiên đã vọt vào trong. Lúc này dị năng của mọi người đều đã tiêu hao hơn phân nửa, Nguyễn Liên thở hồng hộc nói, tên nhóc Nguy Dã này là gan cũng quá lớn. Có người nói, kỳ lạ, quan hệ của Nguy Dã cùng Tịch Uyên giống như không tốt lắm à, hôm nay sao lại vì y mà không muốn sống? Nguyễn Liên nói, không nhất định là quan hệ không tốt, tập trung chú ý. Nghiêm Vi Duyệt ánh mắt nặng nề, một câu vô nghĩa cũng không nói nhiều, 10 người cản phía sau, những người khác cùng ta lên lầu. 10 người có lực phòng ngự mạnh xoay người ngăn trước cửa, những người khác vừa bước vào tòa nhà liền ngây dại, trên cầu thang đều là thi thể. Này, Từ Hoàng ngơ ngác nói, nguyên lai Nguy Dã so với ta còn lợi hại a. Thang máy không thể sử dụng, chỉ có thể đi thang bộ, mỗi một tầng đều rậm rạp thi thể, cái chán đều bị mũi tên nước xuyên thủng, miệng vết thương cực nhỏ. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Nguy Dã giết tang thi, cùng tưởng tượng hoàn toàn tương phản, thanh niên này thoạt nhìn như công tử tiểu quý động thủ thế nhưng lại sắc bén. Khi Nguy Dã chạy đến sân thượng, nhìn thấy Tịch Uyên đang cùng một con tang thi giằng co. Con tang thi kia dung mạo bình thường, ở trong đám cấp tang thi cấp thấp cũng không xuất sắc, lại là con tang thi duy nhất đứng thẳng. Trong mắt nó xanh trắng, khóe môi tím đen mang theo nụ cười quỷ dị. Nguy Dã có thể cảm giác được, một cổ tinh thần lực đang phát ra từ trên người nó. Lực áp bách không thua gì Nghiêm Vi Duyệt. Đến khi nam nhân quay đầu, Nguy Dã mới phát hiện là 001 đang khống chế thân thể. 001 nói, Tịch Uyên muốn tự bạo tinh hoạch, chết cùng nó, ta đã làm ý hôn mê. Tự bạo? Thật làm người ta lo lắng. Nguy Dã bước về phía trước, Tang Thi Hoàng chú ý tới hắn, tinh thần lập tức công kích lại đây. Đừng tới đây. 001 thanh âm đông lạnh. Người thường bị nó tấn công, chỉ sợ rằng não sẽ nhanh chóng tắc nghẽn mạch máu mà chết. Nguy Dã lại đi một bước. Cầu thang phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hắn nhẹ giọng nói, ngươi rời khỏi đi. 001 sao có thể để hắn một người đối mặt với nguy hiểm, lập tức phản đối, không, Nguy Dã nói, hệ thống. Trước khi bày tỏ tình cảm, bọn họ là cộng sự tin tưởng nhau. 001 liếc hắn một cái, đôi mắt nhắm lại, thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tang Thi Hoàng cho rằng y là bị tinh thần lực của mình làm cho hôn mê, đang muốn đi qua cắn xé, một mũi tên nước đột nhiên phóng tới. Nếu không có kịp thời dùng tinh thần lực quá nhiều, thì đầu của nó đã bị xuyên thủng. Mũi tên nước bắn trúng vai Tang Thi Hoàng, trong mắt lạnh băng của nó chuyển động, dừng ở trên người Nguy Dã. Tang Thi Hoàng đã sinh ra trí tuệ, tuy rằng không cao, cũng đủ để nó nhận thấy được Nguy Dã mang đến uy hiếp. Tiếp theo, công kích giống như muôn vàn cây kim tản nhẫn đâm vào đại não, Nguy Dã thống khổ kêu lên một tiếng. Đội viên nhanh chóng chạy lên sân thượng, ập vào mắt Nghiêm Vi Duyệt đó là Nguy Dã bị Tang Thi Hoàng áp chế đến không thể động đậy. Mắt thấy Tang Thi Hoàng mở ra răng nanh, sắp cắn hắn, Nghiêm Vi Duyệt đồng tử chợt co rút lại, tinh thần lực khổng lồ đánh út về phía Tang Thi. Dị năng hệ tinh thần không phân cao thấp trực diện đối kháng, giống như đạn hạt nhân bùng nổ. À, người chung quanh ôm đầu hô đau đau như muốn nứt ra. Tất cả mọi người mất đi sức chiến đấu, chỉ có hai người còn đứng thẳng tắp. Tang Thi bị Nghiêm Vi Duyệt cầm cự, Nguy Dã nghe được Nghiêm Vi Duyệt nói, Nguy Dã, lui về phía sau. Thanh âm êm tai lúc này trầm đến lợi hại, tiếng nói khẩn trương. Sắc mặt Nguy Dã tái nhợt, lại không có vội vã chạy trốn. Hắn từ đầu đến cuối đều quá mức bình tĩnh, ngón tay nhẹ di chuyển. Dòng nước nhỏ xuyên qua không khí, xích, giống như chứa đầy lương thực bộc phá. Giây tiếp theo, thi thể Tang Thi Hoàng ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang. Không khí yên tĩnh, chỉ có thể nghe được mọi người rên rỉ thở dốc. Từ Hoàng nhìn Tang Thi Hoàng trên mặt đất, này liền chết, đã chết. Tiếng nói tục tằng đánh vỡ yên lặng. Các đội viên bị tinh thần lực ảnh hưởng quỳ trên mặt đất từ bò dậy. Bọn họ đang hoảng hốt, lại phát hiện Nguy Dã chạy tới bên người Tịch Uyên, đem đầu y ôm vào trong lòng. Nguy Dã xoa đầu Tịch Uyên, trong lòng trách hệ thống cũng không nằm xuống rồi mới đi. Đầu Tịch Uyên vốn dĩ liền không được bình thường, nhưng đừng lại bị đập đến choáng váng. Chợt nghe phía sau có người sợ hãi kêu, giáo sư Nghiêm. Nghe tiếng quay đầu lại, hắn nhìn đến Nghiêm Vi Duyệt lung lay một chút, cơ hồ đứng thẳng không được, quỳ rạp xuống đất. Người bên cạnh vội đỡ lấy y, Nghiêm Vi Duyệt mượn lực đứng vững, chậm rãi đẩy người ra, ta không có việc gì. Bọn họ phát hiện rất nhiều thi thể tang thi, đều không phải là nhân loại giết chết, mà là bị tang thi hoàng đảo tinh hạch. Rất nhiều tinh hạch, này là thực lực cấp S của tang thi hoàng. Tinh thần lực bộc phát rồi đột nhiên thu hồi, Nghiêm Vi Duyệt mới phát hiện có chút mất sức. Người không sao chứ? Ý gì lại là hỏi Nguy Dã trước. Nguy Dã ngơ ngẩn lắc đầu, ta không có việc gì, ngài thì sao? Nghiêm Vi Duyệt nhìn hai tay hắn ôm chặt Tịch Uyên, rũ mắt nhẹ giọng nói, ta cũng không có việc gì. Nhưng môi y trắng bệnh, hiển nhiên cũng không nhẹ nhàng như vậy. Nguy Dã do dự một chút, đem Tịch Uyên nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Hắn đi đến bên người tang thi hoàng, dùng dao nước đào ra tinh hạch, lại dùng dòng nước xúc rửa sạch sẽ. Tinh hạch của tang thi hoàng so với tang thi bình thường nhỏ hơn, nhưng lại đỏ như máu, dưới ánh mặt trời giống như kim cương. Tinh hạch bị đặt trong tay Nghiêm Vi Duyệt, tặng ngài. Nghiêm Vi Duyệt nhìn viên đá trong tay, nhẹ nhàng cười, thật xinh đẹp. Mọi người đột nhiên cảm giác xem không hiểu quan hệ của ba người này. Không có tang thi hoàng hấp dẫn, tang thi vây quanh tòa nhà dần tan đi. Người phòng thủ trước cửa chạy lên lầu, đều kinh ngạc, bọn họ cho rằng chiến đấu với tang thi hoàng ít nhất cũng muốn thiệt hại vài người. Ngư bức, quá ngư bức. Từ Hoàng vỗ bả vai Nguy Dã, trừ bỏ hai chữ này, nói không nên lời khác. Như bức châu bò, nói chung chỉ sự lợi hại, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, tất cả mọi người thực hưng phấn, bọn họ tìm cái khách sạn an toàn để nghỉ ngơi. Nguy Dã đang ở trong phòng của mình nghỉ ngơi, Nghiêm Vi Duyệt giúp hắn khai thông tinh thần lực. Ngài hao phí thật nhiều lực lượng, hẳn là cũng nên nghỉ ngơi đi. Nguy Dã lo lắng hỏi Y, ngài có hấp thụ tinh hạch kia sao? Tinh hạch của Tang Thi Hoàng hấp thụ thì thấy đáng tiếc, ta hấp thụ tinh hạch khác, dị năng đã bổ sung. Chỉ là tinh hạch mà thôi, ngài không cần thấy tiếc. Nghiêm Vi Duyệt hướng hắn chớp chớp mắt, đồ vật chân quý như vậy, ta muốn để làm kỷ niệm đâu? Lại không biết đồ vật chân quý chính là, hay là người tặng đồ vật. Nghiêm Vi Duyệt vẫn luôn nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng dừng ở trên mặt, làm người không tự chủ được muốn rời đi tầm mắt. Đừng lúc nhích hơi thở dần tới gần, tinh thần lực của ngươi nhất định bị thương, để ta giúp ngươi một chút. Đến khi người đưa cơm tới gõ cửa, Nghiêm Bi Duyệt mới đứng thẳng người, sờ sợi tóc bên mặt hắn, hôm nay tới đây thôi. Người đưa cơm vào nhìn đến bộ dáng của hắn, nhếch miệng cười một chút. Khi ăn cơm, không ngừng có người từ cửa đi qua, còn có người trực tiếp vào cửa xem Nguy Dã. Nguyễn Liên đến bên cạnh nhìn chằm chằm hắn ăn cơm, cười nói, còn tưởng rằng ngươi là cái lớn tiểu bạch kiểm đâu, không nghĩ tới đội trưởng Tịch cùng giáo sư Nghiêm không có giết được tang thi ngươi lại giết được, ngầu à. Nguy Dã đông nhiên phát hiện, hắn muốn gì muốn rửa mặt nhẹ nhàng ở tận thế làm sâu gạo, kết quả thành kịch bản giả heo ăn thịt hổ. Không đợi hắn ra tiếng, Trúc Thiên đứng ở ngoài cửa không vui mở miệng, hắn muốn gì liền rất có thực lực, chẳng qua là khiêm tốn thôi. Nguyễn Liên nhìn bộ dáng câu nghiêm túc, cười ha ha không ngừng, nói như vậy ngươi đã sớm nhìn chúng hắn, thật biết nhìn người a. Trúc Thiên lạnh lùng nói, cái gì nhìn chúng, ta không giống ngươi. Nguyễn Liên, ai nha, ngươi nghiêm túc làm gì, thích mỹ nam thì sao, là việc thực bình thường. Trúc Thiên chừng cô một cái, mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Nguy Dã nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cái kia Nguy Dã cần nghỉ ngơi, ta không nói chuyện với ngươi. Trúc Thiên hừ lạnh một tiếng, xoay người đi. Nguyễn Liên nhún vai, quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm Nguy Dã. Nghiêm Vi Duyệt mở miệng, ngươi biết trị thương sao? Cùng tính cách tương phản, Nguyễn Liên là dị năng hệ chữa trị. Đương nhiên là biết, lần này rất thuận lợi, không ai bị virus cảm nhiễm. Nguyễn Liên cười tủm tỉm nói, Nguy Dã, ngươi có bị thương không? Nguy Dã đang muốn nói không có, Nghiêm Vi Duyệt nhẹ nhàng nâng tay hắn, nơi này. Ngón tay nhỏ dài, trắng non trong sáng, trên mu bàn tay bị chảy rất nhỏ. Dù không chữa trị đều có thể tự lành. Nguy Dã nói không cần, nhưng Nguyễn Liên cười dựa lại đây, ánh sáng trắng hiện lên, miệng vết thương đã lành. Chữa khỏi xong cô còn chưa đi, Nguyễn Liên nhìn hắn thật lâu, đống nhiên nhận ra, ta phát hiện ngươi thực quen mắt ta, ngươi trước kia có phải nổi tiếng ở trên mạng? Giáo thảo của Bê Đại. Bị ánh mắt cô đánh giá, Nguy Dã có chút ngượng ngùng, hắn khách khí nói, là việc trước tận thế. Thật là ngươi a, ta trước kia liền cảm thấy ngươi siêu đẹp, trong điện thoại của ta còn có ảnh chụp của ngươi đâu. Nguyễn Liên có chút hưng phấn, từ trong túi móc ra son môi, xé một tờ giấy vệ sinh viết xuống một hàng chữ, nhét vào trong tay Nguy Dã. Nguy Dã nhìn, trên đó là một cái địa chỉ. Nguyễn Liên bước cái mị nhãn, khi nào đổi khẩu vị, nhớ tới tìm ta. Nghiêm Vi Duyệt nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách, hắn muốn nghỉ ngơi. Nguyễn Liên thích một tiếng, môi đỏ tiểu diễm gợi lên, người mà là chính cung, theo ta thấy, người nằm ở cách vách càng quan trọng hơn người. Thì Viên đang ở cách vách. Nghiêm Vi Duyệt hít mắt, người đi ra ngoài đi. Hai mắt Nguyễn Liên bỗng nhiên ngẩn ngơ, không rên một tiếng mà xoay người đi ra ngoài, còn đóng lại cửa phòng. Nguy Dã, lần này không che giấu, liền ở trước mặt hắn khống chế người khác đã chuyển mắt tới, ánh mắt Nghiêm Vi Duyệt vẫn mang ý cười như cũ, thật yên tĩnh, ngươi có thể ngủ một giấc thật ngon. Chương 60, ở tận thế dựa mặt ăn cơm, 19, nghỉ ngơi một đêm, đoàn xe ở trong thành tìm đồ ăn, rồi lên đường trở về. Trên đường, Lý Viêm tỉnh lại, hai tròng mắt đen nhánh không nhúc nhích nhìn trần nhà. Lý Viêm từ kính chiếu hậu nhìn thấy ý trận mắt, vui vẻ nói, đội trưởng, ngươi rốt cuộc tỉnh. Sau một lúc lâu, Lý Viêm đạm mạc gần một tiếng, tang thi hoàng đã chết. Đã chết, chết rất nhanh. Lý Viêm hứng thú bừng bừng kể lại chuyện ngày hôm qua, cường điệu nói, Nguy Dã thật sự vì ngươi phấn đấu quên mình. Ta trước kia còn tưởng rằng hắn chỉ có thể dựa vào ngươi, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Anh ta nói chuyện, lại phát hiện ánh mắt Tịch Uyên vẫn tối đen. Lý Viêm thật cẩn thận hỏi, đội trưởng, ngươi cùng Nguy Dã sao vậy? Trước kia tình cảm thật tốt, lần này gặp mặt lại một câu cũng không nói. Chẳng lẽ các ngươi chia tay? Tịch Uyên ngực phập phồng, không nói một lời. Người yêu bị người khác cướp đi rồi. Trúc Tuyên lạnh lùng nói, mọi người đều biết, Nguy Dã cùng Nghiêm Vi Duyệt ở bên nhau, ý lại không nói gì. Cô trừng mắt nhìn Tịch Uyên, ngươi thích Nguy Dã, liền nhanh nghĩ cách đem người cướp về, liền ghen cũng không dám. Lý Viêm lúng ta lung tung nói, rốt cuộc vì cái gì? Ngày hôm qua xem Nguy Dã, hắn rõ ràng thực để ý đội trưởng a, nhìn đội trưởng gặp nguy hiểm liền bản thân cũng không để ý. Tịch Uyên khỏe môi tự rêu gợi lên, cười chua xót. Ngày hôm qua khi đang muốn tự bạo, ý rõ ràng cảm giác được trong thân thể có lực lượng ngăn cản mình, sau đó liền hôn mê. Loại tình hình này đã từng xảy ra một lần, lúc ấy bị Nguy Dã chủ động hôn môi nên không để ý tới. Lúc này đây ý rõ ràng ý thức được, thật giống như có một người khác khống chế thân thể mình. Tịch Uyên nặng nề mở miệng, các ngươi từng nói qua, ta trước kia biết lái xe. Đúng vậy, khi chúng ta mới quen biết, cùng đến căn cứ Thự Quang, đầu ngươi bị thương, còn không đành lòng làm Nguy Dã mệnh, toàn bộ hành trình là ngươi lái xe. Lý Viêm vẫn luôn thực buồn bực, vì sao sau khi gia nhập tiểu đội dị năng Tịch Uyên lại muốn học lái xe? Đội trưởng, ngươi có phải gặp chuyện gì, sao lại không nhớ cách lái xe? Tịch Uyên trầm mặc. Lần đầu tiên nghe Lý Viêm hỏi, ý còn không có khôi phục ký ức, chỉ tưởng rằng là do mất trí nhớ. Hiện giờ một lần nữa xem kỹ, trong quá khứ rõ ràng bản thân chưa từng lái xe. Đáp án rất đơn giản, lái xe chính là một người khác trong thân thể này. Đoàn xe chậm rãi trở về căn cứ. Lãnh đạo sớm đã thông qua bộ đàm biết được bọn họ thắng lợi, ngày bọn họ về tới, trực tiếp chào đón long trọng. Hai bên đường dòng người chen chúc xô đẩy, dị năng giả cùng dân chúng đều vỗ tay, xe chạy đến quảng trường, người xuống xe không giấu nổi mệt mỏi, lại làm dân chúng càng thêm kích động. Rất nhiều người kêu tên Nghiêm Vi Duyệt cùng Tịch Uyên, còn có không ít người chào đón Nguy Dã. Giống như khiêm tốn thất bại, ở quảng trường khen ngợi một hồi. Này đối với mọi người, cũng là một loại khích lệ hy vọng. Nguy Dã lần đầu tiên thấy người lãnh đạo căn cứ, bắt tay đến cả bàn tay đều đau. Nghe nói lúc ấy mọi người mất đi khả năng chiến đấu. Một dị năng giả hỏi hắn, ngươi làm như thế nào mà có thể ra tay, còn một phát liền giết được tang thi. Nguy Dã cười cười, nói là vận may tốt. Trên thực tế tinh thần lực của hắn rất mạnh, lại bị Nghiêm Vi Duyệt nghiêm khắc huấn luyện lâu như vậy, sao có thể dễ dàng bị tang thi hoàng khống chế. Chỉ có Nghiêm Vi Duyệt biết được nguyên nhân, nghi thức sau khi kết thúc, ý cười nói, nghe nói ngươi đơn thương độc mã giết tang thi hoàng, mọi người đều thực khiếp sợ. Không có không có, là hai chúng ta giết. Ngụy Giã vội vàng xua tay, ngài đã cứu ta một mạng.
Không có ta, ngươi cũng có thể giết nó, không phải sao?
Nghiêm Vi Duyệt mỉm cười nói, là ta quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại nghĩ lại, ngươi khi đó có thể di chuyển, chỉ là lừa nó tới gần ngươi, gia tăng tỷ lệ đi bàn.
Ngụy Giã thẹn thùng nói, không có mọi người cùng nỗ lực, ta cũng không thể an toàn trở về, đây là công lao của mọi người.
Nghe vậy các đồng đội sôi nổi tiến lên vỗ bờ vai hắn, trải qua lần này, bọn họ thật sự bội phục Ngụy Giã.
Hoa Hiên chần chờ một chút, tiến lên hỏi, Ngụy Giã, ngươi không gia nhập tiểu đội dị năng sao?
Nghiêm Vi Duyệt thế hắn trả lời, hắn là nhân tài nghiên cứu, đương nhiên nên ở viện nghiên cứu.
Hoa Hiên cảm giác được ánh mắt y sắc bén, sắc mặt trắng bệch mà chào tạm biệt.
Ngụy Giã vẫn luôn đợi Tịch Uyên tới tìm hắn, nhưng đến khi mọi người tan đi, hắn chỉ ở trong đám người thấy được bóng dáng Tịch Uyên rời đi.
Ngủ đều ngủ, ủy khuất.
Hắn không biết Tịch Uyên rời đi quảng trường, lập tức đến bệnh viện, yêu cầu xem camera khi y nằm viện Tịch Uyên, nơi này tua về phía sau, chậm lại. Nhân viên công tác làm theo. Màn hình đầu tiên là đèn nhánh, như là bị thứ gì ngăn trở, sau đó đồ vật bị lấy ra, hình ảnh sáng lên. Mà tốc độ đặt ở chậm nhất, có thể nhìn đến một cái bóng đen, đem che màn hình lấy đi. Nhưng cho dù tua tới chậm nhất, cũng không rõ bóng dáng cụ thể.
Nhân viên công tác hoảng sợ nói, bệnh viện có quỷ.
Tịch Uyên đạm mạc nói, là ta dùng dị năng làm.
Là dị năng của y, nhưng người làm chuyện này lại không phải y. Tịch Uyên xoay người ra cửa, tìm được dị năng giả mà Nghiêm Vi Duyệt mời đến trị liệu cho y có dị năng nào, có thể chiếm thân thể của một người khác. Chứ Nghiêm Vi Duyệt thì dị năng giả này, là người có dị năng hệ tinh thần lợi hại nhất trong căn cứ.
Anh ta chần chờ nói, lý luận là có.
Dị năng hệ tinh thần cực kỳ mạnh, có lẽ là có thể làm điều này.
Tịch Uyên xoay người rời đi.
Buổi khen ngợi kết thúc, Ngụy Giã cùng Nghiêm Vi Duyệt trở về viện nghiên cứu.
Trên người dính đầy cho bụi, hai người thay phiên tắm rửa, xong lại vào phòng huấn luyện dị năng.
Nghiêm Vi Duyệt nói, lần trước giúp ngươi khai thông, ta phát hiện lực lượng trong thân thể ngươi ngao ngoe dục dịch.
Nói cách khác, ngươi rất nhanh là có thể đột phá.
Ngụy Giã trong mắt chứa đầy kinh hỉ, ta còn tưởng rằng không có khả năng đâu, nếu thật có thể đột phá cấp S, cũng không uổng công ngài giúp ta lâu như vậy.
Nghiêm Vi Duyệt đuôi lông mày cong nhẹ, cho dù chỉ có cấp A, thực lực của ngươi cũng không thua gì dị năng giả cấp S.
Ta còn kém xa lắm.
Ngụy Giã ngượng ngùng mà cào cào gương mặt.
Sợi tóc đen nhánh hơi xoăn rơi xuống bên má, làm người muốn xoa bóp trong lòng bàn tay.
Nghiêm Vi Duyệt liền buông tay, năm ngón tay nhẹ nhàng cắm vào phía sau đầu hắn.
Cái trán tựa vào nhau, Ngụy Giã theo bản năng nhắm mắt lại.
Lúc này đây vẫn luyện phá lệ kịch liệt,
lực lượng quay cuồng, giống như muốn phá tan thân thể, trán Ngụy Giã thực mau toát ra rất nhiều mồ hôi, hắn gắt gao như mày, thân thể không tự giác mà run rẩy.
Đang hoảng hốt lại nghe được giọng nói ở bên tai nhẹ giọng trấn an, đừng sợ, rất nhanh sẽ tốt, cắn răng chịu đựng, Ngụy Giã phảng phất nghe được tiếng pha lê vỡ vụn trong đầu.
Dị năng phá tan hàng rào, Ngụy Giã cảm giác chính mình hiện tại có thể giết 1000 con tang thi.
Nhưng trong hiện thực hai chân hắn lại mềm nhũn.
Nghiêm Vi Duyệt cũng có chút mệt, đột nhiên không kịp để phòng ngừa bị thanh niên đè lên.
Người dưới thân kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng hít hà một hơi.
Ngụy Giã kinh hoàng nói,
ngài không sao chứ?
Còn tốt, thân thể của ta còn rắn chắc.
Nghiêm Vi Duyệt cười khẽ, lực lượng tiêu hao quá độ sẽ ảnh hưởng đến thể lực.
Chúc mừng ngươi, hiện tại là dị năng giả cấp S.
Ngụy Giã nghiêm túc nói, nhờ có ngài trợ giúp, thật sự cảm ơn ngài.
Hắn buông trong tay đứng lên.
Vừa mới nâng lên một chút, thắt lưng lại bỗng nhiên bị một cánh tay vòng qua.
Ngụy Giã theo bản năng khẩn trương, ta, trên người ta đều là mồ hôi, ta không chê ngươi.
Nghiêm Vi Duyệt nhìn chăm chú hắn, chỉ có ngươi.
Ngụy Giã khẩn trương đến mức nói rất nhỏ, ngài là
thích ta.
Nam nhân hô hấp đánh vào trên sườn mặt, ngươi mới biết sao?
Ngày đó Nguyễn Liên nói ngài là chính cung, ngài không phản bác.
Ta không nghĩ tự mình đa tình, nhưng là Ngụy Giã rũ mắt không dám nhìn ý nghĩa, thấp giọng nói, trước buông ta ra được không?
Không được.
Cánh tay căng thẳng, Ngụy Giã chịu đựng không nổi, hắn cả người không còn sức lực, mềm như bông ngã xuống.
Ta muốn nói cho ngươi, ngày đó nhìn đến tang thi hoàng sắp cắn ngươi, ta thật sự thực rất sợ hãi.
Nghiêm Vi Duyệt nhẹ nhàng chậm chạp nói, ý trời sinh tính tình nội liễm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nói ra nỗi lòng, hiện tại còn sợ.
Nếu ngươi chết ở trước mắt ta, ta chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình.
May mắn.
Nói tới đây, ánh mắt ý nhu hòa, Ngụy Giã thật lợi hại.
Phạm Quy, dùng âm thanh này nói lời ô yếm quả thực khó làm người từ chối.
Ngụy Giã lỗ thai nhịn không được đỏ, hắn dãy rủa nói, chính là, ta là vì cứu Tịch Uyên mới mạo hiểm.
Không cần nhắc.
Nghiêm Vi Duyệt cười nhẹ một tiếng, từ khi quen biết ngươi, ta liền biết ý tồn tại.
Vậy sao ngài còn như thế?
Ngụy Giã ngẩn ngơ, ta cùng Tịch Uyên đã không sao.
Nghiêm Vi Duyệt từ từ nói, ta là người có kiên nhẫn.
Đầu ngón tay khẽ vuốt ve sườn cổ Ngụy Giã, giống như ở đây.
Dấu vết trên người ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biến mất.
Ngón tay thon dài rời đi, ngực Ngụy Giã bị sờ, trong lòng cũng vậy.
Trời ạ, thời nghiêm thật có thể nói.
Độ hảo cảm của y đã đầy.
Trong đầu đống nhiên chuyển đến giọng của hệ thống.
Hệ thống đã trở lại.
Câu nói thứ hai sau khi trở về là ngươi có thể không cần bị y lợi dụng.
Ngụy Giã, sao lại nhanh như vậy?
Hắn rũ xuống lông mi, mí môi, thực xin lỗi, tình cảm của ta hiện tại còn chưa phân rõ. Cùng Tịch Uyên còn chưa giải quyết xong, ta không thể đáp ứng ngài.
Ngươi chỉ xin lỗi không phải cự tuyệt, đã làm ta rất vui.
Nghiêm Vi Duyệt mỉm cười nói, vô luận kết quả như thế nào, ta vẫn sẽ luôn chờ ngươi.
Một lần nữa, thật sự rất biết nói.
Ngụy Giã nhịn không được nói với hệ thống, năm đó thời Nghiêm rời khỏi giới văn học, ta là cực lực phản đối.
Hệ thống Nghiêm Vi Duyệt ánh mắt hướng về ngoài cửa nhìn một chút, đột nhiên mềm nhẹ nói, Ngụy Giã.
Một tiếng kêu này làm eo Ngụy Giã tê dần, thời điểm sưng sờ môi đã bị hôn lên.
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, Ngụy Giã còn không có phản ứng lại, đã bị bế lên đặt ở bên cạnh, trong chớp mắt, phịch một tiếng, thân ảnh Nghiêm Vi Duyệt bị ném ra xa. Nghiêm Vi Duyệt nửa quỳ đứng lên, ánh mắt sáng lên. Tịch Uyên bị khóa tại chỗ. Nghiêm Vi Duyệt trầm giọng nói, ngươi cảm thấy chính mình có tư cách quản Ngụy Giã? Ngươi dám đụng vào hắn, liền liên quan tới ta. Thanh âm Tịch Uyên tràn ra sát khí. Nhưng mà ngay sau đó, y nghe được Ngụy Giã nói, anh không phải muốn tìm chết sao? Em hôn ai thì liên quan gì tới anh? Bóng dáng Tịch Uyên cứng đờ. Ai nha? Ngụy Giã cảm thán, mới vừa rồi hôn một cái, liền ăn đánh, thầy Nghiêm thật xui xẻo. Không không một trong lòng nói nam nhân tâm cơ đó chính là cố ý y không lỗ. Nghiêm Vi Duyệt ngồi dậy, lúc này là y chiếm thượng phòng, lại bày ra phong độ, không có đánh trả. Y Lệ nhìn về phía Ngụy Giã, tươi cười, nếu có một ngày ngươi muốn rời khỏi Y Lệ, có thể tới tìm ta. Nhìn dấu chấm xanh lá trên bản đồ đã đầy, Ngụy Giã nghĩ thầm chúng ta không có cơ hội, nhưng đem ngươi mang về nhà thì vẫn có thể. Ngụy Giã kéo Tịch Uyên ra khỏi phòng, bên ngoài trời đã tối. Hôm nay anh lại tới đón em. Ngụy Giã chủ động mở miệng, có phải là có lời muốn nói? Ngủ xong liền chạy, ngươi không có lương tâm sao? Tịch Uyên nhìn hắn, làm y liên tưởng đến mây trắng, mềm mại đến làm người muốn tới gần, lại bay trên trời không thể chạm đến. Y Lệ đã biết mục đích Ngụy Giã ở bên cạnh mình, thì ra là vì một người khác trong thân thể này. Từ đầu đến cuối, Ngụy Giã xuyên qua túi da này, nhìn đến đều không phải là y đi so với muốn trả thù hắn, thì y trong khoảng thời gian ngắn không thể nào đối mặt với chân tướng tàn khốc này. Ngụy Giã đang muốn hỏi lại, chợt nghe không không một nói y đã biết ta khống chế thân thể. Ngụy Giã, a, chẳng qua y tưởng là Cốc Dương. Ngụy Giã, thật biết tưởng tượng. Thân ảnh cao lớn tới gần một bước, thanh âm trầm, em thích không phải Cốc Dương sao? Ngón tay thô ráp đặt lên môi, như thế nào cho phép người khác hôn em? Ngụy Giã há miệng thở dốc, không kịp nói chuyện, ngón tay đổi thành môi. Tịch Uyên túi người hung hăng hôn lấy hắn, giống như dã thú cắn xé con mồi, mùi máu tươi ở khoang miệng. Nô. Ngụy Giã dây rủa, lại không thể đẩy được y ra. Trong mắt nam nhân đầy tuyệt vọng, Tịch Uyên nói, trốn cái gì? Cốc Dương nếu dùng thân thể của ta hôn em không phải đều như nhau sao? Thế thân gì đó không được a? Ngụy Giã không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, trong lòng hơi tê dần, hắn hỏi hệ thống, ta có thể nói cho y ta là người làm nhiệm vụ sao? Không không một im lặng một lát, nói tốt nhất là không, có khả năng sẽ bị chủ thần theo dõi. Nhưng mọi việc tùy thuộc vào ngươi. Theo dõi liền theo dõi đi, dù sao chủ thần đã biết. Thế giới tiếp theo dù có thợ săn, tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi. Ngụy Giã con khỏe môi. Hắn đã từng hỏi hệ thống, thế giới này có hai đối tượng công lược, Nghiêm Vi Duyệt hảo cảm đã đầy, mà muốn mang Tịch Uyên đi, cần phải làm ý sinh ra nguyện vọng mãnh liệt muốn đi cùng hắn. Cười cái gì? Tịch Uyên cắn cánh môi hắn, ách thanh nói, ta thực đáng thương có phải hay không? Em muốn nói cho anh một bí mật. Ngụy Giã nhón chân, cánh tay vòng qua cổ Y Lệ, hơi kéo xuống, kỳ thật em cũng không phải người của thế giới này. Đột nhiên, cơ thể trở nên nặng nề, như có một sức mạnh nào đó đang nhìn trộm linh hồn của hắn. Ngụy Giã không để bụng mà tiếp tục nói, em vì anh mà đến, vẫn luôn thích anh. Lời nói bên tai làm Tịch Uyên như hóa đá, không dám tin tưởng cùng cảm xúc mừng như điên đang chéo, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngụy Giã cười hỏi Y Lệ, cho nên, anh nguyện ý đi theo em sao? Mọi thứ trước mắt trở nên yên tĩnh, đầu óc Ngụy Giã choáng váng. Tịch Uyên còn không có trả lời, nhưng tình huống trước mắt có thể nói lên tất cả. Hắn phải rời khỏi thế giới này. Ngụy Giã dùng sức lực cuối cùng hôn môi Tịch Uyên, trước mắt tối sầm lại. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện không có trở lại không gian hệ thống, mà là trực tiếp tới thế giới tiếp theo. Trong đầu hỗn độn, ngực đau nhức. Ngụy Giã che ngực phun ra một ngụm máu, nghe được phía sau có người giống giận, tên trộm to gan lớn mật, tới nạp mạng đi. Ngụy Giã, đây là một cái sơn trang cực kỳ khí phái, rộng lớn xa hoa. Ngụy Giã sở dĩ nhìn một cái liền biết, là bởi vì hắn đang đứng trên mái nhà. Phía dưới cây đuốc chiếu sáng, rất nhiều người cầm kiếm vây quanh hắn, lưng hùm vai gấu, mắt trợn trắng. Ngụy Giã giật nhẹ khoe miệng, các vị hảo hán, kỳ thật này chỉ là hiểu lầm tên hái hoa tặc nhà ngươi còn dám rào biện. An gan hùm mật gấu, dám mơ ước tiểu thư nhà ta. Hôm nay có đến mà không có về. Ngụy Giã. Thông báo. Chương 61, thế giới thứ 4, sau khi hái hoa thất bại Ngụy Giã che lại vết thương có cảm xúc muốn máu hộp máu, hệ thống, đây là chuyện gì? Em đã bị chủ thần đánh dấu, nếu trở về không gian hệ thống, chúng ta sẽ bị theo dõi. Không không một trầm giọng nói rời khỏi nơi này rồi nói tiếp. Trước ngực nóng rát, chắc là bị đánh một trường, hên chưa gãy xương sườn. Ngụy Giã cảm nhận một chút, nội lực dân trào, liền vận dụng khinh công chuẩn bị chạy trốn. Mũi chân vừa mới nhấc lên, toàn thân bỗng nhiên chợt lạnh, thần kinh nguy hiểm bị kích thích. Ánh kiếm lóe lên trước mặt, Ngụy Giã vội vàng lui về phía sau, mặc dù kịp thời trốn, nhưng vẫn bị kiếm khí cắt rứt sợi tóc. Eo, kiếm pháp thật nhanh. Mái hiên bên kia có một người đàn ông đang đứng, dưới ánh trăng dung nhan như nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo, phong thái hiên ngang như một thanh kiếm sắc bén. Thiếu trang chủ, là thiếu trang chủ ra tay. Phía dưới có người kích động hô. Hệ thống nhắc nhở đối tượng công lược đầu tiên, Tiêu Sơ Bạch. Một bạch đi kiếm khách đẹp trai, nếu kiếm không chỉ về phía hắn thì tốt rồi. Tự ý xông vào ngự kiếm sân trang, ý đồ vũ nhục em gái ta. Tiêu Sơ Bạch mở miệng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, xem ra cậu đã chuẩn bị chết ở nơi này. Từ từ, chỉ là hiểu lầm. Ngụy Giã suy nghĩ chợt lóe, cười ngâm ngâm nói, thật ra là tôi ngưỡng mộ phong thái của thiếu trang chủ, mới tùy tiện tới chơi, chẳng qua không cẩn thận vào nhầm phòng mà thôi. Thế gian luôn khắc nghiệt với phụ nữ, mặc dù vị tiểu thư kia không có thất thân, nhưng bị hái hoa tặc giống nó, cũng sẽ bị người khác nghị luận. Thật sự là không có ý khác. Vẻ mặt hắn chân thành. Hủy hoại thanh danh của đàn ông tốt hơn hủy hoại thanh danh của phụ nữ, huống chi người đàn ông trước mắt là mục tiêu nhiệm vụ của hắn. Dù sao ấn tượng đầu tiên đã thấp rồi, vậy thì làm ý khắc sâu trong lòng. Mọi người nghe được, không nghe lầm đi, tên hái hoa tặc này đùa giỡn thiếu trang chủ. Ánh mắt Yêu Sơ Bạch lóe lên.
sâm kiếm của y bộc phát ra sát ý, Nguy Giã cười một cái, sau đó xoay người chạy. Ôi ôi, nếu còn không chạy, phải bị đâm thủng. Nội lực của thân thể này không tính là thâm hậu, khinh công lại rất nhanh, giống như chuẩn chuẩn lướt nước, bay xa. Khinh công của Tiêu Sơ Bạch không kém, dưới sự truy đuổi của y, Hái Hoa Tặc hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Tích Thạch Hữu Ngọc, Liệt Tùng Như Thúy, Lang Diễm Độc Tuyệt, Thế Vô Kỳ Nhị. Giọng nói trong trẻo mang ý cười xa xa truyền đến, Tiêu công tử tuấn mỹ, chúng ta sau này còn gặp lại. Đá tích núi ngọc, cây tùng xanh biếc. Lang quân đẹp nhất, thế gian không có người thứ hai. Bạch Thạch Lang Khúc Quách Mậu Tiến. Giọng nói vang lên giữa không trung, người của Ngự Kiếm Sơn Trang Dơ Đốc từ phía xa chạy tới, nghe được rõ ràng, không dám thở mạnh. Sắc mặt Tiêu Sơ Bạch lạnh như băng, từng chữ mà nói, lập tức phát lệnh truy sát. Đùa giỡn dân nam thực vui vẻ, nhưng lúc chạy trốn cũng thật sự rất chật vật. Nguy Giã trốn vào trong bóng đêm, chạy một hồi lâu mới dám dừng lại, xem thông tin của thế giới này. Một cái tin xấu, thân phận của hắn ở thế giới này là một tên hái hoa tặc tội ác chồng chất. Một cái tin tốt, hắn vừa vặn xuyên tới lúc nguyên chủ mới vừa hành nghề, lần đầu tiên đi gây án. Ngự Kiếm Sơn Trang là thánh địa trong võ lâm, lão trang chủ năm xưa là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, rất được kính trọng. Thiếu trang chủ Tiêu Sơ Bạch càng lại có thiên phú về kiếm pháp, trong thế hệ giang hồ tuổi trẻ hoàn toàn xứng danh Thiên Chi Tiêu Tử. Thiên Chi Tiêu Tử, con cưng của trời. Nguyên chủ tự cho là mình bản lĩnh cao cường, lần đầu tiên gây án thế nhưng chọn em gái của Tiêu Sơ Bạch, Tiêu Liên Thanh, muốn mượn cơ hội này thành danh trên giang hồ. Không nghĩ tới Tiêu Liên Thanh cân quắc không nhượng tu mì, võ công không yếu, nguyên chủ vừa chui vào khuê phòng của nàng, nói hai câu chê bừa, đã bị đánh một trường vào ngực. Cân quắc không nhượng tu mì, thành ngữ Trung Hoa nói về những bậc nữ nhi có tài thao lược không kém đàn ông, thậm chí hơn cả đàn ông. Vận mệnh ban đầu, trừ lần đầu tiên bại trận ở Ngự Kiếm Sơn Trang, nguyên chủ lúc sau làm ra vô số án lớn không đến được, có tên trên ác nhân bảng trong giang hồ, cuối cùng chết trong tay Lục Phiến Môn. Nguy Giã che lại ngực, nội thương có chút nặng. Đây là địa ngục mà. Không không một an ủi hắn không sao, ký chủ lợi hại nhất. Nguy Giã, dù anh có khen em cũng không vui nổi. Không không một vội nói ký chủ có thể xem ô đạo cụ, có đạo cụ mới được thu về. Đạo cụ được thu về như mở hộp may mắn, Nguy Giã lập tức đem u sầu vứt sau đầu, mở ô đạo cụ trong hệ thống. Bình xịt ho khan đã dùng hết ở thế giới trước, trừ cục gạch cứng rắn, lại có thêm hai cái đạo cụ. Tên đạo cụ, Xuân Dược. Công năng, đạo cụ dùng một lần, nếu người sử dụng đang ở trạng thái trúng Xuân Dược, sử dụng thuốc có thể hóa giải, có hiệu lực ngay lập tức, nếu người sử dụng ở trạng thái bình thường, thuốc này sẽ là Xuân Dược liều mạnh. Nguy Giã chịu khoe miệng, chỉ có thể nói rất thích hợp với chức nghiệp hiện tại của em. Mở cái ô vương thứ ba. Tên đạo cụ, mặt nạ. Công năng, đạo cụ dùng một lần, có thể tạo ra khuôn mặt hoàn hảo, mặt nạ có tác dụng trong 72 giờ, trong thời gian mang mặt nạ không thể khôi phục tướng mạo nguyên bản. Nguy Giã héo héo nói, chắc không được là đồ vật bị người ta ném, cảm giác tác dụng không lớn. Theo kinh nghiệm của anh, tất cả đạo cụ đều sẽ có tác dụng, chỉ xem thời cơ. Giống như bình xịt ho khan ở thế giới trước, ký chủ không phải sử dụng thật tốt sao? Anh nói cũng đúng. Nguy Giã thoáng phấn chấn một chút, hắn cảm khái nói, lần đầu tiên nha, em rốt cuộc cảm nhận được anh là hệ thống cao cấp. Không không một cảm thấy oan ức anh chẳng qua là không có kinh nghiệm về nhiệm vụ công lược. Nguy Giã cười tủm tỉm nói, em không có ghét bỏ anh mà, thật ra em thích hệ thống ngây thơ. Trung tâm số liệu của 001 nóng lên. Khi rời khỏi thế giới trước, Nguy Giã có cảm giác sởn tóc gáy, như thể bị một sự tồn tại tối cao nào đó đánh dấu. Thế giới này chủ thần nhất định sẽ phái thợ săn tới giết hắn. May mà cho dù là chủ thần, cũng không thể can thiệp quá nhiều vào tiểu thế giới, thợ săn tương đương với kẻ xâm lược, mỗi một thế giới nhiều nhất chỉ có thể để một thợ săn vào. Lực mang dấu trưởng xanh tím, nội thương nghiêm trọng, hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, hắn phải nắm chặt thời gian để chữa thương. Võ công của nguyên chủ bình thường, nhưng giỏi sử dụng bằng môn tà đạo, khinh công, dịch dung thuật, ám khí cũng không tệ, nói tóm lại, rất thích hợp làm hái hoa tặc. Nguy Giã dịch dung thành một gương mặt bình thường, đi đến y quán. Khi đang chờ đại phu bốc thuốc, đột nhiên có người tới gần, hắn cảnh giác xoay người, thấy một người đàn ông xa lạ đang cười nhìn hắn. Người này bộ dạng đàng hoàng, nhưng trong mắt lại có tà khí, làm người không thoải mái. Nguy Giã cười cười, vị huynh đài này có việc gì sao? Người nọ thấp giọng nói, sư đệ, mới không gặp một thời gian, đã không nhận ra sư huynh sao? Thì ra là sư huynh. Nguy Giã lộ ra bộ dáng bừng tỉnh, dịch dung thuật của sư huynh càng thêm tinh vi, làm đệ nhận không ra. Môn phái của nguyên chủ chỉ có hai người bọn họ, sư huynh tên Chu Kỳ, cũng là hái hoa tặc, hành nghề sớm, không biết đã làm hại bao nhiêu người. Tiểu nhị đưa thuốc tới, Chu Kỳ muốn lấy giúp hắn, Nguy Giã nhanh hơn một bước lấy đi, cảm ơn sư huynh. Chu Kỳ nói, đã lâu không gặp, sư đệ cùng huynh trở nên xa lạ nha. Nguy Giã nói không có. Gặp người này làm Nguy Giã rất khó chịu, nhưng hắn hiện tại đang bị thương, không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bị Chu Kỳ lôi kéo đến tử lầu. Ngồi ở trước bàn ăn, Chu Kỳ cười như không cười nói, sư đệ à, huynh đã sớm nói với đệ không nên đến Ngự Kiếm Sơn Trang, huynh vào nghề 3 năm cũng không dám đến, đệ không nghe khuyên bảo, xém chút là không ra được. Lần đầu tiên ra tay đã thất bại, đệ không bằng sư huynh. Nguy Giã trong lòng nói may mắn thất bại, trên mặt suy sụp, vận khí của đệ tốt, không chết ở nơi đó. Đệ thật sự là rất hên. Chu Kỳ cười ha ha, gặp được sư huynh tốt như mình, trong khoảng thời gian này mình vì đệ trả giá rất nhiều á. Nguy Giã nhướng mày, sao lại nói vậy? Chu Kỳ thấp giọng nói, huynh gần đây mới làm 2 vụ án, để lại tên của đệ, coi như là quả gia tốt nghiệp sư huynh tặng cho đệ, đừng để sư phụ biết đệ thất bại mà phạt đệ. Lần này chơi kiểu mới. Huynh dịch dung thành tướng mạo đàng hoàng, quả nhiên dễ như trở bàn tay mê hoặc được những người phụ nữ nông cạn đó, sau đó lại tùy ý bỏ rơi các nàng. Trên mặt Chu Kỳ rào rạt đắc ý, sư phụ từng dạy chúng ta, chơi phụ nữ phải dùng văn cùng võ. Trước kia huynh thích dùng võ, hiện tại phát hiện dùng văn cũng là một loại hứng thú khác. Ngón tay Nguy Gia nắm chặt, kìm nén sát khí, nhẹ nhàng cười, sư minh quả nhiên lợi hại. Hắn có một gương mặt phong lưu, mắt đào hoa, khi không cười cũng mang ba phần ý cười. Đôi mắt khi cười, càng là lưu luyến rực rỡ, nhu nhược động lòng người. Chu Kỳ tưởng tượng tới gương mặt sắc như hoa xuân dưới lớp dịch dung kia, cổ họng có chút khô, hắn híp mắt dựa sát vào, cười hì hì nói, huynh thấy đệ càng thích hợp chơi văn, huynh sao, vẫn là chơi võ, văn võ nửa nọ nửa kia cũng được. Đệ sắp được nổi tiếng. Giọng nói bên tai có chút dính nhớp, nghệ danh đào hoa khách, thế nào? Nguy Dạ du mắt nói, cảm ơn sư minh. Người này nhất định phải chết. Sát ý trong lòng hắn quay cuồng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của một đám người, vừa nghe đã biết là người tập võ. Nguy Dạ nghe được giọng của đại phu ở y quán, ở bên trong, người kia mặc áo xám, trước ngực hắn có trường ấn. Ngự kiếm sơn trang tới bắt ngươi. Chu Kỳ biến sắc, sư đệ làm việc thật không cẩn thận. Dậm chân, người bay ra cửa sổ. Cửa bị phá, một đám người xung tới. Nguy Dạ ném gói thuốc trên bàn, bang một tiếng, dược liệu ở trên không trung nổ tung. Nhân lúc bọn họ mê mang bay đi ra ngoài, nhưng đã không thấy bóng dáng Chu Kỳ. Hiện tại rơi vào tay Tiêu Sơ Bạch chỉ có chết, Nguy Dạ không dám ở lâu trong khu vực của Ngự Kiếm Sơn Trang, thay đổi dịch dung, ngựa không ngừng chạy ra xa trăm dặm. Hắn chạy trốn nhanh, tin tức Ngự Kiếm Sơn Trang treo giải thưởng càng nhanh, thật vất vả ở trong trà lều nghỉ chân một lát, trong thai đều là tiếng người trong giang hồ thảo luận cùng mắng hắn. Đào Hoa khách thật là háo sắc đến liều mạng, nam nữ không tha, dám phá Tiêu Sơ Bạch. Ngự Kiếm Sơn Trang lần này bỏ tiền vốn, nghe nói nếu ai bắt được Nguy Dạ, sẽ tặng vị anh hùng kia một cây bảo kiếm của Sơn Trang. Mấy ngày nay, ác danh của Nguy Dạ đã được mọi người biết đến, trừ vụ án Chu Kỳ tặng hắn, các loại án màu hồng đều đổ trên người hắn. Trên giang hồ chưa bao giờ thiếu người làm chuyện xấu, cũng chưa chắc tất cả các vụ án hung thủ đều để lại tên, hắn vừa ra tên, nên phải chịu tiếng oan. Một hán tử ở trần lớn tiếng nói, nghe nói Đào Hoa khách mới vừa xuất hiện ở Ung Châu, muốn bắt hắn thì phải đến nhanh. Tin tức này của ngươi đã cũ rồi, ta có tin tức hắn đang ở Tuyển Châu tìm người ở đây. Trong nhất thời lời đồn truyền khắp bốn phía, nào là Nguy Dạ bội tình bạc nghĩa với thế thiếp, còn đi chơi gái không trả tiền, còn có việc nữ ma đầu cưỡng đoạt thiếu nam cũng đổ lên đầu hắn. Nguy Dạ, hắn rốt cuộc có tài đứa gì? Những người này lúc truyền lời đồn đều không động não sao? Chương 62, sau khi hái hoa thất bại, 2, gian trà lều này mở ở nơi hai hướng nam bắc giao nhau, đại giang nam bắc người tới người lui, đều phải ở đây nghỉ ngơi, cho nên tin tức phá lệ phức tạp. Do là nhân vật mới nổi trên giang hồ, lại liên quan tới đề tài màu hồng phấn, tên Nguy Dạ bị nhắc tới phá lệ nhiều. Nguy Dạ yên lặng uống một hớp nước trà, hai nghe thảo luận. Không không một lo lắng hắn giận dỗi ký chủ đừng nghĩ quá nhiều, bọn họ đều là ngu dân, nói chuyện không mang theo não. Thanh danh đều là mây bay, Nguy Dạ cười một cái, nếu bởi vì danh dự bị phá hoại mà tức giận, thì ở trước khi gặp được anh, em đã tức chết rồi. Không không một biết, nhiệm vụ trước kia của hắn là đóng vai phá hôi, chỉ sợ không thiếu từng diễn nhân vật bị người đánh người giết. Nguy Dạ vẫn luôn sống lạc quan, cho dù ở nghịch cảnh, linh hồn cũng chưa từng dính khói mù. Đã từng không có cảm giác, lúc này không không một chỉ cảm thấy đau lòng, nó rầu rĩ nói anh nên sớm gặp được em. Có thể gặp gỡ, đã là tốt rồi. Nguy Dạ nhẹ nhàng mà nói, em chưa nói với anh, thật ra em rất vui khi được trói định với hệ thống là anh. Không không một đem những lời ghi xuống rồi nghe đi nghe lại, như là ăn mật. Phải biết rằng rất nhiều mảnh nhỏ từng được Nguy Dạ nói lời âu yếm, nó lại rất ít được nghe lời em hay. Nguy Dạ đặt tiền nước trà xuống bàn đứng dậy, đến chuồng ngựa bên cạnh lều trà để dẫn ngựa, gặp hai người đang đua ngựa, ánh mắt Nguy Dạ lướt qua ủng của hai người kia. Cầm đầu chính là ông lão hơn 50 tuổi, ánh mắt sáng, trên trán là một đôi bạch mi. Ông ta nhìn về phía Nguy Dạ, ánh mắt sắc bén như ưng. Thuật dịch dung đều không phải là không có sơ hở, đụng tới người hiểu dịch dung, có khả năng bị nhìn ra sơ hở. Nguy Dạ bận việc trốn chạy, thủ pháp dịch dung có chút thô ráp, phỏng chừng là bị phát giác khuôn mặt không đúng. Nhưng hắn lại tùy ý đối phương đánh giá, mặt không đổi sắc ôn quyền, vị này nói không chừng là Lưu tiền bối, kính mộ đã lâu. Lưu Dương chính nghi hoặc nói, cậu như thế nào biết là lão phu? Nguy Dạ cười, tên tuổi và quyền uy của Bạch Mi thần bộ, sao có người không biết? Vị này là lục phiến môn tiếng tâm lừng lấy Bạch Mi thần bộ, kết cục của nguyên chủ chính là chết trong tay ông ta. Rất nhiều tội phạm gặp phải người của quan phủ ánh mắt đều không khỏi lập lòe, nhìn xuống không trốn đã không tội, càng đừng nói chủ động chào hỏi. Lưu Dương chính thấy sắc mặt hắn thản nhiên, ánh mắt trong trẻo, cũng không nghĩ nhiều. Người biết thuật dịch dung tuy rằng không nhiều, nhưng hành tẩu giang hồ cải trang giả dạng cũng thật bình thường. Nguy Dạ lễ phép cáo tử, dắt ngựa đi ngang qua nhau. Nguy Dạ theo đường đi xuống phía nam, lúc giữa trưa dắt ngựa vào thành. Mấy ngày liên tục buôn ba mệt nhọc, hắn trước tiên tìm nhà khách điếm ăn một bữa cơm no, lại ngủ một giấc, ngủ đến trạng vạng mới tỉnh. Muốn ngủ tiếp, lại ngủ không được. Không không một nhắc nhở ký chủ nên ăn cơm chiều. Nguy Dạ sờ bụng đi ra ngoài, nhìn đèn phố rực rỡ mới được thắp, hai bên đường có không ít người bán rong đang giao hàng. Hắn mua bao bánh hoa quế, ăn hai miếng đang ngán, tùy tay nhét vào trong lòng ngực, đi xem bạn trai tương lai thế nào. Không không một, lại không thể có thế giới hai người. Trong thành kẻ bán người mua tấp nập, đường phố phồn hoa, mà chỗ pháo đài Nam Bắc, người tốt người xấu lẫn lộn với nhau. Càng đáng nhắc tới chính là, nơi này là chỗ đóng quân của Tổng Đà Thiên Hạ đệ nhất đại bang. Một tòa kiến trúc đàn ở ngoại chiếm một chỗ rộng lớn, Nguy Dạ đứng ở nơi xa xa nhìn, từ ánh đèn nhìn đến phía cửa có người ra ra vào vào, đại đa số ăn mặc quần áo xám xịt, thậm chí quần áo tả tơi. Tổng đà của cái bang. Trong đại diện sáng trưng, mơ hồ nghe thấy hai người đang nói chuyện với nhau. Viên ngói trên mái nhà lặng yên không một tiếng động bị rời đi, thanh âm theo khe hở chui ra ngoài. Cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang. Từ trước đến nay người hiệp nghĩa xuất hiện lớp lớp. Từ góc độ của Nguy Dạ vừa vặn nhìn thấy mặt người đang nói chuyện, thế nhưng là Lưu Ưng Chính vừa gặp được hôm nay.
mong rằng tông bang chủ có thể rút một tay. Lưu Ưng Chính nói chuyện thực khách sáo. Nguy Giã nghe trong chốc lát, ông ta thế mà nhờ cái bang giúp phá án. Bang chúng của cái bang như mây, các nơi đều có phần đà, tin tức linh thông. Lưu Ưng Chính phá án rất linh hoạt, đáng tiếc một trong số người ông ta muốn bắt lại có hắn. Gần đây hái hoa tặc phạm tội rầm rộ, Lưu Ưng Chính vì việc này mà đến, ông nêu ra danh sách tên, nhờ cái bang hỗ trợ lưu ý, tên của Nguy Giã cùng Chu Kỳ ở trên cùng. Vị thần bộ này không hề nghĩ, tội phạm truy nã mới vừa ở trước mắt mình nhẹ nhàng thoát được, lúc này còn đang ở trên mái nhà nhìn mình. Người đàn ông đưa lưng về phía Nguy Giã mở miệng, giọng nói mang ý cười, những gian tặc này ai cũng có thể giết, tiền bối nhờ vả, đạo nghĩa không thể chối từ. Lưu Ưng Chính ôm quyền nói, tông bang chủ đại nghĩa. Bang chủ cái bang tông hạ điểm thứ hai trên bản đồ. Tiếng nói trầm thấp rất có tư tính, Nguy Giã chỉ có thể nhìn đến vai lưng rộng lớn của y, nhịn không được nhích người qua một bên. Thân thủ hắn nhẹ nhàng nguyện chuyển không tiếng động, lại không nghĩ tới bao điểm tâm trong lòng ngực cọ sát, phát ra âm thanh nhỏ đến khó phát hiện. Bản thân Nguy Giã cũng không chú ý tới, người phòng trong lại quát một tiếng, ai? Một chén trà theo tiếng phong tới. Người phát hiện hắn thế nhưng không phải Bạch Mi thần bộ, mà là tông hạ tuổi trẻ. Nguy Giã lắp mình tránh thoát, xoay người nhảy ra khỏi mái nhà, nhưng mà tiếng gió phần phật đuổi sát phía sau. Vài lần sắp trốn thoát, nhưng chậm hơi một lại bị đuổi kịp, người này không cần thở sao? Nội tức của người phía sau dài đến thái quá, thế nhưng còn hơi thở để cất tiếng, khinh công không tệ, lá gan cũng rất lớn, bằng hưu ở phía trước sao không để lại tên. Đương nhiên tông hạ không nhận được câu trả lời, dưới ánh trăng một cái ám khí bắn lại đây. Chỉ cản trở Yiye, tông hạ tránh một cách dễ dàng, nhưng cũng tạo ra khoảng cách với Nguy Giã. Phía trước là hồ nước mênh mông, gió lặng mặt hồ phẳng lặng, Nguy Giã không chút do băng qua sông, uyển chuyển nhẹ nhàng bay giữa không trung, giống như chim én lướt trên mặt nước. Tông hạ dừng bên hồ, y biết mình đuổi không kịp. Tông hạ nhìn bóng lưng hắn, thì thầm, từ khi nào trên giang hồ lại xuất hiện người có khinh công xuất sắc như vậy? Lời còn chưa dứt, dưới ánh trăng bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Ám khí bắn ra từ đám lau sậy, Nguy Giã ở giữa không trung phịch một tiếng rơi xuống giữa hồ. Sắc mặt tông hạ khẽ biến, bay đến trên nước mặt, nhìn thấy Nguy Giã ở trong nước kịch liệt bướng ấy, cứu, cứu mạng. Thấy hắn không biết bơi, tông hạ nhảy xuống nước từ phía sau lưng nâng vai và cổ hắn, bơi lên mở. Thanh niên ngực không ngừng phập phồng, không còn sức lực ngồi quỳ trên mặt đất, chống mặt đất ho sặc sụa. Tông hạ cười một cái, sớm biết thế này, cần gì chạy trốn nhanh như vậy. Nguy Giã ho khăn nói, cảm ơn, khu, cảm ơn bang chủ không so đo hiểm khích trước đây. Bả vai hắn trúng ám khí, khi nói chuyện dùng một tay che lại miệng vết thương, người có chút run rẩy, tóc đen dài tới eo rối tung ở sau lưng, giống như mây đen dày đặc. Sau khi xuống nước sau cao dịch dung bị hòa tan, tông hạ thoáng nhìn cằm và cổ sau mái tóc đen, lớp dịch dung màu vàng nhạt cùng màu da trắng non đan sen. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, tông hạ bỗng nhiên nhướng mày nói, cậu là nữ giả nam trang. Nguy Giã thầm nghĩ y không có mắt nhìn, háng giọng, lớn tiếng nói, tôi là đàn ông, vừa rồi giọng nói bị khàn. Tông hạ, tôi liền nói, rõ ràng không sờ đến ngực. Nguy Giã, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mắt, vóc người tông hạ rất cao, đường nét tướng mạo rõ ràng, mày kiếm dài tới thái độ. Vị bang chủ anh tuấn tiêu sái này đang cười như không cười nhìn hắn, bây giờ có thể nói, vì sao lại nghe lén trên mái nhà? Xin lỗi, tôi không phải là cố ý nghe lén. Nguy Giã không tiêu ngạo không xiểm định nói, chỉ là nghe nói bang chủ cái bang tuổi trẻ tài cao, võ công cái thế, cho nên tò mò, muốn nhìn thấy phong thái. Không sai, vốn dĩ là tới xem người có đẹp trai hay không. Tông hạ cười khúc khích, lần đầu tiên ý nghe thấy lý do như này, không thể không nói, làm ý vui thay. Nhưng bởi vì quá mức hoang đường, ngược lại có chút giống sự thật. Nguy Giã tiếp tục nói, nhưng tôi đúng là nghe được một ít, bang chủ nguyện ý giúp thần bộ bắt kẻ xấu trên giang hồ, quả nhiên là hiệp can nghĩa đảm, làm người kính nể. Giọng tông hạ hơi trầm xuống, cậu nên mừng vì bản thân không nghe được chuyện cơ mật, chuyện này lại không sợ cậu nghe được. Nguy Giã gật đầu nói đúng, lại thấy y không có ý để mình đi, ánh mắt hắn hơi lóe, đống nhiên cậu xin nói, tôi không còn sức lực, có thể nhờ bang chủ thay tôi đi xem ám khí vừa rồi là chuyện gì không. Tông hạ nhìn hồ nước, lại nheo mắt liếc hắn một cái, đống nhiên túi người xách hắn lên cùng đi. Mẹ kiếp, sợ hắn chạy, hắn còn đang bị thương đó. Tuy rằng vết thương này đối người trong giang hồ không tính nghiêm trọng. Nguy Giã bị y xách đung đưa trong gió, nhịn không được nói với hệ thống, em có linh cảm đây là cậu nam nhân. Không không một khẳng định mà nói không sai. Nguy Giã rũ đầu, đột nhiên phát hiện quần áo của tông hạ rất thú vị, vật liệu may mặc là vải bố màu trắng, cũng không dơ, nhưng rách vài miếng cố ý vá lại, dáng vẻ hào sảng tiêu sái. Một chiếc thuyền đen được giấu trong lau sậy, tông hạ đi xuống, đem hắn trực tiếp đặt ở trên bông thuyền. Khoang thuyền không lớn nên nhìn không sót gì, hoàn toàn trống rỗng, vừa rồi tông hạ cứu người, không có thời gian đuổi bắt kẻ ám sát. Tông hạ hỏi, cậu có suy nghĩ gì sao? Nguy Giã lắc đầu, nói mình không có kẻ thù. Thật ra khắp nơi đều là kẻ thù, nhưng tôi không thể nói cho anh biết. Tông hạ ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn ám khí trên vai hắn, nói, tôi thật ra có cái suy đoán, trên mũi ám khí này có gai ngược, người nọ trốn đi không một tiếng động, thủ đoạn tàn nhẫn, một đòn thất bại lập tức lui lại, như cách làm của Thất Tinh Các. Nguy Giã lẩm bẩm lặp lại một lần, Thất Tinh Các, có thể là muốn lấy hắn để đổi thưởng của Ngự Kiếm Sơn Trang, cũng có thể là có liên quan đến thợ săn. Thất Tinh Các là tổ chức sát thủ hung ác nhất trên giang hồ, bị tổ chức này theo dõi đồng nghĩa với việc không có ngày được yên, đến chết mới thôi. Thậm chí có người bởi vì mỗi ngày thấp thỏm lo âu nên lựa chọn tự sát. Tông hạ thấy sắc mặt hắn vẫn cứ bình tĩnh, có chút thưởng thức mà nhướng mày, cậu tên là gì? Kẻ vô danh, không đáng nhắc đến. Nguy Giã đứng lên, cáo từ nói, hôm nay cảm ơn bang chủ cứu giúp, trên người tôi còn có vết thương phải xử lý, chúng ta tạm biệt ở đây đi. Tông hạ gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên dừng trước ngực hắn. Nguy Giã xoay người sắp đi, chờ một chút.
phía sau vang lên thanh âm, tôi hình như biết cậu là ai. Nguy Giá dừng lại một chút, chuẩn bị chạy, nhưng cổ tay bị nắm lấy, hắn bị kéo xuống dưới. Vội vàng làm gì? Tông Hạ từ từ nói, vội vã đi bắt cướp. Bang chủ đang nói gì? Tôi không hiểu. Giọng Nguy Giá hơi khẩn trương. Tôi thật khâm phục cậu, phạm tội lại còn dám ở gần thần bộ lắc lư. Tông Hạ thấp giọng nở nụ cười, ngón tay kéo cổ áo hắn, nghe nói thiên kim của nhà họ Tiêu trưởng pháp không yếu, ngực cậu lộ ra trường ấn. Gân cốt bị siết chặt, Nguy Giá không thoát được, ánh mắt rốt cuộc hoảng sợ, lông mi mảnh dài khẽ run. Tông Hạ hứng thú với gương mặt thật của hắn, một tay ôm chặt Nguy Giá, dùng cổ tay áo của tay còn lại lau mặt hắn, để xem cậu trông như thế nào. Lớp dịch run còn sót lại bị lau khô, lộ ra khuôn mặt trắng sứ không tí vết. Làn da nhất định rất non, hơi dùng sức trà sát thì đỏ lên. Thú vị. Tông Hạ bỗng nhiên cười, cậu xinh đẹp như thế, thoạt nhìn nên mới là người bị hái hoa kia. Cảm ơn khích lệ, Nguy Giá rụt rè mà nghĩ, vẻ khuất nhục chợt lóe trên mặt. Nhưng rất nhiều hắn đã thu hồi vẻ mặt kỳ lạ, thấp giọng nói, nếu bang chủ biết việc của Ngự Kiếm Sơn Trang, thì cũng biết, tôi không phải đến vì Tiêu tiểu thư, mà là vì Tiêu Sơ Bạch. Tôi chỉ thích đàn ông, sao có thể làm ra những vụ án khinh nhục phụ nữ? Tông bang chủ là người thông minh, hẳn là biết trên giang hồ có một số việc chỉ là bắt gió bắt bóng, không thể coi là thật. Tông Hạ cũng không thay đổi sắc mặt, Bạch Mi thần bộ sẽ trả lại trong sạch cho cậu. Ai không biết, vào nha môn, nói thế nào cũng phải cởi một lớp ra. Đôi lông mày thanh mảnh của Nguy Giá nhíu lại, tôi không chịu nổi đòn roi. Khuôn mặt tái nhợt yếu đuối đáng thương, xem ra thực sự chịu không nổi đòn roi. Nguy Giá nói, nhẹ nhàng gục đầu xuống, đến gần tay y thì Tông Hạ siết chặt gân cốt hắn, cũng không sợ hắn chơi xấu, rũ mắt nhìn hắn. Nguy Giá cọ lên cánh tay cường tráng của y, giọng nói nhu hòa huyền chuyển, tôi thật sự chỉ thích đàn ông, giống như Tông bang chủ vậy, tràn ngập hương vị đàn ông. Gương mặt mềm mại cọ ở trên người, xúc cảm như một vũng nước. Tông Hạ lần đầu tiên bị người ta quyến rũ, lại là người cùng giới. Đối phương có một đôi mắt đào hoa, thon dài lại mị hoặc, chịu mến mà nhìn một người, đúng là mê người. Trong đầu Tông Hạ lại xẹt qua ý nghĩ này, nghĩ thầm bộ dáng hắn thật đúng là không giống hái hoa tặc. Nhưng Tông bang chủ vẫn cứ thờ ơ, y nói, dù thế nào. Lời còn chưa dứt, bên trong cánh tay đột nhiên tê dại. Một cây ngân châm được phun ra từ cánh môi hồng nhuận của Nguy Giá, lúc này đang đâm vào trên huyệt đạo của y. Tông Hạ không khỏi buông lòng tay, hắn lập tức dùng một cái tay khác bắt Nguy Giá, Nguy Giá lại lui về phía sau một bước, bùng một tiếng lọt vào trong nước. Tông Hạ ngẩn ra, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thả tự sát cũng không muốn bị bắt. Bóng người thanh niên rất nhanh đã chìm xuống. Tông Hạ nổ ám khí trên cánh tay, nhảy xuống hồ nước. Đêm đen, y nhờ ánh trăng ở dưới nước tìm kiếm, lại không tìm được người, cũng không cảm giác được có người ở đáy nước dãy rủa. Tìm khắp xung quanh, Tông Hạ cao mày nhảy lên thuyền. Sẽ không chết đuối rồi chứ? Đột nhiên ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bờ hồ bên kia. Ở chỗ xa, một bóng người nhẹ nhàng nổi lên mặt nước. Tông bang chủ. Nguy Giá dương giọng cười nói, ân tình một cứu một thả, tại hạ khắc sâu trong lòng, có duyên gặp lại. Thanh niên nhẹ nhàng bay đi, dáng người thon dài giống như cưới gió đạp trăng. Tông Hạ sững sờ tại chỗ. Sau một lúc lâu, thấp thấp cười rộ lên, tên trộm nhỏ danh mánh, thì ra không biết bơi cũng là gặp tôi. Chương 63, sau khi hái hoa thất bại, và, lần này còn rất khá, biết cải trang giả dạng. Nguy Giá đá người đàn ông dưới chân. Người đàn ông dáng người gầy nhỏ, mặc quần áo của tiểu nhị, dường như chỉ là một tiểu nhị bình thường. Nhưng rượu và thức ăn anh ta vừa mới bưng lên đều có độc. Đây là vụ ám sát thứ ba Nguy Giá gặp được trên hành trình này. Sau lần chúng ám khí kia dường như là một tín hiệu, từ ngày ấy, hắn hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm, chỉ cần ở một nơi nào đó dừng lại nghỉ ngơi thì sẽ gặp phải sát thủ, mỗi một lần đều càng lợi hại hơn. Nguy Giá thờ ơ nói thật, tâm trạng hiện giờ của tôi không tốt lắm. Không chỉ phải tránh né truy bắt của quan phủ cùng giang hồ chính đạo, mà còn phải cảnh giác với sát thủ tấn công bất ngờ, suốt chặng đường Nguy Giá cũng cảm thấy mệt mỏi. May mà có hệ thống giúp hắn theo dõi khu vực xung quanh, để hắn không cần luôn phải lo lắng. Sát thủ bị đạp trên nền đất chừng hắn. Nếu là người khác bị đuổi giết như thế, tinh thần đã sớm không chịu nổi, người này chỉ là tâm trạng không tốt mà thôi. Các anh là tổ chức sát thủ, sẽ không giết người để mua vui. Vẻ mặt Nguy Giá vẫn bình tĩnh, nói ra ai là người đã thuê anh, tôi sẽ tha cho anh, thế nào? Sát thủ không rên một tiếng. Anh ta bị điểm huyệt đạo, tháo hàm, nếu không đã cắn thuốc độc đã tự sát ngay tại chỗ. Ồ, suýt chút đã quên. Nguy Giá cúi người, dùng kim lấy thuốc độc trong miệng anh ta ra. Rát một tiếng, cảm bị thô bạo vặn về như cũ. Nguy Giá cười, nói đi. Sát thủ lạnh lùng nói, cậu giết tôi đi. Thấy chết không sợ, rất có đạo đức nghề nghiệp. Nguy Giá không nhanh không chậm nói, dù anh không nói, tôi cũng có thể đoán được. Người muốn giết tôi không phải khách hàng, mà là người của Thất Tinh Các, đúng không? Trong mắt sát thủ xẹt qua một tia dị sắc, Nguy Giá đánh giá phản ứng của anh ta, tiếp tục nói, để tôi đoán, là đàn chủ hay phó các chủ? Chẳng lẽ là các chủ? Sát thủ cắn chặt khớp hàm, không có phản ứng gì. Người mua mạng em là người của Thất Tinh Các. Không không một giám sát trạng thái sinh lý của tên sát thủ, phân tích ra tới nhưng anh ta cũng không biết rốt cuộc là ai. Tên sát thủ này cấp bậc không cao, chỉ có thể nhận nhiệm vụ từ cấp trên. Nhưng Nguy Giá có thể tưởng tượng, địa vị của người kia trong Thất Tinh Các chắc chắn không thấp. Sát thủ ở Thất Tinh Các đều là tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ, trải qua quá tra tấn huấn luyện, dù có tra tấn cũng hỏi không được gì. Nguy Giá không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp quăng thuốc độc trở lại trong miệng của anh ta. Một lúc sau, sát thủ bắt đầu đau đớn co giật trên mặt đất, đôi mắt nhìn chằm chằm Nguy Giá, từng chữ nói, mệnh lệnh giết cậu đã được ban ra, cậu chắc chắn sẽ chết. Vẻ mặt của anh ta trở nên xanh trắng, mang theo nụ cười giả tạo chết đi, giống như đã nhìn thấy cái chết của Nguy Giá. Nguy Giá khẽ thở dài. Không không một nói anh ta muốn gây áp lực tâm lý với em, ký chủ đừng bị ảnh hưởng. rất nhiều người bị thất tinh các đuổi giết mặc dù có thể chạy thoát, nhưng không ngừng bị kích thích tinh thần còn phải mệt mỏi chạy trốn, hoảng sợ đến mức không còn chịu nổi. Em biết. Nguy gia nói, em chỉ là than thở, bọn họ làm sát thủ ngay cả biểu cảm trước khi chết đều phải lợi dụng, rất thảm. Nếu được lựa chọn, ai sẽ nguyện ý làm tử sĩ đâu? Người này xanh sao vàng bọn, có lẽ phần lớn tiền thuê để giết người còn bị lãnh đạo giúp đi, từ xưa đến nay nhà tư bản đều là quỷ hút máu mà. Sau khi giết người có chút ngủ không được, Nguy Giá thừa dịp trời còn chưa sáng, đem xác ném tới cửa huyện nhà, đỡ gây rắc rối cho con trọ. Trong bao quần áo vẫn còn lương khô và bánh ngọt, hắn không phí thêm thời gian, khi trời sáng liền ra khỏi thành, tiếp tục đi xuống phía nam. Chu Kỳ đã chạy trốn tới Giang Nam, liên tiếp phạm phải hai án lớn. Người này mỗi lần gây án đều cực kỳ phô trương, mỗi việc đều nào huyên náo, trong đó có một cô gái không thể chịu đựng, không đến hai ngày đã thắt cổ tự sát. Nhiệm vụ công lược không đề cập tới, Nguy Giá đang tìm tung tích của Chu Kỳ, thả vị sư minh này sống lâu một ngày, hắn đều nhịn không nổi. Khi tới thành trấn tiếp theo thì trời đã tối, Nguy Giá tìm xung quanh, mới tìm được y quán còn sáng đèn. Đại phu là một ông già râu bạc, dưới ánh đèn cẩn thận xem kỹ miệng vết thương trên vai hắn, nói: "Vết thương của công tử tuy không sâu, nhưng miệng vết thương lại bị rách, chắc là phi tiêu có gài ngược đi." "Vâng, sau khi bị thương tôi đã đi tìm đại phu, đem đồ vật lấy ra." Nguy Giá nhíu mày nói, nhưng miệng vết thương khép lại có chút chậm, chắc do kỹ thuật không quá tốt. Lão đại phu lắc đầu thở dài, hiện tại các thầy thuốc trẻ đều không đủ kiên nhẫn. Nguy Giá gật đầu, đại phu kia chưa thấy qua ám khí có hình dạng kỳ lạ như vậy, lúc lấy ra còn không bằng hắn. Nếu không phải chỉ còn một tay không có cách nào, hắn đều muốn tự mình xử lý. Lão đại phu nói muốn nhanh khép lại, tốt nhất là khâu miệng vết thương lại, Nguy Giá đồng ý, đại phu lấy ma phi tán tới cho hắn. Ma phi tán, thuốc gây mê thời xưa do Hoa Đảng nghiên cứu và chế tạo. "Không cần." Nguy Giá lắc đầu nói, "Tôi phải giữ tinh thần tỉnh táo, trực tiếp khâu đi. Dù sao có hệ thống che chắn cảm giác đau, còn tốt hơn thuốc tê." Đây không phải lần đầu lão đại phu không nghe được yêu cầu này, nhưng khi ông bắt đầu, lần đầu tiên kinh ngạc cảm thán, "Tráng sĩ, trong đau đớn mà vẫn có thể nói cười thoải mái, tráng sĩ thật là anh dũng nha." Nguy Giá mặt không đổi sắc gật đầu, "Không sai, hắn là con người mạnh mẽ." "Không không một Nguy Giá, thế nào nha, anh không đồng ý sao?" "Không không một chân thành nói anh đồng ý, ký chủ rất mạnh." Dược Đồng đống nhiên gõ cửa, nhỏ giọng nói, "Tiên sinh, ngoài cửa có tên ăn mày cánh tay bị trật khớp, đang ngồi ở ven tường khóc lóc." Lão đại phu tốt bụng, nói, "Kêu vào đi, trật khớp là việc nhỏ." Một lát sau, một tên ăn mày được mang vào, quần áo trên người mỏng manh, đang cụt thịt. Nguy Giá từ trong bao quần áo lấy ra một bao kẹo đậu phộng, "Này, cho anh, ăn kẹo xong đừng khóc." "Cảm ơn công tử thượng." Tiếng khóc dần ngừng lại. Tiểu ăn mày cầm kẹo nhìn hắn, tò mò hỏi, "Công tử, trên ngực cậu là hình xăm sao?" Nội thương trước đây của Nguy Giá đã gần như khỏi hẳn, chẳng qua vấn đề thể chất, trưởng ấn xanh tím trước ngực còn không có hoàn toàn biến mất. Hắn kéo cao cổ áo, nói, "Là bớt, rất xấu đi." Tiểu ăn mày cẩn thận nhìn hắn, lắc đầu, "Không xấu, công tử là người đẹp nhất tôi từng thấy." Nguy Giá cười cười, "Sự việc này chỉ là một tình tiết nhỏ." Nguy Giá khâu xong vết thương thì bước tới sau đầu, nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, bởi vì một việc nhỏ không đáng kể, hắn để lộ hành tung. Bị Tông Hạ bắt được là khi hắn mới ra khỏi quán trọ, vừa lộ diện đã bị bắt. Lúc này Tông Hạ đã rút kinh nghiệm, trực tiếp điểm vào huyệt đạo của hắn, sau khi khống chế hắn không thể động đậy, Tông Hạ mới từ từ nói, "Xem ra chúng ta rất có duyên, rất nhanh đã gặp lại." Nguy Giá nói có duyên gặp lại, đương nhiên không có ý chờ mong gặp lại. Tông Hạ cười tủm tỉm nhìn hắn thay đổi sắc mặt, lại lần nữa bắt được tên trộm nhỏ này, tâm trạng y mười phần sung sướng. "Sao anh tìm được hỏi đến một nửa?" Nguy Giá nghĩ tới tên tiểu ăn mày tối hôm qua, đệ tử cái bang trải rộng khắp Đại Giang Nam Bắc, bang chủ cái bang muốn tìm được một người quá dễ dàng. Hắn mím môi, thay đổi vấn đề, "Làm sao anh tới nhanh như vậy?" Hắn rõ ràng đã chạy rất xa. Tông Hạ nói, "Còn phải cảm ơn hành động của Thất Tinh Các." Dọc theo đường đi, Nguy Giá đã phản sát ba tên sát thủ Thất Tinh Các, để lộ hành tung dẫn Tông Hạ lại đây. Cách nói của Tông Hạ cũng nhắc nhở Nguy Giá, hắn vẫn luôn dịch dung lên đường, ngay cả cái bang đều phải dựa thủ đoạn mới có thể tìm được hắn, Thất Tinh Các sao có thể luôn tìm được vị trí chính xác của hắn? Tựa như cài định vị trên người hắn vậy. Nguy Giá ở trong lòng nói với hệ thống, người nọ nhất định là thợ săn, là y thuê sát thủ và cung cấp vị trí của em. Chủ thân đã đánh dấu lên người của em, thợ săn có bản đồ hệ thống chỉ sợ có thể biết được vị trí, kế tiếp em sẽ gặp phải nguy hiểm. Âm thanh máy móc của 001 có vẻ lo lắng sốt ruột. Nguy Giá nhìn người đàn ông mạnh mẽ trước mặt mình, nghĩ thầm không sao cả, hắn có thể tìm một người coi tiền như rác đến rút. Tông Hạ thấy hắn cau mày không nói lời nào, chỉ lấy đôi mắt xinh đẹp kia nhìn mình, tựa hồ còn mang theo một tia u sầu. Tông Hạ cười một cái, mánh khỏe có hấp dẫn đến đâu cũng không có tác dụng lần thứ hai, tốt hơn hết là cậu nên để dành nó đi. Nguy Giá bị y khiêng trên vai, một lần nữa bị mang về quán trọ, tiểu nhị hoảng sợ, "Khách quan, ngài đây là..." Tông Hạ nói, "Đây là em trai tôi, không nghe lời trốn nhà đi." Một gian phòng, đưa hai món ăn lên. Google trang nạ, đọc Nga. Không quảng cáo tờ giờ u mờ tờ giờ u, N. Nguy Giá bị mang vào phòng, trực tiếp đặt lên giường. Sau khi đồ ăn được đưa tới, Tông Hạ chỉ hai ba ngụm là ăn xong rồi, y ăn cơm thực hào sảng, lại không thô lỗ. Ăn xong đem Nguy Giá đẩy vào bên trong giường, lại nằm bên cạnh hắn. Thật tốt, hành động thật thẳng. Nguy Giá muốn di chuyển cũng không thể, hắn có lời muốn nói, lúc này lại không thể nói được. Tông Hạ liếc mắt nhìn hắn, lười biếng nói, bị tôi bắt cũng không lỗ. Vì đuổi theo cậu, tôi đã hai đêm không ngủ. Nguy Giá hít sâu một hơi, Tông bang chủ, tôi thật sự không rõ. Tôi chỉ là một trong số các cái tên trong danh sách của thần bổ, rõ ràng có hái hoa tặc so với tôi càng cần phải bị bắt, anh cần gì tự mình đuổi theo tôi đến nơi đây? chắc là bị khiêu chiến hoặc là thắng thua. Tông Hạ cười nói, thật thú vị khi bắt được một tên trộm nhỏ là cậu. Nguy Dã nhắm mắt lại, như đã chấp nhận số mệnh. Tông Hạ cũng không lại nhìn hắn, rất nhanh đã ngủ. Không biết qua bao lâu, Nguy Dã mở mắt ra. Hắn dùng nội lực mở huyệt đạo, yên lặng không một tiếng động đưa tay. Còn chưa kịp chạm vào người bên cạnh, ngón tay nhỏ dài chợt bị nắm. Ngụy Diệp kinh ngạc giật tay, lại rút ra không được, sức lực của Tông Hạ thật đáng kinh ngạc, sớm đã biết cậu sẽ không thành thật. Giọng y mang ý cười còn có chút lười nhác buồn ngủ. Nguy Dã cắn răng, tay còn lại vung về phía y, hai người ở trong không gian nhỏ hẹp giao đấu. Võ công của cái bang mạnh mẽ, dương cương mãnh liệt, Nguy Dã chỉ có thể dựa thân hình linh hoạt để đấu với y, nhưng hắn trốn chạy lành nghề, chính diện đối đầu lại xa xa không phải đối thủ của Tông Hạ, còn không kiên trì quá 10 chiêu, hai tay đã bị bắt chéo sau lưng, hai cơ thể bị ấn trên giường. Tông Hạ nhướng mày, võ công vô dụng như vậy, ở trên giang hồ cũng chỉ ở tiêu chuẩn khá. Nguy Dã không dãy rủa được, thân thể cao lớn mạnh mẽ bao phủ hắn, tựa như núi cao. Tông Hạ dễ dàng một tay khống chế hắn, một tay cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt, lộ ra đường nét sáng sủa xinh đẹp bên dưới. Nhìn lửa giận cháy trong mắt hắn, Tông Hạ hứng thú sờ cằm, để tôi ngẫm lại. Nên đem cậu giao cho Ngự Kiếm Sơn Trang, vẫn là giao cho quan phủ đâu? Hoặc là trước đem cậu đưa đến Ngự Kiếm Sơn Trang đổi bảo kiếm, lại đưa đến quan phủ lấy tiền thưởng. Nguy Dã, ý tưởng hay đấy, lần sau đừng có suy nghĩ. Nghe được hai loại kết cục, Nguy Dã dây rủa càng kịch liệt, lại chỉ đem bản thân lăn lộn đến mở hơi, mồ hôi làm ướt sợi tóc dính vào thái dương. Tên ăn mày túi, mau cút đi! Hắn tức giận mắng hai câu, cô tay lại bị siết chặt hơn. Giọng điệu của hắn lại dịu đi, Tông bang chủ, anh làm tôi đau, anh buông tôi ra được không? Tôi thể sẽ không bao giờ chạy. Tông Hạ cười nhẹ, ta rất dễ lừa. Nguy Dã vô cùng đáng thương mà nhìn y, Tông Hạ nhìn hắn biểu diễn cho đến mệt, không chút nào sao động. Hắn cúi người, khép mắt nhìn Nguy Dã cười, từ lúc làm bang chủ, đã lâu không ai dám mắng tôi là ăn mày túi. Tôi túi sao? Trên cằm y có một ít râu, quần áo hào sảng, có loại hiệu khí, cũng có loại khí chất lưu manh. Nguy Dã lập tức nói, không túi, là tôi nói bừa, bang chủ, là có mùi đàn ông. Tông Hạ cười ha ha, hơi buông lòng tay, có phải tên trộm nào cũng thông minh như cậu? Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ là kiến thức cơ bản khi Nguy Dã hành tẩu giang hồ. Da mặt hắn cũng dày, lúc này rõ ràng là mệt đến sắc mặt từng hồng, lại giả bộ thẹn thùng, tôi là nói thật, bang chủ anh tuấn lỗi lạc, võ công siêu quần, nhìn gần xem, càng làm người ta hâm mộ. Nghe hắn nói, Tông Hạ lúc này mới nhận ra, khoảng cách của hai người lúc này thật sự quá gần. Gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của nhau, mái tóc đen nhánh của thiếu niên xóa tung trên gối, giống như lụa sa tanh đen bóng, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Sắc môi hắn đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, nhẹ giọng cầu xin, "Tông bang chủ, anh là người tốt, anh buông tay đi, xin anh." Tông Hạ dừng một chút, buông hai tay hắn, lui ra xa. Nguy Dã xoa cổ tay chậm rãi bỏ dậy, vừa mới đứng thẳng, mũi chân dẫm lên mép giường, chuẩn bị bay về phía cửa sổ. Một bàn tay to đột nhiên nắm lấy cổ chân hắn, kéo lại. Cả người lại nằm xuống giường. Nguy Dã, ổ chương 64, sau khi hái hoa thất bại, 4, một tiếng nức nở theo Nguy Dã ngã đến trên giường, giống như tiếng kêu sợ hãi của mèo khi bị kéo cái đuôi. Tông Hạ cảm thấy thú vị, nắm lấy xương mắt cá chân trong tay, còn chạy. Không chạy, lần này thật không chạy. Nguy Dã vô lực mà nằm trên giường, bang chủ tài giỏi, ta chạy không thoát. Sớm biết thế thì nên ngoan ngoãn. Tông Hạ cười nói, nhưng vẫn không thả lòng cảnh giác. Y Lìa biết trong tay bắt chính là một con cá nhỏ, hơi buông lòng tay nó sẽ lại lần nữa chạy trốn. Nguy Dã bị y lật người lại, một lần nữa điểm huyệt đạo. Khi túi người Tông Hạ ngửi ngửi, mùi máu ánh mắt dừng ở vị trí trên vai hắn. Miệng vết thương của cậu nứt ra rồi. Nguy Dã hề vải liếc mắt một cái, như là đang nói, vô nghĩa. Ngay sau đó trên người hắn rơi xuống một đôi bàn tay, dây áo bị cởi. Anh muốn làm gì? Nguy Dã hơi trợn tròn đôi mắt, nghe thấy Tông Hạ cười nạo một tiếng, cậu còn sợ tôi làm gì cậu? Nguy Dã ở trong lòng nói hái hoa tặc cũng là có trinh tiết được không? Hắn chừng Tông Hạ, nghe đối phương từ từ nói, ông đây tu chính là đồng tử công, đừng nói nam sắc, nữ sắc đều không gần, cậu lo lắng cũng dư thừa. Sườn vai chợt lạnh, cổ áo bị người đàn ông mở ra. Tông Hạ dừng nói, đôi vai mịn màng chân bóng, vừa rồi lăn lộn nên có chút ướt át phấn hồng, nhưng mà lại có một vết thương dữ tợn, bị khâu lại giống một con rết. Ngọc trai có khuyết điểm, lại càng bắt mắt hơn. Một vệt máu chảy dài trên da thịt, Tông Hạ theo bản năng dùng tay lau vết máu, ngón tay thô ráp như muốn vuốt ve lớp lụa. Thân mình như một vị thiếu gia, không nghĩ tới còn rất kiên cường. Tông Hạ nhìn hắn một cái, hỏi, miệng vết thương nứt ra cũng không lên tiếng, siết cánh tay một chút cậu liền kêu đau. Nói nhiều làm gì? Như biết mình chạy không thoát, Nguy Dã không hề muốn cùng y lương lẹo, giọng nói lạnh lùng, kỹ không bằng người, tùy anh xử lý. Tông Hạ lại liếc nhìn cổ tay của hắn, bị y làm ra mấy vết bầm, giống như một đôi xiềng xích khóa chặt cổ tay trắng nõn. Không khỏi chật lưỡi, nào có người luyện võ nào mềm như cậu, khó trách võ công kém, không chịu rèn luyện đi. Nguy Dã, nói nhảm nhiều như vậy, anh quản được sao? Sờ người ta xong còn nói vậy, có bản lĩnh thì đừng có sợ. Không không một hừ lạnh. Nghe không không một giễu cợt bản thân, Ngụy Diệp mặt lạnh suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Trong thanh âm không hài lòng của hệ thống, Tông Hạ tiếp tục giúp Ngụy Dã xử lý miệng vết thương. Động tác xử lý miệng vết thương thành thạo, Ngụy Dã nhắm mắt lại bảo tồn thể lực, một lát sau, bị chuyển rời đến một chiếc xe ngựa. Lái xe chính là đệ tử cái bang, dừng lại bên đường và xuống xe để mua một thứ gì đó. Trở về vén lên màn xe, "Bang chủ, thức ăn ngài muốn đã mua được." Ngụy Dã ngửi được mùi thơm ngọt. Xe ngựa lại lần nữa vững vàng chạy, một khối đồ vật để bên cánh môi hắn. Ngụy Dã mở mắt ra, cái mới vừa mở miệng, đồ vật đã bị ném vào trong miệng. Nguy Dã nhíu mày, Tông Hạ nói, yên tâm, không có đầu. Nguy Dã không lo lắng điều này, Tông Hạ làm việc quang minh lỗi lạc,
không đến mức hạ độc hắn. Hắn ăn là một khối kẹo đậu phộng, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tông Hạ cười nói, "Tiểu ăn mày báo tin nói cậu cho anh ta một bao kẹo đậu phộng, còn nói cậu là người tốt nữa." Ngụy Giá lạnh lùng nói, "Tôi là một tên hái hoa tặc chết chưa hết tội, một bao kẹo mà thôi, có thể tính cái gì?" "Không sai." Tông Hạ hơi mỉm cười, "Kẻ ác đôi lúc sẽ làm một chuyện tốt, ngược lại so với người tốt làm 100 việc thiện càng dễ làm người ta rung động. Nhưng đây là đạo lý không nên có, nếu phóng hạ đồ đao là có thể đạp địa thành Phật, chẳng lẽ mọi người đều đi làm ác trước rồi mới tốt, cậu nói có phải hay không?" Ngụy Giá nhàn nhạt nói, "Tông bang chủ nói đúng." Tông Hạ đem tất cả kẹo đậu phộng nhét vào trong tay hắn, "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn không chạy trốn, tôi sẽ để cậu dưỡng thương thật tốt." "Sao phải vậy? Dù sao tôi đã ở trong tay anh. Còn chưa nói xong, tôi sẽ không bởi vì một bịch kẹo đậu phộng mà cảm thấy cậu là người tốt, lại cũng sẽ không bởi vì lời đồn trên giang hồ mà kết luận cậu là kẻ ác." Tông Hạ chậm rãi nói, "Nếu cậu thật sự vô tội, cái bang sẽ trợ giúp thần bộ trả lại trong sạch cho cậu." Tông Hạ còn có một việc chưa nói, y phát hiện Ngụy Giá sau giết người, sẽ đem xác ném tới cửa nha môn. Đừng nói là tội phạm, đa số người trong giang hồ đều sẽ không lựa chọn làm như vậy, điều này làm Tông Hạ nghi hoặc lại mới lạ. Y nhìn Ngụy Giá, thấy hắn nhắm hai mắt không nói chuyện nữa, liền nói, "Xem ra chúng ta đã có nhận thức chung." Ngụy Giá ừ một tiếng. Hắn hình như thật sự từ bỏ dãy rủa. Nhưng mà lấy tính tình của Ngụy Giá có khả năng thật sự thuận theo sao? Đương nhiên là không, hắn chỉ làm bộ chấp nhận, khi trời tối lấy cớ vào rừng đi giải quyết, trốn vào trong bóng đêm. Nhưng chưa đi được hai bước, lại đụng phải Tông Hạ, ý cũng không hề ngạc nhiên. Người đàn ông dựa vào trên thân cây, trong giọng mang theo ý cười, "Các hạ đi ngoài sao không cởi quần?" Ngụy Giá dừng bước chân, quay người lại, chỗ vừa rồi phong thủy không tốt. "Tông bang chủ, phi lễ chớ nhìn." Ngụy Giá như con mồi bị mạng nhện quấn quanh, thợ săn trong lúc đang ngủ cũng cảnh giác hắn, không chớ kẽ hở. Lại một lần chạy trốn thất bại, vai Ngụy Giá rũ xuống, tự giác trở về xe ngựa. Cậu đã tránh thoát 4 lần đuổi giết, lần tiếp theo chỉ sợ Thất Tinh Các sẽ phái tới cao thủ cấp bậc cao hơn. Tông Hạ thở dài nói, "Đi theo tôi đi, tôi có thể bảo vệ cậu, chẳng lẽ cậu cho rằng võ công của mình rất tốt?" Tông Hạ nói cho Ngụy Giá một ít tin tức của Thất Tinh Các. Tổ chức sát thủ nghiêm ngặt này được chia thành 9 tầng, thực lực của sát thủ được phân loại theo hình kim tự tháp, cấp bậc cao nhất đó là hoàn thành 9 lần nhiệm vụ giết người. Mỗi khi sát thủ cấp thấp thất bại, nhiệm vụ sẽ chuyển đến tay sát thủ cấp bậc cao hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là có thể giải quyết nguy cơ bằng cách sống sót sau tất cả các cuộc truy sát, người cuối cùng ra tay sẽ là các chủ Thất Tinh Các. Tông Hạ nhắc tới người này, giữa mày cũng hiện lên một tia ngưng trọng, chưa có ai từng thấy y rất ít khi ra tay. Lần kia là ở 5 năm trước, trưởng môn phái Hoa Sơn Vân Tiêu Tử ở chân núi Hoa Sơn bị y chặt giết, chấn động giang hồ. Bạch Mi thần bộ từng kiểm tra thi thể, Vân Tiêu Tử ở trong vòng 200 chiêu thì mất mạng. Trên giang hồ trừ Thiếu Lâm tự khổ giới đại sư, Ngự Kiếm Sơn Trang Tiêu lão trang chủ, không còn ai có thể làm được. Mà hai vị tiền bối này đều đã thành danh mấy chục năm, sớm đã không hỏi thế sự giang hồ. Kia vẫn là ở 5 năm trước, sau 5 năm võ công của các chủ Thất Tinh Các chỉ sợ đã cao hơn. Nghe tới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngụy Giá còn không có phản ứng, không một đã bị dọa ký chủ, "Mau để Tông Hạ bảo vệ em." Ngụy Giá suy nghĩ, hỏi, "Tông bang chủ, anh cảm thấy mình đối đầu với y có mấy phần thắng?" "Tôi không bằng Vân Tiêu Tử tiền bối." Tông Hạ lời ít mà ý nhiều, "Quá vô dụng." Không một cả giận, "Ký chủ chúng ta đến Ngự Kiếm Sơn Trang. Hiện tại đến Ngự Kiếm Sơn Trang chết càng nhanh." Sắc mặt Ngụy Giá không thay đổi, hắn hỏi Tông Hạ, "Nếu tôi phải chết, cũng không đi cùng anh có liên quan sao?" Tông Hạ cười nói, "Ít nhất ở trước khi các chủ Thất Tinh Các ra tay, tôi có thể bảo vệ cậu." Ngụy Giá bất đắc dĩ, "Mặc kệ thần bộ có tra ra chân tướng hay không, tôi đến lúc đó vẫn phải chết, với tôi mà nói kết cục không khác nhau. Nếu thật sự là hiểu lầm, tôi có thể ra mặt, đưa cậu đến Thiếu Lâm tự." Tông Hạ nghiêm mặt, nói, "Thiếu Lâm tự cùng cái bang quan hệ tốt, đến lúc đó tôi sẽ nhờ khổ giới đại sư bảo vệ cậu." Lời hứa này ở trên giang hồ mang giá trị ngàn vàng. Nhưng Ngụy Giá vẫn là lắc đầu, "Không tốt." Tông Hạ kinh ngạc nói, "Vì sao?" Ánh mắt Ngụy Giá chân thành mà nói, "Tôi đang vội đi giết sư minh của tôi." Vì thế xe ngựa thay đổi hướng đi, theo mục đích ban đầu của Ngụy Giá nguyên. Tông Hạ một chân dựa vào thành xe, nhàn nhạt nói, "Loại sư phụ gì sẽ dạy ra hai tên hái hoa tặc như cậu và Chu Kỳ? Ông ta dạy các cậu khinh công, ám khí, dịch dung, là do ông ta chỉ am hiểu những thủ đoạn đó, hay là có mục đích? Anh có thể nói thẳng sư phụ tôi là một tên khốn." Ngụy Giá liếc mắt nhìn y rìa người tập võ coi trọng nhất là sư môn, hắn lại không e rẻ mà mắng sư phụ mình, nếu để người khác biết thì chắc bị mắng còng lưng. Nhưng bản tính Tông Hạ không quan tâm tiểu tiết, nghe vậy chỉ nhíu mày, "Sư phụ của cậu là ai?" "Khó mà nói." Ngụy Giá không muốn nhiều lời, "Anh biết tôi gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là được." Tông Hạ cười sảng sặc, "Điều này còn phải bàn lại." Xe ngựa đi về phía nam, đến Giang Nam danh thành, Hoài Ấp. Hoài Ấp là một tòa thành không có ban đêm, sông Tương Lan giống như một cái đai ngọc chạy quanh tòa thành trì này, nơi đây có nhiều cá và gạo, giao thông thuận tiện. Mà nổi tiếng nhất là chỗ giải trí ở đây. San sát bên bờ sông Tương Lan là hoa lâu, trên sông cũng có rất nhiều thuyền hoa, ban ngày vải dầu che khuất hoa văn của thuyền hoa, nhưng vừa đến ban đêm, những chiếc thuyền hoa này sẽ sáng đèn, truyền ra từng tiếng ca tiếng cười. Bắt đầu từ tối nay, các hoa lâu sẽ cùng nhau tổ chức hội hoa trên sông Tương Lan trong 3 ngày, chọn ra người đứng đầu để thu hút khách đến bỏ tiền. Tuy rằng không thuần phong mỹ tục, nhưng đây thực sự là một sự kiện thu hút sự chú, Chu Kỳ nhất định sẽ đến sán diễm. Lúc hai người đến thì trời đã xế chiều, thuyền hoa trên sông đã thắp đèn, nhìn từ xa giống như những ngọn đèn dầu. Giữa những thuyền hoa có cây cầu gỗ, du khách đã đổ vào, người trong gian hồ, thương nhân, thư sinh tài tử, tam giáo cửu lưu hội tụ. Tam giáo cửu lưu, từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội. ba giáo phái, Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. 9 học phái, Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tu Hành gia, Tập gia, Nông gia. Hai người trực tiếp đi đến Bế Nguyệt lâu ở trung tâm. Năm trước danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Tương Lan xuất thân từ nơi này, con thuyền lớn nhất cũng có danh tiếng nhất. Hôm nay Nguy Dã không dịch dùng, nếu Chu Kỳ nhìn thấy hắn có thể sẽ tìm đến. Hắn thấp giọng nói, "Tông bang chủ, tốt hơn hết là chúng ta nên tách ra trước. Chu Kỳ nhìn thấy anh ở bên cạnh tôi, nhất định sẽ không đến." Tông Hạ gật đầu, đứng trên chiếc thuyền hoa bên cạnh, nhìn hắn bước lên Bế Nguyệt lâu. Chợt nghe trên lầu có người hét lên, có người rơi xuống từ trên tầng 3 của Bế Nguyệt lâu. Hoan Anh tỷ trượt chân, các nàng hét lên, lời còn chưa dứt, lại thấy một thiếu hiệp thanh ý nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng. "Khinh công thật đẹp." Có người khen ra tiếng. Tông Hạ nhìn sang, quả nhiên là Nguy Dã cứu người phụ nữ kia, hai chân thon dài tựa vào trên lan can một chút, sau đó nhẹ nhàng trở xuống bông tàu. Hoan Anh với vẻ đẹp động lòng người làn váy như cánh hoa xòe ra, được chàng trai ôm ngang, hình ảnh rất tương xứng. Một màn này hấp dẫn rất nhiều người chú ý, ngay cả bên thuyền của Tông Hạ đều có hoa nương kêu lên, mắt lộ ra ý xấu, vị lang quân này thật phong lưu tuấn tiếu. Đáng tiếc, hắn lên thuyền của Bế Nguyệt lâu. Nguy Dã có một đôi mắt đào hoa đa tình, khói xương động lòng người, nhìn ai đều giống ẩn ý đưa tình. Hôm nay hắn còn mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, dáng người cao gầy cực kỳ gây chú ý, đến khi Hoàn Anh được đặt trên mặt đất, còn đang ngơ ngác nhìn hắn. Tông Hạ hít mắt, nghĩ thầm tên trộm nhỏ này không ngoan. Có hoa nương ở trên bong tàu mời chào khách nhân, nhìn thấy Tông Hạ mắt trở nên sáng ngời, tới gần. Tông Hạ không thèm để ý người tới, y nhìn thanh niên đối diện, đột nhiên hỏi, "Cô nương, cô nói người này giống hái hoa tại sao?" "Công tử nói đùa." Hoa nương che môi cười nói, "Vị lang quân này cần gì phải làm vậy? Thật ra có các tỷ tỷ sẽ thích tiêu tiền lên người đàn ông." Nàng cười duyên nói, "Lang quân đẹp trai như thế, chắc cũng được mấy nén bạc." Chương 65, sau khi hái hoa thất bại, nam, sự xuất hiện của Nguy Dã làm Bế Nguyệt lâu có thêm không ít đề tài thảo luận. Trước mắt bao người, Hoàn Anh hành lễ nói lời cảm ơn, dáng vẻ lượn lờ hiểu điệu, sắc mặt thẹn thùng. Nguy Dã mỉm cười giơ tay, ý bảo nàng không cần đa lễ. Bên hai nghe được rất nhiều người tán thưởng trai tài gái sắc, anh hùng cứu mỹ nhân, Tông Hạ híp mắt nhìn màn này, thấy hai người nói chuyện với nhau vài câu, Nguy Dã đã bị Hoàn Anh mời vào thuyền hoa. "Công tử, công tử." Hoa nương đứng bên cạnh dịu dàng gọi, thân thể đầy hương thơm dựa lại gần, Tông Hạ nhẹ nhàng né tránh, xoay người đi vào đám người. Đủ loại khách nam đi ngang qua, ánh mắt Tông Hạ sắc bén nhìn quét qua, không thấy được người đặc biệt khả nghi. Cũng có thể nói, những người đàn ông này phần lớn đều không phải người đàng hoàng, một đám người hưng phấn mà lên thuyền hoa. Còn vài vị khách không muốn để lộ khuôn mặt, dùng mặt nạ che mặt. Tông Hạ cũng tiện tay mua một cái mặt nạ đeo lên mặt, bước vào Bế Nguyệt lâu. Bế Nguyệt lâu là nơi giành được chiến thắng của hội hoa năm trước, có rất nhiều tiền và của cải, thuyền hoa lâu có 3 tầng, được trang bị xa hoa. Lầu 2 là nhã gian, lầu 3 là chỗ hoa khôi và các nương tử đại khách, càng thêm yên tĩnh sang trọng. Tông Hạ ngẩng đầu, nhìn đến một gian phòng trên lầu 3 cửa sổ đang mở, thân ảnh mảnh khảnh của Nguy Dã đang ngồi bên cửa sổ. Hắn chống cằm, nghiêng mặt mỉm cười, như có như không nhìn đám người dưới lầu. Khi thấy Tông Hạ, mỉm cười nâng chén trong tay, hướng về phía y có một số khách hàng còn tưởng là hắn mời mình, sôi nổi nâng chén đáp lễ. Tông Hạ không khỏi thầm nghĩ, tên trộm nhỏ này thật biết làm người thích. "Công tử vì sao không nhìn nô gia?" Trong nha gian, Hoàn Anh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói như tiếng oanh đều, nhan sắc của nô gia tuy không bằng hoa khôi Tương Lan, nhưng cũng nổi danh trong các loại hoa, chẳng lẽ dung mạo này không thể vào mắt công tử? Nguy Dã nhìn về phía nàng, dịu dàng nói, "Cô đương lo lắng nhiều, tại hạ chỉ sợ giai nhân cảm thấy đường đột mà thôi." Hoàn Anh cười khúc khích, "Công tử thật thú vị. Người khác tới hoa lâu, nếu là có cơ hội, phận không thể lập tức đem nàng đưa tới trên giường bông màn lụa, vị này ngược lại, mở toang cửa sổ như sợ lộ." Nguy Dã cười, "Tại hạ có một yêu cầu quá đáng, mong cô nương có thể giới thiệu cho tôi, hội hoa lần này có những mỹ nhân nổi tiếng nào?" Xem ra công tử đúng là không có hứng thú với nô gia. Hoàn Anh ai oán thở dài, ngay sau đó thoải mái hào phóng trò chuyện cùng hắn. Ở hội hoa có nhiều hoa thơm cỏ lạ tranh nhau khoe sắc, các hoa lâu đều có chỗ độc đáo riêng, đều là những người đẹp thông thạo các loại đàn, cờ, thư pháp, hội họa. Ngụy Diệp trầm ngâm, không biết có nam phong nào nổi bật không. Nụ cười của Hoàn Anh cứng đờ, được đến tin tức mới biết, Nguy Dã liền tạm biệt rồi đi xuống lầu. Đi ngang qua Tông Hạ, bên hai là một tiếng cười nhẹ, còn tưởng rằng cậu sẽ ở trong đó hai canh giờ mới ra. Nguy Dã muốn quay đầu lại liếc y một cái, người đàn ông đeo mặt nạ đã lướt qua hắn, giả vờ không quen biết. Ra khỏi Bế Nguyệt lâu, Nguy Dã ở thuyền hoa nổi danh dạo một vòng, thần thái hắn nhàn tản, nhìn qua chỉ như một vị công tử đang vui vẻ dạo chơi. Từng chiếc thuyền hoa bồng bềnh trên mặt nước, ôn nhu hương câu hồn phách con người. Là mộ anh hùng, càng là nơi đào vàng. Màn múa hát trên sân khấu thật hấp dẫn, các vị khách dùng bạc đổi hoa lụa ném cho hoa nương mà bản thân thích, các cô gái yểu điệu như cá bơi, kéo làn váy diễm lệ đi qua các vị khách. Đây là lần đầu tiên Tông Hạ gặp trường hợp này, tuy rằng y trầm ổn, nhưng vẫn có chút không thích ứng, lại thấy tuổi trẻ Nguy Dã trông rất thoải mái. Trang phục màu xanh đậm mặc không tốt sẽ thực kỳ lạ, mà hắn mặc một thân xuân sam, rất có hàm ý kỵ mã ỷ tạp kiểu, man lâu hồng tụ chiêu. Cưỡi ngựa tựa bên cầu, áo hồng vây khắp lầu. Hai xê thơ trong Bồ Tát Man Kỳ 4, Tông Hạ đi theo phía sau hắn, dọc đường đi cũng không biết nhìn thấy bao nhiêu nương tử xinh đẹp liếc mắt đưa tình nhìn Nguy Dã, hướng một tiếng, cậu thật sung sướng. Không không một cũng đang nói thầm ký chủ cẩn thận, nàng ta muốn đâm vào trong lòng ngực của em. Sao lại rớt khăn tay, còn cố ý rớt trước mặt em, ký chủ không cần giúp nàng nhặt. Bước chân Nguy Dã chuyển động, anh không thích nơi này, vậy chúng ta đi xem Nam Phong đi. Không không một, không cần mà. Không thiếu các vị khách nhân thích Nam Phong, thuyền hoa của Nam Phong lâu ở ngay bên cạnh,
so sánh với hoa lâu bình thường càng hiện vẻ thanh đu nguy dã, Chu Kỳ mỗi năm đều tới hội hoa, nói không chừng là muốn thay đổi khẩu vị. Không không một không nói chuyện, sợ chán ghét hắn, lần trước Chu Kỳ dùng ánh mắt ố hế nhìn hắn. Trong bóng đêm hoa đang được thắp sáng, nhìn đến hình dáng Nam Phong lâu nơi xa, hệ thống liền phát ra nhắc nhở ra quét đến mục tiêu Chu Kỳ. Nguy dã nói, trước tiên cứ đánh dấu, để dễ theo đuôi. Hắn thả người bay vọt qua mặt nước, trực tiếp dừng trên bong tàu của con thuyền kia. Lập tức có nam quan tới chào đón, vị công tử này công phu thật đẹp, Nguy dã nhấc chân đi vào, đi thẳng lên lầu. Nam quan kia cho rằng hắn đã có người thân mật, thất vọng nên không đi theo. Vừa lên tới lầu 2, hệ thống đống nhiên lại vang lên một tiếng nhắc nhở mục tiêu nhiệm vụ thứ 3. Nguy dã bị dọa đến run, ngước mắt nhìn, thiếu chút nữa cho rằng mục tiêu thứ 3 là Chu Kỳ. May mắn, Chu Kỳ còn ở trong phòng không có ra tới, nơi xa tú bà mang theo một đám người vây quanh một người nam. Người nọ là người Miêu, mặc một thân quần áo màu tím lam, cổ và bên hông treo bạc vòng, cổ tay áo cùng và áo thêu hoa văn phức tạp, màu sắc tươi sáng. Miêu tộc, Hợp Nông. Tú bà không để ý đi, Nguy dã đi qua đi, nghe được tú bà nói, cậu ăn thức ăn lại uống rượu ở nơi này, còn không trả tiền. Nói cho cậu biết, bảo kê ở nơi này cũng không phải là ăn chay. Tôi thực sự không có tiền. Người Miêu nói. Y có một gương mặt non nớt trẻ tuổi, nhìn như tuổi không lớn, lông mi vừa còn vừa dài, con ngươi cùng sợi tóc đều là màu nâu hẳn rẻ. Không có tiền. Nay thì dễ, một là đem trang sức bạc trên người để lại, hai là bán mình gắn nợ. Tú bà cười rộ lên, vừa lòng mà đánh giá Y, như đang xem một gốc cây dục tiền. Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói trong trẻo, Y thiếu bao nhiêu tiền? Tôi tới trả giúp Y. Tú bà giật mình quay đầu lại, nhìn đến người giải vây chính là một vị công tử nhẹ nhàng, lại thử nói một số. Nguy dã cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa cho hắn ta một thỏi bạc. Tú bà vui vẻ ra mặt, lập tức kêu người lui xuống, vị đại gia này, có yêu cầu gì? Nguy dã lắc đầu. Sau khi tú bà bị đuổi đi, người Miêu dùng đôi mắt nhạt màu nhìn về phía hắn, nói, ta tên Lâm Vân. Cảm ơn ngài. Nguy dã mỉm cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức. Tôi tên Nguy dã. Lâm Vân híp mắt trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng mà cười hai tiếng, ý nói, ân công, tên của ngài cũng thật dễ nghe. Ý thì cười thực ngọt ngào, lời nói chậm rãi, âm điệu kỳ dị, tràn ngập dị vực phong tình. Nhưng mà Nguy dã nhìn thoáng qua bản đồ, một cái dấu đỏ thật lớn. Lại nói càng chua xót, trên bản đồ đỏ thậm chí có một cái xanh nhạt. Cách đối xử của Tông Hạ đối với hắn có lẽ là thái độ thù địch của người bình thường với những tên hái hoa tặc, nhưng trong khoảng thời gian này đã nhiễm chút màu xanh nhạt, Tiêu Sơ Bạch thì lại rất chán ghét hắn, có thể hiểu được, hiện tại Nguy dã rất muốn biết, Lam Vân vì cái gì hận hắn. Trước đó, trong trí nhớ nguyên chủ cũng chưa từng gặp qua người Miêu nào. Từ trước đến nay Chu Kỳ chỉ gây án với nữ, Tông Hạ cũng không cảm thấy Chu Kỳ sẽ xuất hiện trong Nam Phong lâu, nên ý chờ ở trên bong tàu không có đi vào. Sao lại lâu như vậy? Khi y sắp còn không kiên nhẫn, chợt thấy Nguy dã ra tới, một thanh niên người Miêu đi theo phía sau. Người Miêu kia cười đến thực ngọt ngào, thực dịu dàng mà nhìn Nguy dã, làm như Nguy dã là người thân thiết nhất với y. Để Nguy dã đi tới, người Miêu kia vẫn luôn đi theo phía sau hắn, chân mày Tông Hạ cao lại, cậu ta là ai? Sắc mặt không tốt, như đang nói, cậu rốt cuộc là tới bắt người vẫn là tới săn diễm? Này anh hiểu lầm tôi. Nguy dã vô tội nói, cậu ấy thiếu tiền tôi, nên một hai phải đi theo tôi, nói muốn đem tiền trả hết mới thôi. Tông Hạ cười lạnh một tiếng, tôi thấy cậu là bị mê hoặc, thời điểm này còn dám để người không rõ lai lịch đi theo. Có thể là người của Thất Tinh các phái tới giết hắn. Nguy dã cười nói, tôi biết. Địch ngoài sáng ta ở trong tối ngược lại khó chơi, không bằng đem nguy hiểm đặt ở bên người quan sát. Tông Hạ bình tĩnh nhìn hắn hai giây, cậu biết là tốt. Lam Vân dùng đôi mắt to trong sáng ngây thơ nhìn bọn họ, y hình như không quen với ngôn ngữ Trung Nguyên, nói chuyện có chút lắp, ân công, các ngài đang nói tôi sao? Lam Vân, cậu mới tới Trung Nguyên, vì sao đến nơi này? Nguy dã nhìn về phía y, vẻ mặt ôn hòa nói, cậu biết nơi này là chỗ nào sao? Nét mặt Lam Vân bình thường, y nghiêng đầu, ngượng ngùng nói, nơi này náo nhiệt, tôi đến xem. Chép chép miệng, lại bổ sung một câu, đồ ăn đã ngon. Nguy dã nhịn không được bật cười. Tông Hạ lạnh lùng nói, cậu đã quên mục đích khi tới nơi này? Nào có chứ. Nguy dã thu lại nụ cười, đến gần y, thấp giọng nói, tôi tìm được Chu Kỳ, tại thuyền hoa này trên lầu 3. Lời còn chưa dứt, trong đám người đột nhiên truyền ra một trận thét chói tai, đi lấy nước. Trên bong tàu hiện ra khói đặc cuộn cuộn. Tất cả các thuyền đều nối liền nhau, lửa một khi lan sang, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Những thuyền ở chung quanh thấy thế vội chặt đứt cầu gỗ, để tránh bị lan đến, người trên thuyền mất đi con đường chạy trốn, lập tức loạn thành một đoàn, tiếng khóc tiếng quát tháo ồn ào. Một người đàn ông cuống quýt từ trong phòng nhảy ra, quần áo hỗn độn còn chưa mặc xong, liền nhảy đến một con thuyền khác. Đúng là khinh công cùng Nguy dã không có khác biệt Chu Kỳ. Tông Hạ chỉ nhìn thoáng qua, thu lại tầm mắt, nặng nề nói, trước cứu người quan trọng. Hai người liếc nhau, đồng thời vận dụng khinh công cứu người, con thuyền chung quanh cũng có người trong giang hồ, thấy thế phản ứng lại đây, có người thấy việc không liên quan tới mình, cũng có không ít người giúp đỡ cứu người. Trên sông gió lớn, trong chốc lát, gió làm lửa cháy lớn hơn, ngọn lửa nhấn chìm toàn bộ con thuyền. Tông Hạ cảm thấy ngọn lửa này tới một cách kỳ lạ, nhưng không kịp nghĩ nhiều, đem một người cuối cùng đưa đến nơi an toàn, y quay đầu lại, không nhìn thấy Nguy dã đâu, đồng tử co rụt lại. Trong dòng sông không thấy đáy, bọt sóng quay cuồng, hình như có người đang bật lộn. Vì tránh né con thuyền đang cháy lừng lực, các thuyền khác đều chở người đi về phía xa. Tông Hạ không chút do dự nhảy vào trong nước, bơi ngược dòng. Y mơ hồ ngửi được mùi máu, đáy lòng càng khẩn trương, đến khi một người bỗng nhiên trồi lên mặt nước, phốc. Nguy dã phun ra một búng nước, sặc cụ ra tiếng, ngực kịch liệt phập phồng. Giữa lưng bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ, nội lực ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, làm thân thể lạnh băng của Nguy dã trở nên ấm áp. Nguy dã mở miệng quay đầu lại, anh lại vì tôi nhảy xuống nước. Tông Hạ nhớ tới khi mới gặp, cười nhẹ một tiếng, đúng vậy, đã nói muốn bảo vệ cậu, lần này do tôi không tốt. Y hít sâu một chút, ánh mắt thật sâu, may mắn là cậu biết bơi, hơi kém lại làm tôi phải nuốt lời. Tông bang chủ, anh đúng là người tốt. Nguy Giã ngẩng đầu nhìn Y, nhuận miệng cười, rõ ràng ghét tôi, còn không ngại cực khổ xuống nước cứu tôi. Tông Hạ theo bản năng nói, tôi không ghét cậu. Thật vậy chăng? Nguy Giã chớp chớp mắt, nội lực của Tông Hạ dương cương nóng cháy, ở trong nước tựa như một cái lò sưởi, bởi vì thấy lạnh, nên hắn lúc này đang tựa lên người Tông Hạ để hấp thụ nhiệt, hai người gần như lồng ngực chạm vào nhau. Tông Hạ cho hắn mượn lực leo lên, đồng thời không ngừng truyền nội lực cho hắn ư một tiếng. Nguy Giã sờ sờ cơ bắp cường tráng trước ngực Y Lệ, cười nói, kia, tớ này không có gì để trả, không bằng tôi lấy thân báo đáp. Dưới ánh trăng, mái tóc đen nhánh ướt sủng dán lên cái cổ trắng tuyết, ánh sáng trong mắt như đang gợn sóng, giống như thủy yêu đang dụ dỗ con mồi. Tông Hạ cảm nhận được bàn tay mềm mại đặt trên ngực mình, tim đập loạn nhịp. Đây là thủ đoạn hái hoa tập dùng để đùa giỡn. Vẫn là. Y Lệ rũ mắt nhìn Nguy Giã, tay đang đỡ trên eo hắn vô tình siết chặt. Đang muốn mở miệng, chợt nghe nơi xa lại truyền đến tiếng thứ gì đó rơi xuống nước. Lam Vân ôm một tấm ván gỗ, vùng vẫy bơi tới, y dùng ngôn ngữ trung nguyên không thuần thục la lớn, "Ân công, ngài không sao chứ?" Lam Vân sao lại nhảy xuống? Nguy Giã ngạc nhiên, lập tức đẩy Tông Hạ ra, tay ấn trên vai ý hơi dùng chút lực, mượn lực bay lên mặt nước. Tông Hạ bị nhấn nước. Y Lệ nhìn Nguy Giã đem Lam Vân bế lên, bay trở về thuyền. Tông Hạ mặt không biểu cảm mà nghĩ, lời của hái hoa tặc quả nhiên không có một câu là thật. Chương 66, sau khi hái hoa thất bại, 6, lễ hội hoa tương lan kéo dài trong 3 ngày, sau một khoảng thời gian ngắn hoảng loạn, lại tiếp tục náo nhiệt vô cùng. Tổn thất lớn duy nhất chính là Nam Phong lâu, thuyền hoa bị thiêu rụi, tú bà chỉ có thể tự nhận xui xẻo, rời khỏi hội hoa, mang theo Nam Quan lên mở. Nguy Giã ở trong đám cháy cứu tú bà một mạng, được mời đến trong lâu làm khách quý. Ba người quần áo đều ướt đẫm, ngâm người trong sông tương lan một lúc, lại bị gió lạnh đêm thu thổi, cần phải tắm nước ấm, đặc biệt là Lam Vân, ý vừa không biết bơi lội, cũng không có võ công, bị lạnh đến run cầm cập. Tắm rửa xong, Nguy Giã ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau đi gặp Lam Vân. Không không một thực không thích mục tiêu nhiệm vụ này, y nói tên nhóc này nhất định là có ý xấu, rõ ràng giá trị thù hận cao như vậy, còn cười ngọt ngào với em, bụng dạ khó lường, có mưu đồ. Nguy Giã nhún vai, em là người bao dung, nếu không thì sao, không cần mảnh vỡ này. Không không một nghẹn lời. Không còn cách nào, ai kêu mảnh nhỏ quá đa dạng đâu. Khi vào cửa, Lam Vân đã đổi trang phục mới, đang trà lau trang sức bạc xinh đẹp của mình, trà lau xong lại mặc lên người. Thấy Nguy Giã bảo, nháy mắt nói, "Ân công, làm tôi sợ muốn chết." "Đừng sợ, đã không có việc gì." Nguy Giã ngồi xuống bên cạnh bàn, dịu dàng hỏi, "Sao cậu lại nhảy xuống nước?" Hắn tươi cười nhu hòa, giọng nói ôn nhuận, nhưng không có tới gần Lam Vân, bảo trì khoảng cách an toàn. Nhưng Lam Vân lại từ trên giường ngồi dậy, tiến tới ngồi bên cạnh hắn, ý nói, "Tôi lo lắng cho Ân công." Nguy Giã nhẹ nhàng cười nói, "Nếu tôi chết, chẳng phải là cậu có thể không cần phải trả nợ." "Vậy sao được, không được." Lam Vân chậm rãi nói, "Tôi không muốn Ân công xảy ra chuyện." Thoạt nhìn thật như một đứa trẻ ngoan. Nguy Giã nghĩ thầm đây cũng là người có kỹ thuật diễn nha. Quần áo tú bà đưa tới tất nhiên là quần áo của người Trung Nguyên, Lam Vân tay dài chân dài, mặc vào cũng rất đẹp. Y Liễu vẫn đem trang sức bạc đeo trên người, lúc đi lại vang lên từng tiếng len ken thoạt nhìn khá thú vị. Ánh mắt Nguy Giã dừng ở trên cổ tay của Y Liễu, nơi đó đeo một cái vòng bạc hình con rắn, được điêu khắc tinh mỹ, đôi rắn uốn lượn tới trong ống tay áo. Ân công cảm thấy đẹp sao? Lam Vân nâng cổ tay. Mắt rắn là hai viên đá quý màu đỏ tươi, trang sức diễm lệ cũng không hiện vẻ nữ tính, ngược lại lộ ra một loại quỷ quệt lạ lùng. Gương mặt non nớt cười tủm tỉm hòa tan loại cảm giác kỳ lạ này, tựa hồ không hề có tính nguy hiểm. "Đẹp." Nguy Giã nhịn không được hỏi, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Lam Vân cẩn thận mà suy nghĩ trong chốc lát, nửa ngày mới trả lời, "20, thêm một tháng là 21. Tôi chỉ lớn hơn cậu 3 tuổi mà thôi." Nguy Giã tùy ý nói, "Cậu không cần kêu tôi là Ân công, nghe hơi kỳ." Lam Vân ngoan ngoãn gật đầu. Nguy Giã mới đi ra từ phòng Lam Vân, liền thấy Tông Hạ đã chờ ở bên ngoài. Y ôm ngực dựa vào trên lan can, ánh mắt nhìn Nguy Giã có chút khó chịu, tên nhóc đó lai lịch không rõ, cậu nhìn chúng vẻ ngoài của Y. Ngụy Diệp kinh ngạc nhìn Y từ trên xuống, loại ánh mắt chăm chú này làm Tông Hạ vô thức đứng thẳng dậy, "Cậu nhìn tôi làm gì?" "Tôi là xem trang phục hôm nay huynh mặc rất không tệ, thẩm mỹ bình thường." Nguy Giã bỗng nhiên nở nụ cười, hắn chậm rì rãi đi tới, "Huynh nhìn tôi đi." Khuôn mặt đào hoa ở ngay trước mắt, cánh môi mềm mại đỏ bừng mỉm cười. Ánh mắt Tông Hạ hơi lóe, "Nhìn cậu cái gì?" "Huynh nhìn gương mặt này của tôi nha." Nguy Giã khỏe môi cong cong, "Tôi mỗi ngày soi gương đều có thể nhìn thấy gương mặt của mình, sao có thể dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc." Nhìn kỹ hắn, Tông Hạ lúc này không cách nào phản bác. Thân thể y vẫn tựa trên lan can bất động, ánh mắt lại cầm lòng không được rời đi, trong lòng cậu biết cảnh giác là tốt. Tông Hạ đến phân đà của cái bang ở Hoài ấp, tìm mấy người biết bơi người, làm bọn họ lặn xuống sông tra xét. Hội hoa là hoạt động về đêm, lúc này ánh mặt trời sáng rọi, thuyền hoa trên sông yên tĩnh, sóng nước trên mặt sông lóng lánh, tựa như đêm qua không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Nguy Giã đứng trên bờ sông quan sát, một lúc sau, một cái xác đã được vớt lên, trong tay nắm chặt một con dao găm, hai mắt trợn lên, khuôn mặt méo xệ. Đây là sát thủ thứ 5 của Thất Tinh Các. Đợi thêm một lúc, đám đệ tử của cái bang từ dưới nước bơi lên bờ, báo cáo, "Khởi bẩm bang chủ, con thuyền kia đã bị người cố ý rót dầu hỏa rồi thiêu cháy. Tối hôm qua gã nhân lúc rối loạn tập kích tôi, đem tôi kéo xuống đáy nước." Nguy Giã nhẹ giọng nói, "Do tôi vận khí tốt, cắt trúng túi hơi của gã, ỷ vào biết bơi mới thắng được. Ngụ ý, chỉ bằng thân thủ, sát thủ thứ 5 hắn đã ứng phó không được, càng đừng nói nguy hiểm kế tiếp. Thất Tinh Các vì giết tôi, cũng thật không thiếu hao phí sức lực." Nguy Giã cười,
tiếc là tôi còn có thể nhảy nhót thêm một khoảng thời gian.
Đệ tử cái bang kia nhịn không được nhìn hắn một cái, kinh ngạc với sự bình tĩnh của hắn, ngược lại là tông hạ khí thế trở nên đông lạnh.
Tông bang chủ tướng mạo anh tuấn cương nghị, khi mặt lạnh giống sát khí như lắng đọng.
Đệ tử cái bang run lập cập, vội vàng xin đi xử lý thi thể.
Tông hạ bỗng nhiên nhìn Lam Vân đang an tĩnh đứng ở một bên, cậu không sợ?
Huynh nói người chết sao?
Lam Vân thản nhiên trả lời, người đều sẽ chết, tôi ở Miêu Cương, nhìn thấy người trong thôn chết,
hẳn là không liên quan đến cậu ấy.
Nguy Dã ngầm hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu với Tông Hạ, thấp giọng nói, đêm qua trước khi rơi xuống nước, cậu ta vẫn luôn đứng ở bên cạnh tôi.
Nguy Dã không cảm thấy Lam Vân là người của Thất Tinh Các.
Rốt cuộc nếu chỉ đơn thuần là sát thủ, sẽ không có giá trị thù hận cao như vậy.
Trừ phi sát thủ của Thất Tinh Các là bị tẩy não đến mức từ thân đến tâm đều thống hận mục tiêu, còn không thì không phải là không thể.
Dù vậy, Tông Hạ vẫn là cảm thấy Lam Vân có chỗ nào đó sai sai.
Tên nhóc này đi theo phía sau Nguy Dã, tựa như một viên kẹo, vừa ngọt lại vừa dính.
Hỏi cái gì, 10 lần thì có 8 lần vẻ mặt nghi hoặc, lắp bắp tỏ vẻ tiếng Trung Nguyên của mình không tốt.
Càng quan trọng là, ý hiện tại không gọi Nguy Dã là ân công, bắt đầu gọi ca ca.
Cái loại cảm giác ngọt ngán này làm Tông Hạ nghe xong cả người không thoải mái.
Tông Hạ lạnh lùng nói, cậu về đi, tôi cùng Nguy Dã có việc phải làm.
Không cho tôi, cùng sao?
Lam Vân nghiêng đầu.
Nguy Dã mở miệng, đêm qua rơi xuống nước, cậu về Nam Phong lâu nghỉ ngơi trước đi, muốn ăn cái gì thì nói với Tú bà, nếu hắn ta đòi tiền thì ghi sổ cho tôi.
Lam Vân vô cùng vui mừng mà đi về, hình như ý thực thích đồ ăn Trung Nguyên.
Sắp trời còn sớm, Tông Hạ đến phân đà của cái bang xử lý công việc, Nguy Dã ngồi đợi đến chán, nói, tôi ra ngoài đi dạo.
Tông Hạ, cậu tốt nhất đừng rời khỏi tầm mắt của tôi.
Chẳng lẽ tôi vĩnh viễn phải cùng huynh một tấc cũng không rời, trốn trốn tránh tránh.
Tông Hạ ngước mắt nhìn về phía hắn, Nguy Dã chống cằm, thở dài nói, nghĩ tới những ngày như thế, liền cảm thấy sống còn không bằng chết.
Hắn trời sinh đã không thích trói buộc, giống một con chim én, lại như một cơn gió không thể bắt được.
Tông Hạ không nói gì, động tác lại nhanh hơn, sau nửa canh giờ thì đứng dậy, đi thôi.
Hoài Ấp Thực Phồn Hoa, đầy đủ mọi thứ từ ăn đến chơi, còn có nhà thơ vì hội hoa viết những câu thơ nương diễm.
Dạo chơi đến chẳng vạng, trên sông Tương Lan lại lần nữa đốt hoa đăng.
Nguy Dã làm hệ thống đánh dấu chu kỳ, hắn giống như đi dạo mà chậm rãi, đi theo Tông Hạ.
Khi sắp đi vào một cái thuyền hoa, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn của Tông Hạ đã không còn.
Không không một có cao thủ vô danh tiếp cận em, Tông Hạ đã đuổi theo.
Đồng thời y cũng nhắc nhở nói kiểm tra phát hiện sự khác thường, có thể là điệu hổ Lý Sơn.
Nguy Dã nhướng mày, thật hay nha.
Không phải Thất Tinh Các mỗi lần giết người chỉ xuất hiện một sát thủ sao? Đây là thấy hắn có người bảo vệ nên sốt ruột.
Không không một trong lòng oán trách Tông Hạ làm việc không chu toàn, y lập tức nói ký chủ vận dụng kinh công, 3 phút là có thể đuổi kịp Tông Hạ.
Nguy Dã tính toán, đây là sát thủ thứ 6. Lấy thực lực hiện tại của hắn, không đánh thắng được.
Gật gật đầu, đang muốn xoay người, trong thuyền hoa bỗng nhiên chuyển ra một giọng nói kinh ngạc, sư đệ.
Là giọng của Chu Kỳ.
Bước chân dừng lại, Nguy Dã cười đi vào, sư minh, thế nhưng lại ở chỗ này gặp được huynh.
Chu Kỳ đang phong lưu khoái hoạt, tay ôm lấy một nam tử nhu mị, nhưng khi anh ta nhìn đến mặt Nguy Dã, ánh mắt lộ ra kinh hỉ, trước tiên xua tay làm tiểu quan bên người tránh ra.
Nguy Dã nhìn thoáng qua bóng dáng của người đàn ông kia, sư minh đổi khẩu vị.
Nghe nói đệ cảm thấy hứng thú với Tiêu Sơ Bạch, sư minh cũng muốn nếm thử một chút, đàn ông quả thực có thú vị khác.
Chu Kỳ gợi lên tươi cười, nói, còn tới kéo hắn tay.
Cảm xúc không vui của 001 đang quay cuồng trong đầu, Nguy Dã nhẹ nhàng né tránh bàn tay đụng chạm. Khi Chu Kỳ há mồm mời hắn đến nhã gian, Nguy Dã nhẹ nhàng đồng ý, được.
Nhã gian trên tầng cao nhất có khung cảnh yên tĩnh, từ cửa sổ có thể nhìn cảnh sắc trên sông Tương Lan. Nguy Dã ngồi xuống trước bàn đặt đầy rượu và thức ăn, lại thấy Chu Kỳ đem cửa sổ đóng lại. Như vậy mới không có bất kỳ ai tới quấy nhiễu.
Ánh mắt Chu Kỳ sền sệt nhìn hắn, đem rượu rót đầy chén của Nguy Dã. Sư đệ, đã lâu không gặp, chúng ta uống một chén đi.
Nguy Dã nhẹ nhàng ngửi chén rượu, hơi mỉm cười, rượu ở hoa lâu không sạch.
Chút thuốc này mua vui thôi, không có gì đâu.
Chu Kỳ xua tay.
Đúng vậy. Huynh đệ chúng ta lớn lên dưới sự dạy bảo của sư phụ, việc từng gặp qua đến cũng hết.
Ngay cả sư minh cũng là cao thủ điều phối thuốc.
Nguy Dã cười đoan trang cầm chén rượu trong tay, nhưng vẫn không có uống.
Chu Kỳ có chút nhịn không nổi, anh ta giống như vô tình nói, lại nói tiếp, sư phụ thả chúng ta rời núi, là kêu chúng ta đùa bỡn phụ nữ khắp thiên hạ, sư đệ đều làm cái gì?
Sư minh đã biết.
Nguy Dã thở dài, đệ đúng thật là không hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao.
Ha, có phải thủ đoạn của sư môn hay không, huynh sao không biết?
Chu Kỳ cho rằng bắt được nhược điểm của hắn, cười lạnh một tiếng, danh tiếng của đệ có thể truyền ra ngoài, đều là dựa vào hai vụ án huynh đưa tặng, những vụ án sau đó đều là người khác đẩy cho đệ đi.
Sư đệ nha,
anh ta vô cùng đau đớn, đệ cái gì cũng chưa làm được, cái lời sư phụ, đệ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Không còn cách nào, đệ ra tới mới phát hiện, bản thân chỉ thích đàn ông.
Nguy Dã hơi du mắt, sư minh có giúp đệ, đừng làm sư phụ biết đệ vô năng.
Chu Kỳ lộ ra nụ cười đắc ý, giọng nói của anh ta dịu xuống, sư đệ, huynh giúp có thể, đệ phải biết huynh đối với đệ.
Đệ phải báo đáp huynh nha.
Nếu bản thân đệ thích đàn ông.
Ngay trước mặt hắn, Chu Kỳ từ trong lòng ngực móc ra một bao thuốc, bỏ vào trong bình rượu, ý sâu xa nói, sư minh đệ chúng ta làm một chút việc vui đi, còn không phải là người một nhà sao?
Nguy Dã hỏi, đệ uống xong, sư minh sẽ giúp đệ sao?
Đương nhiên.
Nguy Dã uống xong chén rượu,
lại rót thêm một chén.
Hắn làm bộ muốn uống, rồi lại dừng lại, nhưng đệ còn có một yêu cầu.
Chu Kỳ vội vàng nhìn hắn, hắn không thể đem rượu rót vào trong miệng hắn, nói đi.
Một cái mặt nạ da người tinh xảo được Nguy Dã lấy ra.
Ánh mắt hắn lấp lóe nói, đệ vẫn luôn muốn thử cảm giác làm với chính mình, sư minh có thể giúp đệ sao?
Chu Kỳ nhìn đôi mắt động lòng người của hắn, hô hấp trở nên dồn dập, không thành vấn đề, vẫn là sư đệ biết chơi. Nguy Giá cười, dưới ánh mắt chờ mong kia hắn uống hết chén rượu. Mà Chu Kỳ gấp không chờ nổi xé xuống dịch dung trên mặt, thay mặt nạ mới, trừ thân hình có hơi khác biệt, anh ta lúc này cùng Nguy Giá giống nhau như lúc. Chu Kỳ cũng đổ một chén rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, đây là thuốc minh mới vừa điều chế, sẽ làm cả người nóng bỏng khó nhịn, vừa lúc cùng đệ thử dược tính Nguy Giá vẫn thực nhẹ nhàng mà đồng ý, được. Chu Kỳ vui sướng cười, đang muốn làm gì đó, chợt nghe có người gõ cửa. Làm gì? Anh ta không kiên nhẫn nói. Người ngoài cửa cười định mà nói, đại gia, tôi mang thau tắm đến cho ngài, nước nóng mới đun rất thoải mái. Chu Kỳ suy nghĩ, làm trong nước cũng không tệ, liền mở miệng làm gã đưa vào. Tên người hầu yên lặng đem thau tắm dọn đến giữa phòng, cúi đầu, một thân áo xám dung mạo bình thường. Chu Kỳ nói, còn đứng ở chỗ này làm gì, đi xuống đi. Nói xong, anh ta theo bản năng quay đầu lại, phát hiện Nguy Giá đã không còn nằm trên giường, cửa sổ mở rộng. Chạy. Chu Kỳ giận dữ, thuốc đang phát tác nên làm lửa giận của anh ta càng tăng lên, đang muốn đi tìm người, giữa lưng chợt lạnh. Tên người hầu kia không biết khi nào ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt âm u người, môi Chu Kỳ run rẩy, lại một câu cũng chưa thể phát ra. Dao găm tàn nhẫn mà đâm vào, lại rút ra, Chu Kỳ ngã xuống đất. Sát thủ không có một động tác dư thừa nào, gã ngồi xổm xuống, nhanh chóng chém lìa đầu, dùng bố buộc lấy treo trên người. Trước khi đi gã nhìn thoáng qua cửa sổ đang mở, không để ý đến Chu Kỳ đã trốn thoát. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một cái xác không đầu. Nguy Giá từ trên đỉnh giường gỗ trượt xuống, thở ra một hơi. Dược tính trong cơ thể phát tác, nếu không phải hắn cố gắng áp chế, xém xíu đã lộ ra hơi thở. Hô hấp trở nên dồn dập, hắn từ trên người lấy ra một đạo cụ, là xuân dược. Đó là một viên năng mềm, chứa chất lỏng ánh vàng trong suốt. Nguy Giá theo bản năng muốn tìm chén nước, vừa cúi đầu liền nghe thấy một giọng cười nói, "Nguy ca ca, huynh thật là lợi hại nha." Cửa sổ đang mở, bóng dáng của Lam Vân không biết xuất hiện từ khi nào. Y Liễu đổi về trang phục màu tím xanh của Miêu Cương, bên hông đeo một chiếc túi vải, hoa văn hoa lệ. Y Liễu vẫn cười dịu dàng và ngọt ngào như vậy, nhưng Nguy Giá chỉ ngây người trong giây lát, trước mắt hắn chợt lóe lên ánh sáng bạc. Một cây roi bạc đánh tới, mũi roi lăn thẳng về phía cánh tay của hắn. Nguy Giá kinh ngạc né tránh, không nghĩ tới thân thủ của đối phương thật tốt, không tới hai hiệp, thuốc liền ở trong tay Lam Vân. Thân thể Nguy Giá căng thẳng nhìn Y Liễu, Lam Vân lại không có động thủ, y chớp đôi mắt to màu mật ong cười khúc khích nói, "Vừa rồi tôi đều nghe được, Nguy ca ca thật sự không giống với tưởng tượng của tôi." "Ân, vừa rồi huynh lựa Chu Kỳ, giống như chính là câu nói kim tiền thoát xác của người Trung Nguyên, mượn đao giết người thì ra Lam Vân không chỉ biết võ công, ngôn ngữ Trung Nguyên còn nói rất khá, thậm chí hiểu được rất nhiều kế sách." Nhưng Nguy Giá không có thời gian tự hỏi nhiều như vậy, hắn cắn môi, "Lam Vân, mau đem thuốc trả cho tôi." Lam Vân nghi hoặc mà nhìn viên thuốc trong tay, kỳ lạ, đây là thuốc gì? Người không ra hương vị. Ánh mắt Lam Vân đảo qua gò má đỏ ửng của hắn, thuốc giải sao? Nhưng xuân dược sao sẽ có thuốc giải chứ? Chương 67, sau khi hái hoa thất bại, 7, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Lam Vân giơ viên thuốc lên, mượn ánh đèn dầu soi chất lỏng màu vàng kim bên trong viên thuốc, khen nói, màu sắc thật đẹp. Đây là thuốc giải sao? Không liên quan tới cậu. Nguy Giá nhìn chằm chằm Y Liễu, sợ ý đem thuốc ném xuống sông. Không, sao lại không liên quan tới tôi chứ? Lam Vân cười nói, huynh không muốn tôi đưa nó cho huynh sao? Giọng nói mềm nhẹ, lại không có ý trả cho hắn. Nguy Giá ở trong lòng mắng một câu, em trai thúi cậu chờ đó. Không không một phụ họa, cậu ta quá xấu rồi. Nguy Giá hừ một tiếng, lửa giận bùng phát, chính là anh. Không không một không dám lên tiếng. Nguy Giá hít sâu một hơi, kiềm nén cơn giận, giọng nói mềm xuống, Lam Vân, mặc kệ cậu tiếp cận tôi để làm gì, nhưng đến bây giờ cậu cũng không hại tôi. Đem thuốc giải trả lại cho tôi, được không? Tôi hiện tại không muốn hại mình. Lam Vân chậm rãi buộc roi bạc trở lại bên hông, trong mắt mang theo ý cười nói, viên thuốc này tôi sẽ trả lại cho mình, chỉ cần huynh đồng ý một yêu cầu của tôi, thế nào? Yêu cầu gì? Bây giờ nói, huynh không chịu thì sao? Huynh phải đồng ý trước. Cậu làm tôi chết, tôi cũng phải đi chết. Sắc mặt của Nguy Giá trở nên lạnh lùng. Nhưng lúc này hai má hắn đỏ bừng, hai mắt nhàn nhạt tỏa sáng, bộ dáng lãnh đạm tự tuyệt không có uy nghiêm, ngược lại càng có vẻ đáng thương. Nó khiến người ta muốn nhẹ nhàng an ủi, nhưng cũng muốn trêu chọc. Với tính cách ác liệt, Lam Vân hiển nhiên càng muốn trêu chọc hắn. Y Lệ cười nói, Nguy ca ca thật ra không giống hái hoa tặng, huynh đối xử với tôi thật tốt, tôi nào nỡ để huynh chết chứ. Nguy Giá nhếch môi không nói, thật sự không muốn đồng ý yêu cầu quá đáng như vậy. Trông huynh thật khó chịu nha. Lam Vân thương tiếc mà nhìn cánh môi đỏ tươi của hắn nói, nếu không muốn thuốc giải thì tôi giúp huynh tìm một tiểu con đến, chỗ này khắp nơi đều có, rất thuận tiện đó. Cút. Nguy Giá chửi nhỏ một tiếng. Tôi cút. Mũi chân Lam Vân đặt lên trên khung cửa sổ, làm ra tư thế muốn nhảy. Đợi đã. Nguy Giá cũng lên, hắn hoảng hốt gọi Lam Vân, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, cậu đừng đi. Thở dài, dường như chịu thua mà đi về phía Ý Điệp, đưa thuốc giải cho tôi, dù cậu có yêu cầu gì, tôi cũng không đồng ý. Lời còn chưa dứt, một cơn gió ập đến. Nguy Giá dùng tốc độ nhanh đến cực điểm, ra tay như tia chớp, Lam Vân không nghĩ tới hắn còn có thể làm được như vậy, cổ tay bị bắt lấy. Nguy Giá đem người từ cửa sổ kéo vào trong phòng, thừa dịp Lam Vân bị ngã thì lấy lại viên thuốc. Nhưng mà một mùi hương thơm ngọt không biết từ khi nào đã chui vào trong mũi, nội lực đột nhiên không còn. Trong nháy mắt, Lam Vân xoay người đứng dậy, buộc chặt hai tay hắn từ phía sau, đem Nguy Giá ấn trên mặt bàn. Viên thuốc cũng một lần nữa rơi vào tay ý thì xém xíu đã bị lừa. Người phía sau nhẹ nhàng cười một tiếng, Nguy ca ca quá gian xảo. Cậu dùng độc. Nguy Giá để khí, nhưng đan điền lại giống tuyết. Dược tính không còn nội lực ngăn chặn đã nhanh chóng lên men, bùng cháy như ngọn lửa. Nguy Giá không có nội lực, tựa như một con cừu chờ bị làm thịt, hắn lo sợ dễ rủa không yên, nhưng mạch máu bị giữ chặt không thể cử động. Lam Vân cúi đầu, nhìn cần cổ tuyết trắng của hắn trở nên đỏ ửng. Cảm giác mới lạ làm ý thổi một hơi ngay cổ, nhìn ra thịt dựng lên lông tơ, ý cười một tiếng, "Nguy ca ca, hình như huynh sắp không kiên trì được nữa, thật sự không đồng ý sao? Yêu cầu của tôi huynh nhất định có thể làm được." Chết tiệt, thế mà bị một tên nhóc miêu cương đùa giỡn. Nguy Giá cắn răng nhịn xuống hơi thở hỗn hển, "Tôi đồng ý. Như vậy mới đúng, chúng ta cùng thắng." Lam Vân cười đem thuốc chậm rãi đưa tới bên môi hắn. Uống đi hai chữ còn chưa ra khỏi miệng, sắc mặt Lam Vân chợt biến đổi, trưởng phong đánh tới, tông hạ quát, vung hắn ra. Lam Vân tránh thoát, Nguy Giá được thả nhẹ nhàng thở ra một hơi, không còn sức lực mà ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn. Tông hạ từ cửa sổ nhảy vào phòng, cùng Lam Vân đánh nhau. Nguy Giá nhắc nhở, cậu ta biết dùng độc. Tông hạ ừ một tiếng. Nội lực y thâm hậu, trưởng phong như rện, lan đến chỗ sát chết không đầu, ầm ầm đánh vào trên vách tường. Xương cốt của cái sát chắc đều nát, Lam Vân bị buộc lui về phía sau, cảm nhận được sát khí của Tông hạ, vội vàng cao giọng nói, tôi không có thương tổn huynh ấy, huynh đừng giết tôi mà. Sắc mặt Tông hạ lạnh lùng, cậu cho rằng tôi không thấy cậu làm gì sao? Lam Vân tưởng tượng đến cảnh tượng từ góc nhìn của Yiye, liền nghẹn họng, ngay cả kêu oan cũng không nói ra được. Mắt thấy mình sắp bị tấn công, Lam Vân vội vàng đem thuốc giải trong tay ném ra, Nguy Giá biến sắc, khẩn trương nói, cẩn thận viên thuốc. Ánh mắt Tông hạ tối sầm, nội lực phát ra, viên thuốc nổ tung giữa không trung, nước thuốc màu vàng văng lên mặt Lam Vân. Nguy Giá ngạc nhiên ra tiếng, tầm mắt của Tông hạ bị hắn hấp dẫn, Lam Vân vội nhận cơ hội từ trong phòng chạy để chỗ cửa sổ đang mở. Làm sao vậy? Tông hạ bước đến bên người Nguy Giá, cho rằng hắn trúng độc. Mắt Nguy Giá tối sầm, giọng nói yếu ớt, "Têu huynh cẩn thận viên thuốc, chứ không phải làm hư viên thuốc." Tông hạ ngây ngẩn cả người. Lam Vân lau nước thuốc dính trên mặt, không ngửi ra là từ dược liệu gì, vẻ mặt khó hiểu, này rốt cuộc là thứ gì? Nguy Giá cười lạnh, "Cậu chờ nhặt xác cho mình đi." "Tôi không tin." Có không ít thuốc bắn vào trong miệng, Lam Vân tuy không rõ có thứ gì, nhưng là đồ của Nguy Giá cho chính mình, vẫn không lo lắng lắm. Ý thì nói, "Nguy ca ca, thực xin lỗi nhà, không phải để cố ý phá hư thuốc. Huynh ấy cũng có trách nhiệm." Bị chỉ mặt, Tông hạ bước tới, đầy sát khí, Lam Vân nói, "Tông ban chủ, tôi có việc muốn nói với huynh." Tông hạ lạnh lùng nhìn ý gì tôi nghe được một số việc. Lam Vân nhìn Nguy Giá, nói, "Thật ra những vụ án đó đều là Chu Kỳ cùng người khác đẩy lên người Nguy ca ca, huynh ấy vô tội." Những lời này từ trong miệng Lam Vân nói ra, càng hiện vẻ chân thật. Tông hạ yên lặng nghe, Lam Vân lại cười tủm tỉm nói, "Tuy rằng Nguy ca ca là hái hoa tặc, nói không chừng vẫn là xử nữ đâu." Cút. Nguy Giá nghiến răng nghiến lợi, lại không cút thì để lại mạng. Lam Vân làm bộ đau lòng mà thở dài, như một con chim ưng từ cửa sổ lướt đi ra ngoài. Tông hạ cảm nhận được cổ tay áo bị Nguy Giá giữ chặt, nên không có đuổi theo. Cậu ta nói đều là thật. Khóe môi Tông hạ hơi cong, tâm trạng chuyển tốt. Lam Vân đi rồi, Nguy Giá hơi thả lỏng, hắn không nói chuyện. Tông hạ cúi đầu nhìn về phía hắn, lúc này mới phát hiện trạng thái của Nguy Giá không đúng. "Cậu sao thế?" Tông hạ lập tức ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên chắn hắn, chỉ cảm thấy nóng bỏng tay. Hai gò má Nguy Giá lúc này đỏ ửng kỳ lạ, con ngươi ướt át mê mang, vừa nhìn là biết xảy ra cái gì. Tông hạ trừng mắt. "Là Lam Vân." Nguy Giá gật đầu, lại lắc đầu, "Phải trách cậu ta." Không không một lúc này đều sắp tức chết rồi đáng ghét. Lam Vân đáng ghét. Tên khốn này. Nhưng hiện tại không không một nói gì đều giống như bị che chắn, đại não của Nguy Giá đã mê mang. Hắn nhịn không được cọ cọ ngón tay trên cằm, xúc cảm mềm mại làm ngón tay Tông hạ hơi run. Ý gì cầm lòng không được dùng đôi tay nâng cằm Nguy Giá, thấp giọng, "Đã sớm kêu cậu cẩn thận với cậu ta. Không nghĩ tới, suốt ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mù mắt." Ngụy Diệp cay đắng nói, nhưng giọng nói lại mềm như cát. Hơi thở nóng bỏng, loại nhiệt độ này dường như có thể lây lan, ánh mắt Tông hạ hơi tối, mở miệng, "Cậu tính làm sao bây giờ?" Tôi Nguy Giá hàm răng trắng cắn môi đỏ, ánh mắt mở mịt cố gắng duy trì sự tỉnh táo, "Thuốc của Chu Kỳ, thật là lợi hại, làm phiền Tông ban chủ, giúp tôi kêu người tới. Đây là thuyền hoa của Nam Phong lâu, kêu ai tới thì tự hiểu." Tông hạ nói, "Không được." "Sao không được?" Nguy Giá cảm thấy oan ức, "Tôi không luyện đồng tử công, không cần thủ thân như ngọc. Thủ thân như ngọc, giữ mình trong sạch. Bọn họ không sạch sẽ." Tông hạ kìm nén suy nghĩ trong lòng, lý trí nói, "Tôi kêu người đưa nước lạnh tới, vận công giúp cậu." Quỷ mới muốn chịu tội. Cả người khó chịu làm Nguy Giá thở phì phò, dứt khoát không lo. Cánh môi mềm mại dán lên, trong nháy mắt Tông hạ đã quên vừa rồi mình còn dãy rủa, ý cơ hồ chìm vào xúc cảm mềm mại này, trong khoảnh khắc đó đảo khách thành chủ, dùng sức nuốt lấy hơi thở ngọt ngào của đối phương. Nhưng mà không quá vài giây, Nguy Giá rút khỏi, Tông hạ theo bản năng đuổi theo, nhưng bị những ngón tay mảnh mai trắng non đẩy ra. "Huynh mau tìm người cho tôi." Thanh niên thoạt nhìn rất khẩn trương, sắc mặt đỏ bừng hung ác uy hiếp, "Bằng không tôi xuống tay với mình, huynh muốn phá công sao?" Giờ khắc này, Tông hạ nghĩ thầm phá công giống như không phải việc lớn gì. Thấy Tông hạ vẫn không chịu núp đích, Ngụy Diệp gấp gáp nói, "Này, tôi không đùa với huynh đâu." Hắn tức giận vươn tay đánh vào vai Tông hạ. "Không đùa với tôi." Tông hạ nhịn không được cười nhẹ một tiếng, ý bắt lấy cổ tay Nguy Giá, giọng nói khàn khàn, "Cậu không phải là hái hoa tặc sao, tôi cũng phải bị cậu hái rồi." Trời đất quay cuồng, lúc Nguy Giá phục hồi tinh thần lại, đã bị ôm tới trên giường. Đệm chăn dưới thân mềm mại như mây, Nguy Giá giống như nghe được thanh âm quần áo bị cởi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn nhiễm sương mù, như hóa thành một hồ nước xuân. "Huynh làm gì?" Tông hạ lời ít mà ý nhiều, "Phá công." Sau vài lần rơi vào trong nước, thân hình bạm vỡ của Tông hạ mới lộ ra hết, một bóng đen cao lớn đổ xuống, trên cằm của người đàn ông vẫn còn một vài quặng râu, lông mi Nguy Giá khẽ run dữ dội, lại chờ mong, lại có chút sợ hãi không thể giải thích được. Bóng đêm càng dày đặc, càng tô điểm cho hoa đang sáng ngời như sao xa. Lam Vân từ cửa sổ chạy ra, trong lòng không có gánh nặng gì, không nghĩ tới y vừa mới đi được mấy mét, nhiệt độ trong cơ thể chợt tăng cao. Bùng một tiếng, một người nam nhân rơi xuống sông. Không phải Lam Vân không biết bơi, nhưng mà y lại phí rất nhiều sức lực mới bò lên trên bong tàu, bộ dạng chật vật bất ham. Nước sông lạnh đến dùng mình, trong miệng lại thở ra hơi nóng. Một số người xung quanh chú ý đến y rìa, một nam quan cười đi tới. Lam Vân né tránh nam quan, bay lên tầng cao nhất trên thuyền hoa. Y rìa vắt hết óc cũng không rõ, không hiểu tại sao loại thuốc mình uống lại có phản ứng như vậy, thậm chí còn mạnh hơn cả loại thuốc của Chu Kỳ. Cửa sổ trước mặt đóng chặt, bước chân của Lam Vân dừng lại, khi phản ứng lại, đã đặt mông dựa tường ngồi xuống. Lúc này có thể vọt vào hỏi nguy ra sao? Lấy trạng thái hiện tại của y rìa, chỉ một trưởng của tông hạ là đủ chết. Chết tiệt. Lam Vân rủa thầm một tiếng, dùng cái gáy đập vào vách tường cứng. Nhưng cơn đau không thể giúp y bình tĩnh tĩnh hơn. Y rìa mơ hồ nghe thấy tiếng kéo kẹt của chiếc giường gỗ. Đèn lồng bên sông nối liền với nhau, ánh sáng mơ hồ, âm thanh sau bức tường lại càng thêm rõ ràng, tiếng rên rỉ nức nở động lòng người, như xuyên qua bức tường đi vào trong não. Đôi mắt màu nâu nhạt của Lam Vân một mảnh ám trầm, đáy mắt xuất hiện tơ máu. Y cố gắng hết sức ngăn chặn những suy nghĩ trong đầu, nhắm mắt lại, nhưng dường như y có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài, da thịt mềm mại của Ngụy Dã. Hầu kết lăn lộn, Lam Vân cắn mạnh lên cánh tay mình. Chương 68, sau khi hái hoa thất bại, 8, sáng sớm, nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Tông Hạ mang theo sự thỏa mãn của đêm qua mà mở mắt, cảm thấy trong lòng ngực trống vắng, đột nhiên ngồi dậy. Áo lót màu trắng tản ra, lộ ra cơ ngực, mơ hồ có thể thấy được những vết cào. Tông Hạ bước xuống giường, lại không tìm thấy người tạo ra những vết cào này. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại mình Ilya, còn có cái xác không đầu của Chu Kỳ đang ở trong góc phòng. Trên bàn có một tờ giấy, chữ viết rồng bay phượng múa, ơn giải độc, không có gì cảm kích. Hại bang chủ phá công, tại hạ hổ thẹn không thôi, không còn mặt mũi để gặp lại, từ biệt ở đây. Nói tóm lại, không muốn chịu trách nhiệm. Sắc mặt Tông Hạ biến thành màu đen, tức tới cười. Phá đồng tử công của y còn muốn chạy. Tên trộm này thật tiêu sái. Tông Hạ mặc thêm quần áo, bước ra cửa phòng, ngoài thuyền hoa có đệ tử cái bang đang đợi. Bang chủ, sát thủ hôm qua ngài bắt được đã tự sát. Đã chết. Tông Hạ khẽ nhíu mày, cái gì cũng chưa nói sao? Là thuộc hạ trông coi không chu toàn. Đệ tử kia cúi đầu nói, gã không chịu nói gì, nhưng thuộc hạ ở trên người gã tìm hình xăm của Thất Tinh Các, nhìn đồ án, có thể kết luận cấp bậc sát thủ của gã là đàn chủ. Võ công của tên sát thủ ngày hôm qua đã thuộc hạng tốt trên giang hồ, nguy dạ không thể đối phó được. Tông Hạ nghĩ đến hắn lúc này lẻ loi một mình, buồn bực vừa rồi đều tiêu tán, biến thành sầu lo. Truyền lệnh đến các phân đà, tiếp tục tìm kiếm tung tích của nguy dạ. Nếu thấy hắn gặp nguy hiểm, cố gắng hết sức để giúp đỡ. Dạ vâng. Dừng một chút, Tông Hạ tiếp tục nói, trên lầu có cái xác không đầu, là của hái hoa tặc Chu Kỳ, kêu người đem xác đưa đến chỗ Bạch Mi thần bộ. Nguy dạ không biết khi Tông Hạ tỉnh dậy không thấy mình thì sẽ như thế nào, nhưng những lời đồn xấu về hắn đã lắng xuống. Chu Kỳ bị bắt, trong một đêm, việc hắn bị Chu Kỳ hãm hại chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nguy dạ ngồi khách điếm nghe thấy thực khách thảo luận. Nếu đào hoa khách không phải hái hoa tặc, vì sao ban đêm lại xông vào Ngự Kiếm Sơn Trang? Tôi có người thân làm người hầu ở Ngự Kiếm Sơn Trang, nghe nói việc đêm đó rất lớn, rất nhiều người đều nghe thấy. Nguy dạ nói là ngưỡng mộ phong thái của Tiêu thiếu trang chủ, mới lặng lẽ đến, không ngờ lại chọc giận Tiêu thiếu trang chủ. Người mới bước ra giang hồ, không biết trời cao đất dày cũng thật bình thường. Có người giống như hiểu được, đầy vẻ tự tin mà nói. Cũng có người đưa ra nghi vấn, người thường sao có thể thoát khỏi vòng vây của Ngự Kiếm Sơn Trang? Tôi đã sớm muốn nói điều này. Một người vô án tán dương, Nguy Dã không những chạy thoát trong tay Tiêu thiếu trang chủ, hắn còn tồn tại dưới sự truy nã của Ngự Kiếm Sơn Trang lâu như vậy. Nghe nói vô số hiệp sĩ tìm hắn, ngay cả gương mặt cũng chưa gặp qua, xem ra đào hoa khách mới xuất hiện này là kẻ có tài, rất có bản lĩnh, thực lực thế này, cần gì phải đi làm hái hoa tặc để bị người ta chán ghét. Trong nhất thời, danh tiếng của đào hoa khách lại lưu truyền trên giang hồ, cũng chỉ có cái bang mới có hiệu suất như thế. Nguy Dã thật biết ơn Tông Hạ đã ra tay giúp hắn, chỉ thấy khó hiểu là danh hiệu tục khí kia sao còn treo trên đầu hắn. Danh hiệu của người giang hồ hơn phân nửa là có liên quan đến võ công của người đó, việc làm đi liền với danh tiếng. Danh hiệu này vừa nghe liền thấy không phải người đàng hoàng. Nguy Dã thở dài, ký chủ không cần lo lắng, về sau có người làm khó em tìm Tông Hạ là được. Còn tốt, ý không giúp thì em cũng có thể tự giải quyết. Nguy Dã lại có chút nghi hoặc, em cảm thấy anh có chút kỳ lạ. Hệ thống máy móc gầm không có, anh thực bình thường mà. Nguy Dã hiểu ra, anh thật bình tĩnh nha, còn nói lời tốt đẹp về Tông Hạ. Trước kia ở thời điểm này, cảm xúc của 001 đặc biệt thăng trầm, như thể CPU sắp nổ tung. 001 thản nhiên nói, anh ngẫm lại, ghen ăn tức ở với chính mình thì quá vô nghĩa. Chờ thu về các mảnh nhỏ, tất cả ký ức đều là hồi ức tốt đẹp của hai ta, tưởng tượng như thế là có thể vui vẻ chấp nhận. Nguy Dã phân tích một chút, cảm thấy chắc là y đã chết lặng. Sau khi rời khỏi Tông Hạ, Nguy Dã nhàn nhã lên đường. Mặt nạ có tác dụng trong thời gian hạn định là 3 ngày, sát thủ lấy đi đầu Chu Kỳ đang vui mừng trở về khoe thành tích. Nguy Dã vừa tưởng tượng đến cảnh tượng thợ săn nhìn thấy đầu giả, liền không khỏi nết khoe môi, cảm thấy vẻ mặt của thợ săn nhất định sẽ rất kích động. Khi đến lần truy sát tiếp theo, Nguy Dã có thể cảm nhận được lửa giận của đối phương, lần thứ 7 có tới 3 cái sát thủ. Sát thủ càng cao cấp càng hiếm thấy, thật có thể nói là một trận ám sát long trọng. Nguy Dã không có cơ hội thắng, nên hắn cố gắng chạy chạy. Sát thủ vốn tưởng rằng giết hắn dễ như ăn bánh, không ngờ năng lực chạy trốn của Nguy Dã lại rất tốt, không bị 3 gã cao thủ lấy mạng. Nhưng mà Nguy Dã chỉ có một mình, không bao lâu, hắn lại bị 3 người chặn đường ở trong rừng. Giữa trưa, ánh mặt trời chói chang xuyên qua cái lá, chiếu lên trên mặt. Bầu không khí trong rừng thật ngột ngạt, luồng sát khí lạnh lẽo lặng lẽ tràn ngập trong không gian. Nguy Dã dựa lưng trên thân cây, khẽ thở dài một cái, tại hạ có tài đức gì làm ba vị cao thủ phải ra tay? Thật làm người thụ sủng nhược kinh. Không có người đáp lời Nguy Dã, bầu không khí yên lặng, ba người đồng thời cử động, như là sợ bị những người khác tấn công, một người so với một người tấn công càng nhanh. Nguy Dã quay người đạp lên cái cây lớn phía sau. Hắn huyền chuyển nhẹ nhàng như yến, trong chớp mắt đã tới chỗ cao nhất. Đồng nhiên, một con rắn đột nhiên từ trên ngọn cây rơi xuống, xẹt qua trước mặt, Nguy Dã thiếu chút nữa ném ám khí trong tay, hắn theo bản năng nhìn theo con rắn kia, nhìn thấy nó đang ở trên mặt của một tên sát thủ. Tên sát thủ đang leo lên cây thì kêu lên một tiếng, rơi xuống từ giữa không trung. Một tên sát thủ kinh ngạc kêu lên, ở đâu ra nhiều động vật như vậy? Không biết từ lúc nào, dưới gốc cây có rất nhiều động vật bò sát, Nguy Dã sởn tóc gáy, lập tức nhảy ra xa. Chợt nghe một giọng nói mềm nhẹ gọi, "Nguy ca ca." Lam Vân xuất hiện cách đó không xa. Nguy Dã ngạc nhiên, "Là cậu?" Sau lưng vang lên tiếng binh khí bén nhọn va chạm, Nguy Dã lùi lại một bước, quay đầu lại liền nhìn thấy rắn giết đang vây quanh đám sát thủ, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt của họ đều biến thành màu đen. Lam Vân khẽ vỗ tay, động vật càng thêm hung mãnh nuốt sống ba gã sát thủ. Nguy Dã ngửi thấy mùi tanh, không khỏi nhăn mày. Lam Vân thoáng nhìn vẻ mặt của hắn, như buồn rầu mà nhăn mũi, không dễ ngửi đi. Tôi cũng cảm thấy khó ngửi, nhưng là vì cứu huynh lời còn chưa dứt, ý nhìn thấy Nguy Dã xoay người. Lam Vân vội chạy theo sau, kêu ca 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 không ngừng, Nguy Dã tăng tốc bỏ ý cả một đoạn. Ra khỏi rừng rậm, Nguy Dã ở nhà trang nghỉ chân, một lát sau, phía đối diện bàn có một người ngồi xuống. Nguy Dã đứng dậy rời đi. Nhưng dù hắn dừng chân ở đâu, Lam Vân đều đi theo. Sao cậu cứ như âm hồn không tan thế? Nguy Dã dừng bước chân. Cuối cùng huynh cũng chịu nói chuyện với tôi nga. Lam Vân vui sướng mà nở nụ cười, y nói, bởi vì tôi ở trên người huynh hạ truy tung cổ á. Nguy Dã lạnh lùng nói, cậu muốn gì? Tôi không muốn gì cả, ca ca không phải đã đồng ý yêu cầu của tôi sao? Nguy Dã, cậu còn mặt mũi để nói. Lam Vân thấy hắn tức giận, mặt dày nói thêm, không sao, huynh bây giờ không đồng ý, thì tôi vẫn sẽ đi theo huynh. Y thì cười tủm tỉm nói, dù sao tôi cũng rất thích ở bên cạnh ca ca. Như một viên kẹo đường dính người. Nguy Dã nhắm mắt, nói, dù sao cậu đã cứu tôi một lần, nói yêu cầu đi. Chỉ là nghe thôi, mà không phải đồng ý làm. Lam Vân rũ vai xuống, ý biết Nguy Dã không thích nhìn thấy mình, cũng không dài dòng nữa, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Ý thì muốn Nguy Dã dẫn y đi gặp sư phụ hắn. Nguy Dã, cậu biết sư phụ tôi là ai? Người khác không biết, nhưng tôi biết rất rõ. Lam Vân chậm rãi nói, 25 năm trước, đứng đầu ác nhân bảng trên giang hồ là một tên hái hoa tặc, ông ta thủ đoạn tàn nhẫn, bắt cóc cướp bóc, hại rất nhiều người phụ nữ. Sư phụ của Nguy Dã tên là Chu Sán, từng là người trong giang hồ, vô số người muốn bắt ông ta dựa vào khinh công xuất chúng cùng tài dịch dung sống ung dung ngoài vòng pháp luật. Sao cậu biết được? Nguy Dã nhìn về phía Ý, Lam Vân híp híp mắt, cười nói, bởi vì ông ta là người tôi muốn giết. Nguy Dã nghe vậy ánh mắt hơi chuyển động, Lam Vân đánh giá vẻ mặt của hắn, ý cười trong đáy mắt, xem ra tôi nên nói điều này sớm hơn, có đúng không? Nguy ca ca là người tốt nên sẽ đại nghĩa diệt thân. Đại nghĩa diệt thân, nghĩa câu này là vì đại nghĩa người thân cũng giết. Câu này được dùng để nói về một tinh thần đề cao việc hy sinh cái riêng để vì cái chung. Nguy Dã đúng là có ý muốn giết Chu Sán. Nguyên chủ là cô nhi, khi còn nhỏ bị Chu Sán nhận làm đồ đệ, trong trí nhớ thì cả người Chu Sán mọc đầy nọc độc, vừa xấu xí lại biến thái. Ông ta nhận hai cái đồ đệ, trừ dạy dỗ võ công, thì còn dạy bọn họ khinh rẻ phụ nữ. Sau khi hai người học xong, lại để bọn họ xuống núi, yêu cầu bọn họ đi hại con gái nhà lành, để giải nỗi hận trong lòng ông ta. Nguy Dã không biết loại thù hận này bắt đầu từ đâu, nhưng sau khi đi cùng Lam Vân hai ngày, hai người đã có thể nói chuyện bình thường với nhau. Hắn từ trong miệng Lam Vân biết được quá khứ của Chu Sán. Thì ra năm đó Chu Sán từng đến Miêu Cương, dựa vào bộ dạng đoan chính lừa một cô gái người Miêu. Ông ta háo sắc, chỉ biết phong lưu khoái hoạt, lại không hiểu được cổ thuật của người Miêu rất lợi hại. Cô gái người Miêu đó trao thân cho Chu Sán xong, sợ ông ta thay lòng đổi dạng, nên hạ tình cổ lên người ông ta. Lam Vân thờ ơ nói, người chúng tình cổ, nếu cùng người khác ăn ái, da thịt sẽ thối rữa chảy mủ, đau đớn không thể chịu nổi. Tình cổ sẽ không làm chết người, kẻ phản bội phải chịu đau đớn tới khi sinh mệnh kết thúc, hoặc là giết chết người giữ mẫu cổ. Sau khi Chu Sán vứt bỏ cô gái người Miêu đương nhiên sẽ tiếp tục hại các cô gái khác. Lúc đầu, ông ta không biết mình chúng tình cổ, còn tưởng rằng là nhiễm bệnh giang mai một loại bệnh lây qua đường tình dục. Trong khoảng thời gian đó, ông ta muốn kéo người khác chôn cùng, điên cuồng gây án. Nhưng mà không có ai bị lây bệnh, người ông ta lại càng hư thối nghiêm trọng, được người chỉ dẫn về Miêu Cương tìm cô gái người Miêu Cương kia, nhưng tìm không được. Cuối cùng Chu Sán biến thành một quái vật toàn thân tối giữa, từ đây ông ta hận phụ nữ, lòng tràn đầy ý muốn trả thù bà mẹo. Nguy Dã hỏi, cô gái người Miêu Cương kia Lam Vân nói, là cô mẫu của tôi. Nguy Dã nhớ tới lần đầu gặp Yiye, vừa lúc ở gần chỗ của Chu Kỳ, xem ra lúc ấy y đang theo dõi Chu Kỳ. Lúc này hai người đang trên đường lên núi, buổi đêm trong rừng, màn trời chiếu đất. Trước lửa trại, Lam Vân lay ngón tay, Chu Kỳ đã bị người giết, chờ tôi tìm được Chu Sán, là có thể báo thù cho cô mẫu. Còn Nguy ca ca huynh tôi thế nào? Nguy Dã híp mắt nhìn Yiye, Lam Vân nháy đôi mắt, tươi cười thật ngọt. Tất nhiên chúng ta là bạn bè sống chết có nhau. Nguy Dã đang muốn đưa Lam Vân hai chữ ha hả, chợt nghe những tiếng bước chân ở nơi xa, thanh âm rất nhỏ, đều là người biết võ công. Đoàn người đã đi tới, Lam Vân hoa một tiếng. Nguy Dã đưa lưng về phía bọn họ, đang muốn quay đầu lại xem, thân thể đột nhiên bay lên trời. Hắn không hề để phòng bị bế lên Lam Vân, như đang cưỡi trên cánh chim đại bàng. Xuyệt. Lam Vân làm động tác im lặng, bắn ra ngọn gió, dập tắt ngọn lửa trên mặt đất. Cùng lúc đó, người tới đã xuất hiện trong mắt Nguy Dã. Dưới ánh trăng sáng là thân hình của Tiêu Sơ Bạch. Lam Vân ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói, nếu bị y nhìn thấy, huynh sẽ rất thẳng đó. Nguy Dã nhẹ nhàng gật đầu. Hắn yên lặng ngồi cùng Lam Vân, chăm chú nhìn Tiêu Sơ Bạch dưới gốc cây, lúc quay đầu, lộ ra phần cổ trắng nõn, trắng đến phản quang. Ánh sáng mờ ảo, hình dáng của lá cây đều không thấy rõ, ánh mắt của Lam Vân lại bị kia chiếc cổ thon dài kia hấp dẫn. Sự sao động của đêm đó đột nhiên ùa về trong tâm trí Y Y, tim Lam Vân đột nhiên đập nhanh. Nguy ca ca hơi thở để sát vào, dừng ở bên hai. Nguy ra ngoái đầu lại nhìn Y Y, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, lại nghe không không một ở trong đầu tức giận nói Lam Vân đáng ghét, nhân cơ hội lợi dụng em. Chương 69, sau khi hái hoa thất bại, 9, hơi thở của Lam Vân phả vào bên hai, dựa đến cực gần. Mà sau lưng Tiêu Sơ Bạch đeo một hộp đựng kiếm, hai tên đệ tử Ngự Kiếm Sơn Trang đi theo phía sau, đã sắp tới gần. Thực lực của Tiêu Sơ Bạch khỏi phải nói, khả năng cảm giác cũng rất cao. Nguy Giá đưa ra ánh mắt cảnh giác, kêu Lam Vân nín thở ngưng thần, không được lên tiếng. Một tên đệ tử dừng lại, dùng gậy gỗ thọc vào đống lửa đã tắt, báo cáo với Tiêu Sơ Bạch, thiếu trang chủ, nơi này vừa mới có người đi, tuổi vẫn còn ấm, mới tắt không lâu. Một tên đệ tử nghi ngờ nói, núi rừng hoang sơ, sao sẽ có người ở chỗ này? Tiêu Sơ Bạch bình tĩnh mở miệng, chúng ta có thể đến đây, người khác cũng có thể. Lên đường quan trọng, không cần náo loạn. Đệ tử trả lời, dạ vâng. Đến khi người đi xa, hai người ở trên cây mới thả lỏng. Nguy Giá thấy Lam Vân cũng thở phào một hơi, hỏi Yiye, tôi sợ Tiêu Sơ Bạch là bởi vì tôi từng đắc tội Yiye, cậu sợ cái gì? Tôi vừa tới Trung Nguyên không lâu, tất nhiên không có khả năng cùng nhân vật lớn kết thủ. Lam Vân cười tủm tỉm nói, tôi là sợ bị y phát hiện thì ca ca sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó tôi tất nhiên muốn cố gắng cứu mình, đáng tiếc tôi đánh không lại Yiye. Nói tới đây, ý lộ ra vẻ sầu lo. Nguy Giá không để ý mà nói, Tiêu Sơ Bạch sẽ không liên lụy người vô tội, cậu có thể trốn chạy. Sao vậy được? Lam Vân nhẹ nhàng nói, nếu huynh xảy ra chuyện, tôi sẽ đau lòng nó. Tên nhóc này luôn biết nói ngọn, trên mặt cũng là một mảnh chân thành, nhưng nghe nhiều lại không đáng giá tiền. Nguy Giá từng chịu khổ vì Yiye, cho dù y nói ba hoa, hắn một chữ cũng không tin. Nhưng trên mặt hắn không thể hiện gì, trong lòng lại nhớ giọng điệu của Lam Vân. Khi Lam Vân nói tiếng Trung Nguyên thì nhẹ nhàng chậm chạp du dương, có chút âm tiết đọc không đúng, ngược lại làm người nghe ra dị vực phong vận. Giọng Lam Vân thật hay. Hắn ở trong lòng nói với hệ thống, làm em nhớ tới thời nghiêm của thế giới trước. Nguy Giá rất ít khi nhớ tới các mảnh nhỏ đã thu hồi, này làm cho không không một đột nhiên có cảm giác lạ, nó cẩn thận hỏi Nghiêm Vi Duyệt thế nào. Giọng nói của thầy Nghiêm rất hay á. Nguy Giá nói đến nơi này, đột nhiên có chút không vui, lúc mới vừa trói định em kêu anh đao loạt gói tài nguyên giọng nói, anh nói không đủ năng lượng, kêu em cố gắng làm việc, hiện tại đều hoàn thành nhiều nhiệm vụ thế rồi, năng lượng vậy là đủ rồi chứ. Không không một. Nhớ tới chính mình trong quá khứ chém đinh chặt sắt cự tuyệt, không không một cảm thấy rất là hối hận. Không không một lập tức trả lời anh liền đổi giọng nói. Nhưng mà nó cẩn thận hỏi nhất định phải là giọng của Nghiêm Vi Duyệt sao? Em thích nhất là giọng nói của anh ta. Nguy Giá nghi hoặc, anh muốn dùng giọng của ai? Không không một không muốn dùng giọng của bất kỳ ai, tuy rằng đều là chính nó. Nó tìm từ nói anh cảm thấy như vậy không đúng. Nếu anh dùng giọng của Nghiêm Vi Duyệt, về sau mỗi lần cùng anh nói chuyện, em lại sẽ nhớ tới anh ta, như vậy đối với các mảnh nhỏ khác không công bằng à? Nguy Giá không hiểu nỗi mạch não của hệ thống. Nguy Giá, vậy anh muốn làm sao? Không không một anh muốn sáng tạo giọng nói thuộc về chính mình. Anh muốn sáng tạo thế nào thì cứ theo ý của mình là được. Nguy Giá thấu hiểu. Rốt cuộc 001 không chỉ là hệ thống của hắn, còn là một sinh mệnh có ý thức tự chủ, Nguy Giá vẫn thực tôn trọng nó. 001 im lặng, chắc là đang tạo giọng nói. Lam Vân thể hiện thái độ không rời không bỏ, thấy Nguy Giá không để ý tới mình, thở dài nói, ca ca có phải còn giận tôi ngày ấy làm hư viên thuốc của mình? Không tới mức đó, nhưng vẫn luôn ghi nhớ. Nguy Giá nhẹ nhàng nhướng mày, đột nhiên cười một cái, chẳng lẽ trí nhớ của cậu không tốt? Xuân dược dùng trên người bình thường, hiệu quả rất mạnh. Lam Vân ban đầu đang nhàn nhã, sững người trong giây lát. Trải nghiệm của đêm đó khắc sâu trong tâm trí. Khi nãy một số hình ảnh tình cờ hiện lên trong đầu, mà lúc này Nguy Giá chủ động nhắc tới, càng như là mở ra cái khóa đáng sợ, tất cả hiện rõ ràng. Tiêu Sơ Bạch đi rồi, hai người còn chưa xuống, nhưng đã không rửa gần nhau. Nguy Giá ngồi trên nhánh cây bên cạnh Y Liễu, dưới ánh trăng hiện ra chiếc cổ thon dài tinh tế. Lam Vân liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lại dừng trên năm ngón tay của mình, hơi suy tư. Y Liễu chưa từng cảm nhận dục vọng đáng sợ như thế, cũng chưa từng làm việc đáng khinh như vậy. Tựa như lý trí đều bị thiêu đốt hầu như không còn, y nghe thấy những tiếng rên sắt tỉnh, kích động đến mức tận cùng, như muốn vọt vào trong phòng. Thay thế Tông Hạ làm hắn. May là lý trí không có hoàn toàn biến mất, bằng không y thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Quên chuyện trước đó đi. Nguy Giá từ trên ngọn cây trượt xuống mặt đất, không hề nhìn Y, nói, cậu từ trong tay sát thủ cứu tôi một lần, chờ mang cậu đi giết Chu Sản xong, chúng ta xem như người nhau. Hắn dường như đang định quên đi mọi thứ. Lam Vân nhìn bóng dáng hắn, năm ngón tay nắm chặt. Ở trong lòng nhẹ nhàng nói, toan rồi, tôi hình như không thể quên được nha. Có Lam Vân ở đây, một con muỗi cũng không dám tới, ở ngoài trời cũng có thể ngủ thoải mái. Nguy Giá gối lên tay mải, rất nhanh đã ngủ. Cách đó không xa Lam Vân lại chằn trọc hồi lâu. Trời càng tối, ánh trăng dần bị mây đen bao phủ, hai mắt Lam Vân chợt nhắm chặt. Đồng thời Nguy Giá bị tiếng nhắc nhở của hệ thống làm bừng tỉnh. Trong sự im lặng đến mức không thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng, ai đó đang đến gần. Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương đã tỉnh, lại nhìn nhau một cái, thân thể bật dậy, lao vào trong bóng đêm. Lam Vân bày ra khí độc ở bên đường, gián độc trùng độc tụ tập lại, cũng không cản kịp tiếng gió đang đuổi theo phía sau. Bọn họ biết thủ đoạn giết người của cậu, nhất định là có chuẩn bị. Nguy Giá nhẹ giọng nói, lần này tuy rằng chỉ tới một người, lại hơn hẳn ba người kia. Lam Vân nhíu mày, rốt cuộc huynh đắc tội người nào, làm thất tinh các tốn công tới giết huynh. Nguy Giá lắc đầu, nếu cậu không muốn bị liên lụy, thì chúng ta tách ra đi. Phần lớn người gặp được tình huống này, chắc chỉ muốn tìm người chết thay. Lam Vân nghe vậy còn môi. Y Y tiếp tục đi theo Nguy Giã, cười nói, tôi nói sẽ không bỏ đi, cũng không phải là lừa mình. Nguy Giã lại nhìn Y Y, trầm ngâm nói, cậu đi theo tôi cũng vô dụng, hai chúng ta đánh không lại gã, không bằng tách ra. Cậu chạy về phía bên kia đi. Nguy Giã lao thẳng về phía bên phải, tốc độ càng nhanh, đem Lam Vân bỏ lại phía sau. Lam Vân kinh ngạc, ca, trong chớp mắt, Nguy Giã đã cách Y rất xa. Khinh công của Lam Vân tuy rằng không tệ, lại đuổi không kịp Nguy Giã. Y thì cắn răng chạy, không muốn mình chết oan uổng trong tay sát thủ, nên đành phải chạy sang một bên. Mục tiêu của sát thủ chỉ có Nguy Giã, tất nhiên là đuổi theo hắn. Nguy Giã lúc này phá lệ cảm kích khinh công của thân thể này, hắn giống như một cơn gió, lướt qua mặt đất. Có một ngôi miếu ẩn trong khu rừng phía trước. Đột nhiên có người hét lớn, cứu mạng. Âm thanh lớn như tiếng sấm. Trời đã tối, Tiêu Sơ Bạch đi tới nơi này, đang ở trong miếu nghỉ ngơi. Hai tên đệ tử bừng tỉnh, cảnh giác cầm vũ khí, hình như có người đang kêu cứu mạng. Tay Tiêu Sơ Bạch cầm chuôi kiếm, bình tĩnh đứng dậy. Một người đột nhiên xông vào cửa miếu, nhanh như tia chớp, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Bóng người lao thẳng vào trong lòng của Tiêu Sơ Bạch, ở trước khi y ra tay thì lại nhẹ nhàng nguyện chuyển thay đổi phương hướng, xoay người trốn phía sau người y như ngựa phi nước đại. Tiêu Sơ Bạch chỉ từng thấy qua một người có khinh công tốt như vậy. Nguy Giã vô cùng kinh hỉ nói, thật là duyên phận trời cho, thiếu trang chủ cứu mạng. Duyên phận. Tiêu Sơ Bạch liếc nhìn hắn một cái, đưa ra kết luận, người vừa rồi gặp được là cậu. Sắc mặt của chàng thanh niên tái nhợt, đáng thương vô cùng nói, đuổi theo tôi chính là thất tinh cát, thiếu trang chủ nhân nghĩa lời còn chưa dứt, ánh kiếm đã hiện ra. Ngụy Giã vội vàng lui về phía sau, trong mắt kiếm quang lóe lên, thân ảnh của Tiêu Sơ Bạch đã xuất hiện ở ngoài cửa miếu, đối diện với gã áo đen. Hai tên đệ tử rối cổ nhìn, vừa hồi hộp vừa tin tưởng. Ngụy Giã nói, thiếu trang chủ của các cậu rất lợi hại đúng không? Hai người đều gật đầu. Một tên đệ tử nói, có thể gặp được thiếu trang chủ của chúng tôi là may mắn của cậu, y ghét sát thủ. Một người khác nhìn chiêu thức quỷ quyệt của sát thủ kia, hỏi, gã sát thủ này lại có thể cùng thiếu trang chủ đánh lâu như vậy, đây là lần truy sát thứ mấy vậy? Ngụy Giã cười cười, lần thứ 8. Hai người trừng mắt nhìn hắn, một người kinh ngạc nói, cậu giỏi thật đấy, đáng tiếc vận khí không tốt, nếu là tổ chức sát thủ khác thì còn có khả năng tránh được thất tinh các là không chết không ngừng, thực lực đáng sợ của các chủ vẫn luôn lưu truyền ở trên giang hồ. Chọc phải thất tinh các, đúng là vận khí kém tới cực điểm. Nguy Giã khẽ cười nói, nếu như xui xẻo là giá phải trả vì để gặp được thiếu trang chủ, cũng không đến mức không thể chấp nhận được. Hai người, lời này sao nghe giống lời trêu ghẹo thế? Nguy Giã cười ngâm ngâm bắt gặp ánh mắt của Tiêu Sơ Bạch. Y Lìa đang đi vào trong miếu, sau khi giết người vẫn cứ bình tĩnh như hồ nước, khi nghe được những lời kia ánh mắt lạnh băng, sát khí bao trùm toàn thân. Nguy Giã bị chặt ở trong miếu, lần này không còn đường chạy trốn. Hắn chớp chớp mắt, thử nói, thiếu trang chủ cứu tôi xong, sẽ không lại giết tôi chứ? Vậy chẳng phải là uổng phí sức lực? Tiêu Sơ Bạch nhàn nhạt nói, người của thất tinh các nên bị giết, không liên quan tới cậu. Nhưng mà Nguy Giã nhìn y vẫn chưa cất kiếm vào vỏ, lui về phía sau một bước, tôi cũng không nên bị giết nha. Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch lùng như mặt trăng, hai tên đệ tử của Ngự Kiếm Sơn Trang vừa sợ lại nghi hoặc. Một người nhìn Nguy Giã, nhớ nhớ lại giọng nói của hắn, chợt hiểu, chẳng lẽ là tên hái hoa tặc lần trước tới Sơn Trang? Ai nói hắn là hái hoa tặc? Một giọng nam từ xa truyền đến, giọng nói từ trước đến nay luôn mềm nhẹ lúc này vội vàng lại vang dội. Lam Vân vội chạy tới, khi vào miếu ngực còn ở thở phập phồng. Y Lìa đứng bên cạnh Nguy Giã, nhìn chằm chằm kiếm của Tiêu Sơ Bạch, Tiêu thiếu trang chủ nổi tiếng ở Trung Nguyên, mọi người đều nói huynh ghét cái ác như kẻ thù, công chính vô song. Chẳng lẽ không biết phân biệt đúng sai mà giết lầm người tốt sao? Chương 70, sau khi hái hoa thất bại, 10, không khí căng thẳng, chạm vào là nổ ngay. Ngón tay Lam Vân khẽ nhúc đích, kiến huyết phong hầu được giấu trong tay áo to rộng, lại chậm chạp không dám xuống tay. Tiêu Sơ Bạch tựa như một thanh kiếm sắc bén, không hề có khuyết điểm. Kiến huyết phong hầu, một loại cây, độc trong dịch cây có thể đi qua miệng vết thương thấm vào máu. Khi vừa tới Trung Nguyên nghe đến tên Tiêu Sơ Bạch, Lam Vân trong lòng còn nghĩ, người này còn trẻ tên tuổi lại lớn như vậy, rất có thể chỉ là được bậc cha chú che chở. Nhưng khi đối mặt với Tiêu Sơ Bạch vào lúc này, ý nhận ra rằng thật sự danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền, danh tiếng truyền đi đúng với sự thật. Lam Vân có chút khẩn trương, nhưng y vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh Nguy Giã. Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch nhìn qua y, dừng ở trên người Nguy Giã. Sát khí đọng lại trong mắt lại lắng xuống, y không nhanh không chậm nói, tôi cho cậu một cơ hội để chứng minh. Tiêu Sơ Bạch xuất thân danh môn, thời niên thiếu đã rất nổi tiếng, khi Tiêu lão trang chủ sắp lui ẩn, càng bị âm thầm tôn sùng là thủ lĩnh của chính đạo đời kế tiếp. Người như vậy thường kiêu ngạo, nhưng Tiêu Sơ Bạch không phải như thế, tính cách y tuy rằng mạnh mẽ, lại không cố chấp, là người nói đạo lý. Nguy Giã nói, tôi thề, tôi chưa từng hại cô gái nào. Tôi từng nghe rất nhiều người thề. Tiêu Sơ Bạch không dao động, mỗi một người đều tự nguyền rủa bản thân, tiếc là quả báo chưa bao giờ ứng nghiệm. Lam Vân nói xem bảo, huynh chưa nghe qua lời đồn trên giang hồ. Bạch Mi thần bộ đang nỗ lực giải quyết vụ án hái hoa tặc, những vụ án để tên đào hoa khách đều không phải Nguy Giã làm. Tiêu Sơ Bạch, cậu cũng nói, chỉ là đồn đãi. Nhưng những vụ án trên người tôi vốn cũng là đồn đãi mà. Nguy Giã khe khẽ thở dài, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Long tôi biết chính mình là trong sạch, muốn chứng minh mình vô tội lại thật sự khó. Tiêu Sơ Bạch suy tư một lát, gật đầu nói, muốn định tội của cậu, nên phải là tôi lấy ra chứng cứ, mà không phải làm cậu tự chứng minh. Ai chủ trương thì người đó đưa ra chứng cứ, đạo lý này rất rõ ràng. Nhìn Tiêu Sơ Bạch thu hồi kiếm trong tay, Nguy Giã cười, thiếu trang chủ sáng suốt. Này không có nghĩa là cậu vô tội. Khuôn mặt Tiêu Sơ Bạch lạnh nhạt, cậu ban đêm xông vào Ngự Kiếm Sơn Trang là sự thật. Mặc dù có tội, cũng không đến mức chết. Không khí dịu xuống, Lam Vân thở phào nhẹ nhõm, thương lượng nói, chúng tôi đang đi trừ gian diện tác đó, xem như làm việc tốt, thiếu trang chủ thả chúng tôi đi được không? Vì giúp Nguy Giá thoát khỏi Tiêu Sơ Bạch, Lam Vân đem mục đích chuyến đi của hai người nói ra, nếu Nguy Giá tháo xuống đầu Chu Sán, huynh có thể tha cho huynh ấy sao? Thu hồi treo thưởng. Nghe đến tên Chu Sán, một tên đệ tử Ngự Kiếm Sơn trang kinh hô ra tiếng, nhịn không được nói, Chu Sán biến mất hơn 20 năm, ai cũng không biết ông ta sống hay chết, các cậu nào có thể giết ông ta? Tiêu Sơ Bạch cũng có chút kinh ngạc. Nguy Giá nói hắn có cách, Tiêu Sơ Bạch suy tư một lát, mở miệng nói muốn đi theo bọn họ. Đệ tử vội vàng nhắc nhở, thiếu trang chủ, chúng ta còn phải đến phái Hoa Sơn mừng thọ á. Nguy Giá nhìn thoáng qua hộ kiếm Tiêu Sơ Bạch mang theo, vừa rồi khi ý chiến đấu được các đệ tử cẩn thận bảo vệ, dùng lụa đỏ bao lại, thì ra là quà mừng tuổi. Tiện đường, giết Chu Sán xong lại đi cũng chưa muộn. Tiêu Sơ Bạch nhàn nhạt nói, tiện đường đến giết người, rất mạnh dạn. Nguy Giá đang muốn mở miệng, Lam Vân chuyển trong mắt, thay hắn đồng ý, tiện đường thì tốt, sáng mai chúng ta cùng nhau lên đường đi. Lại sợ Nguy Giá cảm thấy ý tự ý quyết định, đến thì thầm bên tai Nguy Giá, chúng ta xem ý như bảo tiêu mà dùng, có ý đi theo, ca ca không cần sợ gặp được sát thủ. Nguy Giá trong lòng gật đầu, ca ca thực vừa lòng. Trời vẫn còn rất tối, buôn ba đến nửa đêm, mọi người ở trong miếu nghỉ ngơi. Nguy Giá nhắm mắt lại, âm máy móc của 001 lên tiếng ký chủ, anh đã chuẩn bị xong. Hả, không nghĩ tới nhanh như vậy, để em nghe thử đi. Nguy Giá rất có hứng thú. Chờ 2 giây, một giọng nam vang lên trong đầu, nhẹ nhàng kêu, ký chủ. Giọng nói kia dịu dàng lại từ tính, tựa lông khổng tức khều lỗ thai, như muốn kích thích lông tơ dựng lên. Nguy Giá nhịn không được mà giật mình, thanh tuyến này, hắn rất thích. Khi mới gặp mặt, Nguy Giá từng nói, hắn thích giọng nam dịu dàng. 001 phân tích sở thích của hắn, theo thế mà làm. 001 rụt rè mà nói, em cảm thấy thế nào? Thích sao? Chỗ nào không thích anh sẽ điều chỉnh. Lỗ thai Nguy Giá đều đỏ, hắn nghiêng người đem mặt chôn trong cánh tay, em rất thích. Dùng gương mặt cọ quần áo trên cánh tay, hệ thống anh thật tốt. Trái tim của 001 chợt nhảy nhót, tựa như bản thân bị hắn cọ làm nũng, vui vẻ lại đắc ý sao nó không sớm nghĩ đến phương pháp này chứ. Trên đời này chỉ có nó hiểu rõ ký chủ, sẽ không có người so với nó càng có thể đem lại niềm vui cho ký chủ trong đầu là thanh âm dễ nghe, Nguy Giá vui vẻ đi vào giấc ngủ. Có Tiêu Sơ Bạch đi theo, hành trình quả nhiên càng thuận lợi. Mấy ngày sau, Nguy Giá mang theo đám người trở lại nơi mình xuất sư. Đây là một ngọn núi hoang không biết tên, vô cùng hẻo lánh, quanh năm mây mù lở lở, vị trí khó phát hiện. Nếu không có người dẫn đường, không ai nghĩ tới trong sơn cốc này cất giấu một tên ác nhân tội ác chồng chất. Hai tên đệ tử đi theo Tiêu Sơ Bạch khinh công chỉ ở mức bình thường, Tiêu Sơ Bạch làm bọn họ chờ bên ngoài, bản thân thì theo Nguy Giá vào núi. Gió núi lạnh thấu xương, Nguy Giá nhìn đáy cốc sâu thẳm, môi nhấp chặt. Sau một lúc lâu, hắn du mắt cười cười, các người đi theo tôi, không sợ tôi lừa các người đến chỗ nguy hiểm sao? Cà ca sẽ không làm vậy. Nguy Giá nghiêng mắt, nhìn đến Lam Vân mi mắt còn cong nhìn hắn cười. Bên kia Tiêu Sơ Bạch chỉ trầm tĩnh nói, đi xuống đi. Vậy các người đi cùng tôi. Nguy Giá hít sâu một hơi, như là muốn lấy dũng khí, nhắm mắt, mở ra hai tay. Hắn giống một con chim yến dương cánh, thẳng tắp ngã xuống, tóc đen như dệt tung bay ở sau đầu. Bay lên bay xuống, như khảo nghiệm khinh công, mà khinh công của Nguy Giá không chỉ linh hoạt, thân pháp còn thật đẹp, quần áo lớp nhẹ xuyên qua mây mù, uyển chuyển như bướm. Lam Vân nhìn chăm chú, cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh kia, mới ních người nhảy xuống. Tiếng gió phần phật bên hai, Nguy Giá rơi xuống giữa không trung, mới để khí, mũi chân đạp lên vách núi đá, mượn lực để đáp xuống đất. Lam Vân cùng Tiêu Sơ Bạch không nhẹ nhàng được như vậy, khi hắn xuống đến đáy cốc, hai người kia còn ở vách đá giữa không trung. Dưới đáy cốc có dòng suối chảy qua, cảnh sắc hợp lòng người, gian nhà rách nát giấu ở sau rừng cây thưa thớt. Nguy Giá đi tới đó. Trong chốc lát, người phía sau đổi tới, Lam Vân nói, ca ca, sao huynh không đợi tôi chứ? Nguy Giá thấp giọng nói, các người chờ ở chỗ này, tôi đi vào. Người trung nguyên các huynh không phải thực chú ý sư thừa. Lam Vân săn sóc nói, vẫn là để tôi làm đi. Để cậu ấy đi. Tiêu Sơ Bạch bỗng nhiên mở miệng. Ý gì không phải người nói nhiều, mở miệng lại như đinh đóng cột, Lam Vân bĩu môi muốn phản bác, nhưng bị Nguy Giá nhìn, lại tự giác mở miệng. Một mình Nguy Giá đi vào. Kéo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông không mặc quần áo ngồi ở bên trong, nghe tiếng quay đầu lại. Toàn thân không có chỗ nào lành lặng, da đầu cũng đều là sẹo, đã thối giữa đến không ra hình người. Chu Sán meo lại đôi mắt đục ngầu, là lão nhị à, con trở về đúng lúc. Nguy Giá hỏi, người hầu đâu? Thằng nhỏ không nghe lời, bị tôi bóp chết. Giọng Chu Sán khàn khàn, con đi bắt một người về. Nguy Giá không có trả lời, chậm rãi đến gần. Chu Sán đông nhiên phát giác chỗ nào không đúng, ông trầm giọng nói, từ bên ngoài về, học được thói không tôn kính sư phụ. Tâm trạng Chu Sán thất thường, giết người không chớp mắt, tên đồ đệ nhỏ từ trước đến nay luôn sợ ông. Nhưng lúc này, Nguy Giá chỉ nhìn ông, trong mắt không gợn sóng, bước chân không dừng lại. Chu Sán quát, con đứng lại. Mắt lộ ra vẻ cảnh cáo. Nhưng Nguy Giá không còn giống như trước, sợ hai quỷ gối dưới chân ông. Phụt, một thanh đoản kiếm đâm vào ngực. Chu Sán thậm chí còn không kịp phản ứng, ông ngơ ngác nhìn Nguy Giá, con dám, tôi có gì không dám đâu. Nguy Giá nhẹ nhàng cười rộ lên, sư phụ ngài thật sự quá bẩn, nên phải chết. Lam Vân ở bên ngoài chờ, có chút không nhịn được. Vốn tưởng rằng sẽ rất lâu, thế nhưng rất nhanh Nguy Giá liền ra tới. Nguy Giá du mắt, không nhìn ai, có thể vào rồi. Lam Vân vào phòng, Tiêu Sơ Bạch nhíu mắt, nhìn đến ngón tay hắn nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng. Nguy Giá đi đến bên dòng suối, vừa đến thì chân liền mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, nôn khan vài tiếng. Trên mặt nước phản chiếu một gương mặt tái nhợt, tóc đen rũ ở sườn mặt, Nguy Giá nôn vài cái, lại không nôn ra được gì. Tiếng bước chân vang lên, dưới mặt nước xuất hiện thêm một bóng người anh tuấn. Cậu sợ? Ngụy Dã xuyên thấu qua mặt nước nhìn Tiêu Sơ Bạch, đối diện với tròng mắt đen nhánh của Y Y, lại chật vật rời đi tầm mắt. Tiêu thiếu trang chủ là thiên chi tiêu tử, chắc không biết cái gì là sợ. Tiêu Sơ Bạch rũ mắt nhìn hắn, cậu có thể nói để huynh chế dễ ước. Ngực Ngụy Dã kịch liệt phập phồng, kỳ thật cũng không có gì, tôi chỉ là nhìn đến Chu Sán liền muốn nôn. Giọng nói của hắn không ổn định, cố gắng kìm nén, từ nhỏ đã sợ nhìn thấy ông ta, sợ đến muốn nôn, bị ông ta đánh, đánh xong, ông ta dùng mũ của mình bôi lên mặt tôi. Chu Sán bởi vì hàng năm chịu đau khổ, trong lòng đã sớm vặn vẹo biến thái. Sau này tôi học được nhẫn nhịn, chịu đựng sự ghê tởm giúp ông ta lau mình, nhìn ông ta phun nước miếng nói chuyện, nói hận phụ nữ tôi đã khá quen, nhưng mỗi ngày vẫn cảm thấy buồn nôn. Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch vẫn như cũ, không có cười nhạo, cũng không có thương hại, điều này làm Ngụy Dã dần bình tĩnh hơn, hắn cười một cái, thật ra cảm thấy khá buồn cười. Cùng một hoàn cảnh, Chu Kỳ trở nên vặn vẹo giống Chu Sán, xuống núi liền bắt đầu làm hại các cô gái. Tôi thì ngược lại, vừa thấy phụ nữ, lại nhớ tới gương mặt vặn vẹo của Chu Sán, làm tôi buồn nôn. Tôi là một tên hái hoa tặc, thế mà sợ phụ nữ, có phải thực buồn cười. Hắn cười nhìn Tiêu Sơ Bạch. Đau đớn nôn khan làm hai mắt y tràn ra nước mắt sinh lý, đôi mắt cũng đỏ ửng, giống như cánh hoa mỏng manh bị nghiền ra nước. Hắn cười, nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi hồng vô cùng, ngược lại có một loại mị hoặc mê người. Lần đầu tiên nhìn thấy mâu thuẫn giữa sự mạnh mẽ cùng yếu ớt. Tiêu Sơ Bạch hơi ngừng, rồi mở miệng, tôi đương nhiên biết cái gì là sợ hãi. Không có đưa ra đánh giá, mà là trả lời vấn đề trước. Ngụy Dã theo bản năng nhìn về phía Y Y, Tiêu Sơ Bạch trầm thấp nói, năm tôi 10 tuổi từng bị chó cắn, cắn rất sâu, từ lúc đó thì bắt đầu sợ chó. Cho dù là chó con, cũng sẽ làm tôi sợ đến run, không cầm nổi kiếm. Thì ra đại lão cũng có lúc như vậy. Ngụy Dã hơi kinh ngạc mà nhìn Y Y, đột nhiên thấy y nhẹ nhàng cười. Sau đó cha tôi nhốt tôi cùng một con chó điên ở cùng nhau, ông ấy nói con cháu nhà họ Tiêu không thể yếu đuối như vậy, làm tôi một là chết, hai là giết con chó kia. Môi Tiêu Sơ Bạch rất mỏng, nhìn bạc tình lại lạnh lùng, lúc cười lại nhu hòa, tôi giết con chó kia, cũng không còn sợ chó. Nhìn đi, đầu của Chu Sán bị lấy xuống. Tiêu Sơ Bạch nhìn về phía sau, Ngụy Dã nhìn theo, Lam Vân đang xách theo tay lại đi tới, mỗi một bước tay lại đều nhỏ từng giọt máu. Lam Vân xách theo tay lại vô cùng vui vẻ đi tới, tôi đem đầu của ông ta lấy xuống nhìn thấy Ngụy Dã quỳ trên mặt đất, đem tay lại ném một bên, muốn đến dịu hắn, huynh bị sao thế? Trên tay y còn dính vài giọt máu, Ngụy Dã không tự chủ được mà né tránh. Thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, Lam Vân có chút hoảng, Ngụy ca ca, huynh chợt nghe Tiêu Sơ Bạch trầm giọng nói, bây giờ cậu đừng chạm vào hắn. Huynh nói cái gì? Lam Vân nhíu mày nhìn về phía y thì chương 71, sau khi hái hoa thất bại, 11, đối mặt với sự thù địch vô thức của Lam Vân, Tiêu Sơ Bạch không giải thích, y nhặt tay lại bị ném trên mặt đất, đưa tới trước mặt Ngụy Dã. Ngụy Dã cắn môi, nghĩ tới lời y ỉa, chậm rãi đứng dậy, nhận lấy tay lại dính máu. Ban đầu tay còn run, dần bình tĩnh lại. Chờ u, chu, hu, ê, chu, 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 ê, về. Lam Vân dịu dàng dò hỏi, Ngụy ca ca, thân thể huynh không thoải mái sao? Tôi không có việc gì. Ngụy Dã như đang trả lời y ỉa, càng là nói cho bản thân, Chu Sán đã bị tôi giết, ông ta không đáng sợ, tôi không sao cả. Lam Vân không biết chuyện gì đã xảy ra, tuy nghe Ngụy Dã nói không sao, nhưng vẫn cẩn thận duỗi tay, sờ mạch của hắn. Vòng tay bạc hình rắn trên tay y chạm vào trên cổ tay Ngụy Dã, hơi lạnh. Hai viên hồng ngọc mắt xà đỏ tươi như máu, Ngụy Dã nhìn, lần này không có trốn. Y gì cùng độc không chia nhà, y thuật của Lam Vân cũng không tệ, sau khi bắt mạch phát hiện tâm tình của Ngụy Dã có chút không ổn, còn thân thể thì không có vấn đề gì. Y Lệ nhớ tới lời Tiêu Sơ Bạch vừa nói, liếc mắt nhìn Tiêu Sơ Bạch một cái, ngón tay còn đặt trên cổ tay trắng nhỏ của Ngụy Dã, tựa như muốn nói tôi đã chạm vào hắn. Sự khoe khoang này không được Tiêu Sơ Bạch đáp lại, Tiêu Sơ Bạch nói với Ngụy Dã, Chu Sán đã gây ra nhiều tội ác, người bị hại đến nay vẫn khó yên lòng, tôi muốn đem đầu của ông ta cầm đi chiếu cáo thiên hạ, an ủi người bị hại cùng với người nhà. Không được. Lam Vân lập tức phản đối, tôi muốn mang về cho cô mẫu của tôi, nàng nhìn thấy cái đầu này mới có thể buông bỏ khúc mắc. Tiêu Sơ Bạch khẽ nhíu mày, Lam Vân không cam lòng điều thế. Một lát sau, Ngụy Dã nhận được hai tờ mắt, không ai nhường ai. Ánh mắt trông mong của Lam Vân rất đáng thương, ý nói, cô mẫu của tôi sau khi bị Chu Sán vứt bỏ, nản lòng thoái chí, ẩn cư trong một thôn nhỏ ở Miêu Cương, cả đời không lấy chồng, sau này nàng biết Chu Sán là hái hoa tặc, mỗi đêm đều không thể yên lòng ngủ. Tôi muốn đem đầu Chu Sán về cho nàng, để nàng về sau có thể ngủ ngon. Em trai này thật biết làm nũng, Ngụy Dã bị ý kéo ống tay áo, thiếu chút nữa đã đồng ý, may là hẳn còn lý trí, kìm lòng được. Tầm mắt chuyển hướng sang Tiêu Sơ Bạch, người đàn ông im lặng không nói, hai tròng mắt đen lặng lặng nhìn hắn. Ôi chao, vì sao phải làm khó hắn thế chứ? Ngụy Dã ở trong lòng thương tiếc cho bản thân, suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, vẫn là để thiếu trang chủ cầm đi đi. Đôi mắt Lam Vân đột nhiên trợn to, lộ ra vẻ không dám tin. Ngụy Dã, Lam Vân cậu có thể cắt lỗ tai hoặc là ngón tay y đi chịu đựng ghê tởm cắt xuống cái đầu, lại để Tiêu Sơ Bạch lấy đi, ý chỉ có thể lấy lỗ tai ngón tay. Lam Vân ngực tức khắc nghẹn một hơi, thứ một tiếng xoay người rời đi. Lam Vân đi rồi, Tiêu Sơ Bạch nói, cảm ơn. Ngụy Dã lắc đầu, vừa rồi phải cảm ơn mình. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh nước yếu ớt tiêu tán ở đáy mắt, hai mắt đen bóng rõ ràng. Đem đồ vật trong tay đưa qua, dùng hai ngón tay thon dài nhéo nhéo, bộ dáng có chút ghét bỏ, nhưng đã không còn sợ hãi. Tiêu Sơ Bạch nhận tay lại, trong mắt hiện ra ý cười nhợt nhạt. Đáy cốc hoang tàn vắng vẻ, vừa đi hai vòng trở về, Lam Vân lại nhìn thấy cảnh tượng hai người hòa thuận ở chung. Ý liền nghiến răng, tâm trạng càng kém. Ngụy Dã tìm được người hầu bị Chu Sán bóc chết, ở dưới thân cây đào cái hố, mai táng thi thể. Tiếng bước chân chậm rãi đi tới, người nọ dừng ở sau lưng hắn. Ngụy Dã làm xong xoay người, lại thấy ánh mắt Lam Vân thầm kín nhìn hắn, tôi không tới tìm huynh, có phải huynh sẽ không tìm tôi?
Tìm cậu làm gì?
Ngụy Dã cười nói, dưới đáy cốc chỉ lớn thế này thôi, cậu còn có thể đi sao?
Ca ca không dỗ dành tôi sao?
Cặp mắt màu nâu hạt rẻ của Lam Vân vô cùng ấm ức.
Ngụy Dã nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, chỉ cần là từ trên người Chu Sán cắt xuống, thì có gì khác đâu, cô mẫu cậu biết ông ta đã chết, thì sẽ buông bỏ khúc mắc.
Ở Trung Nguyên có rất nhiều người phụ nữ bị Chu Sán làm hại, hắn cảm thấy vẫn là đưa cho Tiêu Sơ Bạch sẽ tốt hơn.
Hiệu quả như nhau, lại không giống nhau, không nói nên lời, nhưng hiện tại trong lòng Lam Vân cảm thấy nghẹn quất.
Ý Liễu vốn tưởng rằng quan hệ của mình cùng Ngụy Dã đã thân thiết, không nghĩ tới Ngụy Dã đứng về phía người khác, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu.
Ngụy Dã đắp đất xong, đến bên dòng suối rửa tay.
Lam Vân đi theo phía sau hắn, lúc đi lại, cố ý làm trang sức bạc trên người phát ra âm thanh, giống như một con mèo đang nhắc nhở chủ nhân là mèo ta đang không vui.
Rất đáng yêu.
Nhưng phía sau cũng không phải là một con mèo vô hại, tựa như con rắn bạc diễm lệ trên cổ tay Ý Liễu. Ngụy Dã biết bản tính Lam Vân mang động, nhưng khi con rắn nhỏ trở nên ngoan ngoãn, thật làm người muốn vuốt ve.
Ngụy Dã ở trong lòng cảm thán, nuôi rắn xem ra rất có tính khiêu chiến.
Không không một biết hắn đang nói Lam Vân, chua ngoa nói, có tính khiêu chiến, có phải em sẽ càng để ý đến Ý Liễu?
Hoa, hệ thống ca ca, anh không biết em để ý anh nhất sao?
Ngụy Dã cười tủm tỉm, em thích anh nhất, anh phải thường xuyên cùng em nói chuyện với nó.
Gần đây Ngụy Dã rất thích nói chuyện với nó, còn sẽ ngọt ngào mà làm nũng.
Không không một bị ngọt đến choáng váng.
Cùng Ngụy Dã ở bên nhau đã một khoảng thời gian, nhưng bởi vì nó là hệ thống, quan hệ trước sau không nóng không lạnh, làm nó cảm thấy không chân thực.
Cho tới bây giờ, rốt cuộc có chút cảm giác tình yêu của Nhật, đổi giọng nói thật là quyết định sáng suốt.
Ngụy Dã rửa tay xong, lại bén tay áo lên, dùng nước rửa cổ tay.
Hắn nhìn thoáng qua không nói lời nào Lam Vân, hỏi, tay cậu dính máu, không rửa tay sao?
Thịt nát trên người Chu Sán nhìn rất ghê tởm, Lam Vân đương nhiên đã rửa, nhưng y vẫn ngồi xổm xuống bên người Ngụy Dã, rửa gần hắn, đưa tay xuống bọc nước.
Ngụy Dã nhìn không được bật cười, làm gì thế, cậu rửa đàng hoàng tí.
Lam Vân dùng khỏe mắt nắm hắn, nước gợn sóng lan tràn, nước bị y quấy tùm lum.
Ngụy Dã nhìn không được, duỗi tay tới, xoa tay y ở miêu cương khi thải thảo dược. Lam Vân thường xuyên phơi nắng, làn da có màu mật ong nhạt, lúc này đang bị những ngón tay trắng như sứ xoa nắn.
Lam Vân cúi đầu nhìn đã bị sững sờ trong giây lát, những ngón tay đó sao đẹp đến vậy?
Ngón tay mềm mại đến làm trái tim y cũng mềm.
Vẻ đờ đẫn vừa rồi tiêu tan trong nháy mắt, Lam Vân lại vui sướng mà nở nụ cười. Y vừa định nói một tiếng tay của ca ca thật mềm, thì bàn tay trắng non đã rời đi.
Giây tiếp theo lời Ngụy Dã nói làm nụ cười của y chợt tắt. Lam Vân, việc tôi đồng ý với cậu tôi đã làm xong, chúng ta về nhau.
Ngụy Dã, sau khi ra khỏi cốc, chúng ta cũng nên đường ai nấy đi. Cảm ơn lần trước cậu ở trước mặt Tiêu Sơ Bạch giúp tôi nói chuyện.
Cơ thể Lam Vân cứng đờ.
Nếu Ngụy Dã không nói, y thiếu chút nữa quên mất, y cùng Ngụy Dã chỉ là tạm thời chung đường mà thôi, hai người vốn không có quan hệ gì.
Lúc trước miệng nói bạn bè sống chết có nhau, chỉ là tùy ý cười nói, ánh mắt Lam Vân trở nên thâm trầm, nhưng hiện tại y không muốn dễ dàng phủi sạch quan hệ với Ngụy Dã.
Sát Chu Sán tựa như một bãi thịt nát, tản ra mùi tanh tưởi nồng đậm.
Ngụy Dã dùng lửa thiêu.
Lửa lớn lan tràn, đem gian nhà đều thiêu rụi.
Khi ba người chuẩn bị rời đi, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa rất lớn, nếu lên đường thì sẽ bị xối như gà rớt vào nồi canh.
May mắn bên kia còn một căn phòng chứa tuổi chưa bị thiêu, ba người đành phải ở bên trong chắp vá một đêm.
Mưa to giàn giụa, dường như rửa sạch sự nhơ nhuốc của thế gian, Ngụy Dã ngửi thấy hơi thở trong lành.
Hắn yên lặng nhìn giọt mưa, vai vươn thẳng, lần đầu tiên kể từ khi quay lại đây, hắn nở một nụ cười thoải mái, cơn mưa này đến thật đúng lúc,
giống như nói lời tạm biệt với quá khứ.
Tiêu Sơ Bạch nhìn hắn một cái, cũng nhìn phía nước mưa bên ngoài, là điểm tốt.
Hả, chỉ có tôi là không thích trời mưa sao?
Lam Vân trà sát cánh tay vào bước, trang sức bạc va chạm, len ken rung động.
Y liền mở ra chiếc túi bên hông, chai lọ và túi giấy bên trong bày đầy khắp sàn nhà. Lam Vân cẩn thận kiểm tra xong, hoán giận nói: mỗi lần trời mưa, thuốc của tôi sẽ dễ có vấn đề. Nếu dược hiệu bị ảnh hưởng thì chắc chết quá.
Ngụy Dã nhẹ nhàng cười hai tiếng.
Gió lạnh thổi qua, Ngụy Dã ôm túi, đốt lửa ở giữa nhà.
Lam Vân lại sợ thuốc bị giang, mang theo đồ vật ních ra xa, tiếp tục chuyên chú mân mê chai lọ trong tay.
Ngụy Dã ngước mắt nhìn về phía đối diện.
Dưới ánh lửa, khuôn mặt của Tiêu Sơ Bạch giống như băng khắc được tuyết đắp lên, anh tuấn không tì vết, quặn cuể cấm dục.
Ngụy Dã nhàn nhã mở miệng. Thiếu trang chủ hiện tại chịu tin tôi rồi chứ?
Tiêu Sơ Bạch cũng xuyên tấu qua ngọn lửa nhìn về phía hắn, gật đầu, câu thật sự sẽ không chạm vào phụ nữ.
Cảm ơn trời đất, thiếu trang chủ trả lại trong sạch cho tôi.
Ngụy Dã nhìn ánh mắt của Y Y, khẽ cười nói, sau khi rời núi, chuyện tôi làm sai, thì chính là đêm đó muốn thấy phong thái của các hạ, tự tiện xông vào Ngự Kiếm Sơn Trang.
Lúc này môi mỏng của Tiêu Sơ Bạch nhẹ nhấp, không có trả lời.
Bằng xuất thân cùng thực lực của Y Y, rất nhiều người đều muốn kết bạn với Y Y, nhưng đối mặt với sự lạnh lùng của y cuối cùng thường sẽ chùn bước.
Chỉ có Ngụy Dã lớn gan, mỗi lần gặp mặt, cho dù bị kiếm chĩa vào yết hầu, cũng sẽ cười trêu chọc ý vài câu.
Lời nói kinh thiên động địa của đối phương khi mới gặp còn ở trong đầu, Tiêu Sơ Bạch đã lâu chưa có ấn tượng sâu sắc về một người như thế, chỉ có thể nói,
hắn thật sự quá liều lĩnh.
Tiêu Sơ Bạch, sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ hủy bỏ lệnh treo thưởng.
Ngụy Dã cười ngâm ngâm vô vô tay, thật tốt quá, đáng để ăn hai cái bánh lớn chúc mừng.
Hắn từ trong bao quần áo móc ra lương khô, dùng nhánh cây xuyên qua, đặt trên lửa nướng.
Trong chốc lát, mùi thơm tỏa ra, Ngụy Dã đem một cây nhánh đưa cho Tiêu Sơ Bạch, may là tôi mang theo chút ăn, bằng không đêm nay phải chịu đói.
Tiêu Sơ Bạch nói tiếng cảm ơn, xé xuống một miếng, trong miệng là mùi vị thơm ngọt.
Ngon không?
Tôi đặc biệt thích bánh đường này.
Ngụy Giá cười nhìn Y Lệ ngày thường Tiêu Sơ Bạch không thích ăn đồ ngọt, nhưng ý nhai chiếc bánh đường siêu ngọt này mà gật đầu. Lam Vân ngửi được mùi thơm, bụng thầm thì tê, mới phát hiện hai người đã chia lương khô ăn. Y Lệ đến bên cạnh Ngụy Giá, phát hiện hai người đang ngồi đối diện, cái loại không khí này làm ý thực để ý ca ca, huynh ăn cái gì sao không gọi tôi? Lam Vân dựa lên vai Ngụy Giá, thân mật nói. Ngụy Giá nói, thấy cậu đang bận nên không làm phiền cậu. Được rồi. Lam Vân nghi ngờ nhìn hai người, luôn cảm thấy giữa hai người bọn họ đã có thay đổi. Điều khiến Lam Vân thoải mái hơn là dù sao y cũng thân với Ngụy Giá hơn, ban đêm y rơm rạ lót đất rồi lại trải chiếu, có thể cùng Ngụy Giá ngủ chung. Tuổi đã cháy một nửa, đủ cung cấp hơi ấm. Lam Vân làm Ngụy Giá ngủ bên cạnh ngọn lửa, y nằm xuống phía sau hắn. Ngủ cùng tôi không phải rất tốt sao? Một giọng nói mềm mại vang lên bên tai, Lam Vân khẽ cười nói, không cần phải sợ sâu, huynh còn có thể dựa gần tôi. Ngụy Giá ừ một tiếng, điều này làm hắn thực vừa lòng. Ấm áp hòa hợp, hắn thoải mái mà sưởi ấm, đột nhiên phát hiện Tiêu Sơ Bạch ở đối diện đang nhìn mình. Ngụy Giá chớp chớp mắt, nhìn y cười. Ngọn lửa nhảy múa trong mắt hắn, giống như một ngôi sao ấm áp. Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch chợt lóe, nhắm mắt lại. Ngụy Giá nhìn Tiêu Sơ Bạch, lại nhớ tới một vấn đề, ở trong lòng hỏi hệ thống, anh nghĩ Tiêu Sơ Bạch từng bị chó cắn, có lẽ nào đang trong gian đoạn đủ bệnh dại không? 001, 001, khi công ty thân thể của y đem về, anh sẽ chú ý. Ngụy Giá chỉ là thuận miệng hỏi, lực chú ý lập tức lại bị giọng nói mà mình thích hấp dẫn. Eo ơi thật là quá dễ nghe. Hắn không tự chủ mà che mặt, mặt đỏ hồng kích động đến không ngủ được. Bên hai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Lam Vân, ca ca đang nhìn gì thế? Ban ngày thua trận tranh chấp, khiến Lam Vân nhìn Tiêu Sơ Bạch không thuận mắt. Lúc này y nhìn theo ánh mắt Ngụy Giá, lại thấy được Tiêu Sơ Bạch ở đối diện, này làm cho y nhớ tới lời đồn Ngụy Giá tới Ngự Kiếm Sơn Trang, đùa giỡn Tiêu Sơ Bạch. Lam Vân nheo mắt, giọng có chút trầm, ca ca nhìn Tiêu Sơ Bạch sao lại đỏ mặt? Ồ không không một tràn đầy ưu thế, rõ ràng là vì tôi. Chương 72, sau khi hái hoa thất bại, 12, trong đầu là giọng nói làm người tê dại của 001. Khi Lam Vân nói chuyện hơi thở ấm áp phả vào tai, Ngụy Giá xoa xoa lỗ tai đã đỏ, nhích về phía trước, tôi bị lửa hun. Phải không? Lam Vân nhích lại gần, ngực dán lưng hắn, giọng nói nhỏ nhẹ, ca ca luôn nhìn Tiêu Sơ Bạch. Ngụy Giá, nơi này chỉ có ba người chúng ta, tôi nhìn ít cũng rất bình thường. Lam Vân rầu rĩ ồ một tiếng, nghĩ thầm vậy sao huynh không nhìn tôi chứ? Ngụy Giá bị ý dựa đến không được tự nhiên, bả vai run, cậu đừng dựa gần tôi, bị lửa hun đã đủ nóng. Lam Vân nghe lời, nhưng tay lại không thành thật mà nâng lên. Sợi tóc bị động vào, Ngụy Giá cảm giác có ngón tay vuốt tóc mình, mềm nhẹ buông lịch. Lam Vân nói, tóc của ca ca cũng thật xinh đẹp. Cảm ơn, tóc cậu cũng đẹp. Ngụy Giá theo phản xạ mà khen lại, đem tóc từ trong tay y cứu ra. Tóc dài bị vớt lên trước ngực, Lam Vân nhìn cái cổ xinh đẹp. Dưới ánh lửa ấm áp, làn da trắng sư ửng đỏ, thật thu hút tầm mắt. Hô hấp của Lam Vân càng thêm nặng nề, y luôn nhớ tới sự việc ngày đó, muốn bước vào, nhưng bị bức tường ngăn cách, chỉ có thể nhìn. Ý gì thực muốn đi lên cắn một ngụm. Ngụy Giá không phát hiện tầm mắt sau lưng, không không một lại nhìn rõ. Tâm trạng sung sướng vừa rồi đã không còn. Lam Vân có thể dựa gần Ngụy Giá, sờ sờ cọ cọ, mình lại không làm được gì. Đặc biệt là khi nó thấy Lam Vân chẳng biết xấu hổ mà vươn tay. Ký chủ, không không một không vui, Ngụy Giá còn chưa nghe được nó muốn nói gì, sau cổ đống nhiên bị đục vào, ngừa đến tận xương sống. Lam Vân cũng thật quậy phá. Ngụy Giá xoay người lại, muốn dạy dỗ hai câu, cậu làm cái ngón tay đang cọ ở phía sau cổ, lại chạm vào trên hầu kết. Cảm nhận được đối phương mẫn cảm mà run rẩy, ánh mắt Lam Vân hơi ám, ngay sau đó mang hàm ý cười, ở trước khi Ngụy Giá tức giận thì thu tay, vô tội nói, xin lỗi, là ngoài ý muốn. Ngụy Giá híp mắt nhìn y liễu, cậu không ngủ, mà chạm vào tôi làm gì? Hôm nay ca ca mệt mỏi nên tâm trạng không tốt. Lam Vân ngoan ngoãn nói, tôi biết mát xa bấm huyệt, muốn giúp huynh ấn một chút. Hả, người này nói dối không chớp mắt. Thật sự rất thoải mái đó, huynh đừng cử động, cứ hưởng thụ là được. Lam Vân dịu dàng nói, ngón tay đã sờ lên cánh tay hắn. Lam Vân hiểu ý ý, dùng lực thích hợp ấn ở trên huyệt vị, đúng là thoải mái. Nhìn Ngụy Giá bị tên nhóc này lừa, không không một chỉ có thể thôi miên bản thân, Lam Vân chỉ là người mát xa. Ấn xong cánh tay cùng bà bay, Ngụy Giá lại xoay người. Lam Vân được như ý nguyện xoa mà xoa bóp sau cổ, vừa lòng nhìn gương mặt nhiễm sắc hoa đào. Ngụy Giá thoải mái mà nheo lại mắt, thủ pháp của Lam Vân thật sự không tồi. Ở lúc cổ họng muốn tràn ra thở dài, cách ngọn lửa lại thấy được Tiêu Sơ Bạch ở đối diện đang yên lặng nhìn hắn. Ngụy Giá đột nhiên cảm thấy thẹn. Lam Vân ở sau lưng còn nhỏ giọng nói, tôi có thể đuổi côn trùng, còn biết mát xa, tên Tiêu Sơ Bạch kia giống như tảng băng, đến gần ý nhất định sẽ bị thương, ca ca đừng để ý đến ý đi. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Sơ Bạch thanh vang lên, cậu thực hiểu tôi. Ngụy Giá nói xấu người ta lại bị người ta nghe được, em trai họ Lam này cậu không xấu hổ sao? Lam Vân không những không xấu hổ, còn không biết xấu hổ hỏi ra miệng, sao huynh lại nghe lén chúng tôi nói chuyện? Không cần nghe lén. Tiêu Sơ Bạch nhàn nhạt nói, bởi vì không cần thiết. Căn phòng nhỏ hẹp, nhỏ giọng nói chuyện cũng có thể chuyển tới phía đối diện, huống chi ngũ cảm Tiêu Sơ Bạch mẹ bén. Lam Vân hừ một tiếng, Ngụy Giá dùng khuỷu tay chọn ý ý, nhìn Tiêu Sơ Bạch cười cười, quấy rầy Tiêu Minh, thứ lỗi. Tiêu Sơ Bạch hừ một tiếng, ý ý rũ mắt, không nhìn thấy hai người kia thân cận tiếp xúc, trong hai vẫn nghe được tiếng nói chuyện của họ. Ngụy Giá thở dài trách Lam Vân nói chuyện không biết nặng nhẹ, cùng với Lam Vân làm nũng lại dịu dàng dỗ dành hắn. Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, ba người thu dọn hành lý rời khỏi đáy cốc. Vừa ra tới, Ngụy Giá liền muốn cùng hai người cáo tử. Lam Vân hơi sửng sốt rồi vội nói, huynh đang bị thất tinh các truy sát, ở một mình không an toàn. Ngụy Giá lười biếng cười, có trốn thì cũng có ngày phải gặp các chủ thất tinh các, đã tới thì cứ an tâm ở lại đi. Giọng Lam Vân hơi ngừng, Y cũng nghe nói qua các chủ thất tinh các đáng sợ thế nào, Nguy Dạ nói, cậu không phải về Miêu Cương gặp cô mẫu sao? Đừng để bà ấy đợi lâu, nói cho bà ấy biết Chu Sán đã chết. Lam Vân còn muốn lắc đầu, lại nghe Nguy Dạ cự tuyệt, cho dù cậu ở cùng tôi, cũng không giúp được gì. Lam Vân vừa lo sợ vừa rung động, y há miệng thở dốc, vừa muốn nói chuyện, Tiêu Sơ Bạch đã mở miệng, cậu có thể đi theo tôi. Hả? Nguy Dạ kinh ngạc nhìn về phía y, Tiêu Sơ Bạch nói, cậu cùng tôi đến Hoa Sơn, sau tiệc mừng thọ, tôi dẫn cậu về Ngự Kiếm Sơn Trang. Ngự Kiếm Sơn Trang có Tiêu lão tiền bối trấn thủ, Nguy Dạ phảng phất nhìn thấy nơi an toàn ba cái chữ to. Nguy Dạ tuy biểu hiện không sợ chết, nhưng nếu có điều kiện vẫn là muốn sống tốt, hắn lập tức gật đầu, cảm ơn Tiêu Minh giúp đỡ. Nguy Dạ tạm thời an toàn, Lam Vân thở dài nhẹ nhõm, lại rơi vào rối rắm, y muốn đi cùng Nguy Dạ, lại không thể để cô mẫu chờ mong. Nguy Dạ trấn an y nói, không phải cậu nói, cô mẫu cậu thân thể không tốt, nàng cần cậu mau về đi. Lam Vân thở dài một hơi, tôi về Miêu Cương một chuyến, rất nhanh sẽ tới tìm huynh. Y liền nhìn Nguy Dạ thật kỹ, xoay người rời đi. Nghe y nói sẽ tới tìm hắn, Nguy Dạ lúc này mới nhớ tới trên người mình còn truy tung cổ. Cổ cũng là sâu mà. Muốn để y đem truy tung cổ lấy đi, nhưng Lam Vân đã đi rồi. Chỉ có thể đợi lần sau nói. Gặp lại hai tên đệ tử ở dưới chân núi, Tiêu Sơ Bạch mang theo Nguy Dạ đến Hoa Sơn. Đi giết Chu Sán làm trì hoãn thời gian, bọn họ nhanh chóng lên đường, ban đêm cũng mướn xe ngựa đi đường. Có lẽ bởi vì có Tiêu Sơ Bạch bên cạnh, dọc đường đi Nguy Dạ chưa bị ám sát thêm lần nào. Khi tới gần Hoa Sơn, vừa vặn là trước một ngày đãi tiệc mừng thọ. Thành trấn nhỏ dưới chân Hoa Sơn rất náo nhiệt, có rất nhiều người trong giang hồ, cho dù không có nhận được thiệp mời, cũng muốn đến phủ cận Hoa Sơn xem náo nhiệt, nếu may mắn thì có thể gặp được đại hiệp mà bản thân sùng bái trong lòng. Khi đi qua khách sạn lớn nhất trên trấn, một giọng nữ thanh thúy hưng phấn vang lên, "Huynh trưởng." Tiêu Sơ Bạch dừng bước, một cô gái áo đỏ chạy tới. Nàng cùng Tiêu Sơ Bạch có vài phần giống, nhưng tướng mạo là tuổi trẻ tươi đẹp, Nguy Dã nhìn một cái, biết nàng chính là Tiêu Liên Thanh, người đánh nguyên chủ một trưởng nữ trung hào kiệt. Tiêu Liên Thanh trốn nhà đi, nàng sợ bị anh trai dạy dỗ, vội nhìn về phía Nguy Dã, "Huynh thế mà có bạn sao?" Không dễ dàng nha, mau giới thiệu đi. Nguy Dã nhìn về phía Tiêu Sơ Bạch, hắn cho rằng Tiêu Sơ Bạch sẽ che giấu một chút, không nghĩ tới lại đơn giản nói, hắn tên Nguy Dã. Nguy công tử à? Nguy Dã. Tiêu Liên Thanh kinh hãi, tên hái hoa tặc. Tôi nói sao thấy cậu có chút quen mắt. Cô nương này giọng mười phần hào sảng, đứng ở trên đường giống, lập tức Nguy Dã nhận được không ít ánh mắt. Tiêu Sơ Bạch khẽ nhíu mày, im tiếng. Tiêu Liên Thanh thẻ lưỡi, đến khi vào khách điếm, nàng dùng ánh mắt tò mò nhìn Nguy Dã. Ánh mắt này không làm người ta chán ghét. Nguy Dã mỉm cười gật đầu, Tiêu tiểu thư, lần trước là ta đường đột. Hy vọng không làm phiền đến cô. Không có việc gì, tôi đã nghe nói cậu là bị hãm hại. Tiêu Liên Thanh cười nói, hiện tại nhìn thấy anh trai của tôi đi chung với cậu thì biết cậu là trong sạch. Xem ra lệnh muội đối với Minh rất tin tưởng. Nguy Dã chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Sơ Bạch, khẽ cười nói, Tiêu Minh quả nhiên trời quang trăng sáng, làm người cảm phục. Tiêu Sơ Bạch lạnh lùng nhìn nụ cười của hắn, không khỏi rời đi tầm mắt. Tiêu Liên Thanh nhìn thấy, nhịn không được oa một tiếng, nàng lần đầu tiên thấy Tiêu Sơ Bạch tránh ánh mắt của người khác. Đang muốn nói giỡn, phía sau một người đi tới, nhẹ nhàng kêu, "Tiểu thư." Đó là một cô gái xinh đẹp, mặt như hoa, eo như liễu, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại. Nàng là người bán nghệ được Tiêu Liên Thanh cứu. Tiêu Liên Thanh thấy nàng bị ác bá đùa giỡn, nên đã tiến lên đuổi ác bá đi. Ca huynh thường dạy muội, cứu người không thể chỉ suy xét nhất thời, muội giúp Trân Châu đuổi ác nhân đi, nếu để nàng ở lại đó, nàng sẽ bị trả thù. Tiêu Liên Thanh nói, Trân Châu không chỗ để đi, liền đi theo làm nha hoàn của muội, nàng rất chăm chỉ, muội muốn mang nàng về nhà. Nô họ Bạch, tên gọi Trân Châu, tham kiến công tử. Bạch Trân Châu hành lễ, rũ đầu đứng một bên, quả nhiên giống như lời Tiêu Liên Thanh, thành thật bổn phận. Tiêu Sơ Bạch cũng không can thiệp việc của Tiêu Liên Thanh, ý chỉ nhìn thoáng qua Bạch Trân Châu, nói: "Nha hoàn của muội, muội tự quyết định." Nhưng Nguy Dạ tinh tế liếc mắt nhìn, cười một cái, vị cô nương này tên cũng như người. Gương mặt Bạch Trân Châu hơi đỏ, "Cảm ơn công tử khen ngợi. Cậu thật biết nói chuyện, cũng biết khen người." Tiêu Liên Thanh cười ha ha nói: "Có phải cậu cũng thường khen anh trai của tôi như vậy?" Nguy Dạ chớp chớp mắt, tự nhiên nói: "Lời tôi nói đều phát ra từ tận đáy lòng. Ai không thích được khen đâu?" Tiêu Sơ Bạch cũng không phải ý chí sắt đá. Khách điếm trên trấn đã đầy, người có thiệp mời có thể lên núi ở. Tiêu Sơ Bạch là thiếu trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang, tất nhiên là khách quý, được đưa đến một cái sân yên tĩnh. Lúc hoàng hôn, biết Tiêu Sơ Bạch đã đến, trưởng môn phái Hoa Sơn phái người thỉnh y đi một chuyến. Nguy Dã rảnh rỗi không có việc gì, ra ngoài dạo một vòng. Phái Hoa Sơn lúc này người đến người đi, đều là hiệp sĩ hào khách nổi tiếng trong chốn giang hồ. Tuy rằng nội lực Nguy Dã lúc này không đủ, nhưng còn nhãn lực, hắn nhìn một đám người đi qua đi lại, suy đoán giá trị vũ lực của những người này. Rẽ một góc, cách đó không xa là một đám người, vây xung quanh một người đàn ông cao lớn, người ấy quanh tay mà đứng, dáng người cao ráo. Sắp trời tối tăm, Nguy Dã đi về phía trước hai bước, mới thấy rõ người đó là Tông Hạ. Hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, xoay người chạy. Tông Hạ nhìn thoáng qua bóng người, lập tức đẩy ra đám người đuổi theo. Khi phát hiện mình nhất thời đuổi không kịp người nọ, trong lòng Tông Hạ kích động, cố gắng để cao tốc độ. Tiếng gió xèo xẹt bên hai, như tái hiện lại cảnh lúc mới gặp. Nguy Dã vòng qua vài cái cây lớn, nhảy vào tới trong viện, nhanh chóng trốn vào một gian phòng. Tông Hạ bị mất dấu, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng trước cửa một tòa viện độc lập. Bước chân vừa bước qua ngay cửa, một giọng nam lạnh lùng vang lên, "Tông bang chủ có việc?" Tông Hạ dừng một chút, cười nói, "Tôi hình như thấy bóng đen trốn vào trong viện, lo lắng có trộm, cho nên muốn vào xem." Tiêu Sơ Bạch nói, "Trong viện có nữ quyến, chỉ sợ không tiện." "Tông Hạ, tôi và thiếu trang chủ cùng nhau vào xem xét." Tiêu Sơ Bạch gật đầu, mang theo y đến gian phòng đầu tiên ở bên trái. đó là phòng Tiêu Sơ Bạch, Tông Hạ lễ phép dừng trước cửa. Sau khi mở cửa, Tiêu Sơ Bạch đang muốn đốt đèn, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên giường cất giấu một bóng người. Nguy Dạ ngón tay đặt trên môi, khẩn trương mà làm động tác im lặng. Chương 73, sau khi hái hoa thất bại, 13, Tông Hạ ở cửa hỏi, có gì khác thường sao? Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch từ trên giường thu hồi về, phản phất không có nhìn thấy người kia, không có. Tiêu Minh sao không đốt đèn? Lòng Tông Hạ sốt ruột tìm Nguy Dạ, nhịn không được bước vào cửa một bước. Tiếng bước chân như là đạp lên trái tim Nguy Dạ, hắn siết chặt chăn trong tay, đôi mắt to tròn nhìn về phía Tiêu Sơ Bạch. Hành lý giải rác, không tiện cho người khác xem. Sắc mặt Tiêu Sơ Bạch không thay đổi, Tông Bang chủ cảm thấy tôi sẽ chứa chấp tên trộm. Tông Hạ nói, tôi không có ý này, thật lễ. Tiêu Sơ Bạch xoay người ra tới, thuận tay đóng cửa lại, nếu thực sự có kẻ trộm vào đây, tôi cần xác nhận muội muội an toàn. Tông Hạ, tất nhiên. Y Lệ đi theo Tiêu Sơ Bạch đến phòng Tiêu Liên Thanh, ở bên ngoài chờ đợi một lát, Tiêu Sơ Bạch như thường đi ra. Theo thứ tự tìm khắp các phòng, mỗi gian phòng đều không có gì lạ. Gian phòng cuối cùng trống không, bên trong đen kịt, Tông Hạ hỏi, nơi này không ai ở sao? Tiêu Sơ Bạch chậm rãi đem cửa phòng đóng lại, trả lời, căn phòng này là của bạn tôi, hắn có việc, mới vừa đi ra ngoài. Tông Hạ cùng Tiêu Sơ Bạch giao thoa không nhiều, nhưng đều nghe về đối phương, đối với nhân phẩm của y có chút thưởng thức. Không nghĩ rằng Tiêu Sơ Bạch sẽ giấu giếm, thấy không tìm được người, liền xoay người rời đi. Kéo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, nhìn đến chỉ có một mình Tiêu Sơ Bạch trở về, Nguy Dạ mới nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch dừng ở trên người hắn, cậu trộm đồ của y đi. Không có mà. Vẻ mặt Nguy Dạ vô tội, tôi không phải trộm. Nếu nói trộm gì, chắc là trộm thân đồng tử của Tông Hạ. Nguy Dạ từ trên giường ngồi dậy, tìm kiếm đôi giày mình giấu dưới gầm giường. Tôi có chút ân oán cũ với Tông Hạ, không muốn gặp y đi, vừa rồi cảm ơn huynh giúp tôi. Hắn cúi đầu mang giày, ngữ khí nhẹ nhàng, tôi có chú ý cởi giày, không làm dơ giường đệm của huynh. Tiêu Sơ Bạch lấy ra mồi lửa, thắp sáng đèn. Nguy Dạ sợ Tông Hạ còn ở gần đây, hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cười hỏi, làm phiền huynh trong chốc lát, không ngại chứ? Tiêu Sơ Bạch từ một tiếng. Nguy Dạ chuyển ánh mắt, thấy hộp kiếm đặt ở một bên, tôi có thể xem thử sao? Ngự kiếm sơn trang đã tồn tại trăm năm, các đời chủ nhân đều rất yêu thích kiếm, sưu tầm rất nhiều bảo kiếm chân quý. Ngày mai là sinh nhật thứ 50 của trưởng môn phái Hoa Sơn, quà Tiêu Sơ Bạch mang đến là một thanh bảo kiếm. Tiêu Sơ Bạch mở ra lụa đỏ bọc ngoài hộp kiếm, một thanh kiếm hàn quang sắc bén xuất hiện trước mắt. Kiếm được đưa tới trong tay Nguy Dạ. Nguy Dạ thích dùng ám khí, cũng không am hiểu về kiếm, hắn vẫy vẫy, nghe được tiếng gió xé sắc bén, tò mò mà dùng tay đụng vào mũi kiếm, muốn thử độ sắc bén của kiếm. Tiêu Sơ Bạch thấy thế bộ nói, cẩn thận. Vừa mới mở miệng, Nguy Dạ đã tê một tiếng, trên tay chảy ra giọt máu. Thật bén, có phải tóc rơi vào thì lập tức đứt. Nguy Dạ thậm chí không cảm thấy đau, hắn hứng thú bừng bừng lấy một sợi tóc, đặt trên mũi kiếm, thổi một hơi. Sợi tóc bị cắt thành hai đoạn, hắn loa một tiếng. Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch dừng trên ngón tay bị thương của hắn, trên da thịt trắng nõn giọt máu đỏ bừng bắt mắt, ý mở miệng nhắc nhở, cậu bị thương. Không đau, lần đầu tiên tôi mới biết, kiếm cực kỳ bén, cắt ra miệng vết thương sẽ không đau. Nguy Dạ nhìn miệng vết thương trên tay, đem ngón tay ngậm vào trong miệng, cái môi hồng nhuận giống như dính máu. Ánh mắt Tiêu Sơ Bạch dừng 2 giây, rời đi, ý bỗng nhiên nói, cậu về đi. Còn sớm mà, huynh muốn ngủ sớm sao? Nguy Dạ chớp chớp mắt, rất có vài phần ý tứ được một tức lại muốn tiến một thước, tôi còn muốn ở lại, đêm nay hai chúng ta xúc tất trường đàm được không? Xúc tất trường đàm, xúc tất nghĩa là đầu gối sát nhau, dùng để chỉ sự thân mật. Trường đàm là nói chuyện. Tiêu Sơ Bạch từ nhỏ đã một mình luyện kiếm, không có bạn cùng tuổi, càng đừng nói xúc tất trường đàm loại hoạt động thân mật này. Ý thì trầm mặc một lát, nói chuyện gì? Nói chuyện gì? Đương nhiên là tâm sự mỏng. Nguy Dạ chống cằm, cười ngâm ngâm nhìn Ý, Tiêu Sơ Bạch, tôi phát hiện huynh thoạt nhìn rất khó gần, nhưng lại là người tốt. Vừa rồi tôi còn nghĩ rằng huynh sẽ không giúp tôi đâu, không nghĩ tới huynh sẽ nguyện ý giúp tôi lừa Tông Hạ, có phải nên nói quan hệ của hai chúng ta thật thân thiết? Đúng rồi. Nói xong hắn mới nhớ tới tôi cứ trực tiếp gọi tên của huynh, có thể chứ? Có thể. Tiêu Sơ Bạch khẽ gật đầu. Ánh sáng ấm áp chiếu lên sườn mặt tuấn mỹ của Ý, mày kiếm thẳng tắp, lãnh đạm xa cách. Tuy rằng Ý trả lời, nhưng khí chất lại có loại ý đẩy người khác ra xa và dặm. Nhưng Nguy Dạ không quan tâm đến sự thờ ơ này, trong mắt hắn tràn đầy ý cười, như được điểm xuyết bằng các vì sao. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, làm người có ảo giác như bị hắn cất vào đáy lòng. Là ảo giác sao? Tiêu Sơ Bạch đã quen với việc cầm kiếm khi tâm trạng bất ổn. Ý thì rũ mắt, cầm lấy thanh kiếm trên bàn, dùng năm ngón tay thon dài nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng bỏ kiếm vào vỏ. Ngón tay đi thon dài, da tựa ngọc lạnh, giống tay của một cầm sư, nhưng lòng bàn tay lại có một tầng vết chai do cầm kiếm. Nguy Dạ mỗi ngày đều khen, Tiêu Sơ Bạch, tay của huynh thật là đẹp mắt. Không không một gần đây đã nghe rất nhiều lời khen ngợi của hắn dành cho Tiêu Sơ Bạch, rốt cuộc không nhịn được, ký chủ. Hừm. Tiêu Sơ Bạch tựa như một tảng băng. Không không một lúc này cảm thấy lời Lam Vân nói quá đúng, nó nói thầm, em khen ý đi, mặt ý cũng không có biểu cảm, căn bản là không quan tâm. Nguy Dạ, không phải đâu, vẫn rất có hiệu quả, không tin thì anh xem. Hắn vươn tay, chạm vào đôi tay kia, mỉm cười với Tiêu Sơ Bạch nói, chúng ta có thể xúc tất trường đàm, sau đó ngủ chung một giường. Lời còn chưa dứt, tay bỗng nhiên bị bắt lấy. Ngón tay dùng sức nắm chặt lấy cổ tay trắng nhỏ của hắn, một lực đạo từ phía đối diện truyền đến, Nguy Dạ chưa kịp ứng, đã bị túm ra khỏi ghế. Hắn giật mình mở to mắt, bị kéo đến gần Tiêu Sơ Bạch, đôi mắt đen của đối phương nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt hơi tối sầm, cậu nói tôi là người tốt, nhưng không phải ai tôi cũng giúp. Sao cơ? Nguy Dạ ngơ ngác. Lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy, Tiêu Sơ Bạch chăm chú nhìn hắn,
nhớ tới lúc mới quen, cặp mắt đào hoa xinh đẹp của hắn như luôn chứa đầy tình ý lúc chạy trốn dưới kiếm của y, miệng vẫn chơi bừa, như là trời sinh ham chơi tính phong lưu. Nhưng cùng đồng hành mấy ngày này, Tiêu Sơ Bạch lại nhìn đến một khác mặt của Ngụy Dã. Thiếu niên miêu cương kia khá đẹp, luôn quấn lấy hắn thật chặt, Ngụy Dã lại luôn lạnh lùng, nhưng lại thích trêu chọc Ilya. Dù cậu muốn làm bạn của tôi, hay có ý khác, giống như mặt hồ phẳng lặng bắt đầu gợn sóng, ánh mắt Tiêu Sơ Bạch thay đổi, ý từng câu từng chữ nói, như là trật thuật, lại như cảnh cáo, tôi sẽ xem đó là thật. Lông mi Ngụy Dã run rẩy, như là bị lời nói của y làm cho kinh ngạc. Hắn rút tay về, nhỏ giọng nói, trời tối rồi, tôi không làm phiền huynh nữa, không phải muốn xúc gối trường đàm sao? Tiêu Sơ Bạch nhẹ nhàng cười, cổ tay bị buông ra, Ngụy Dã muốn chạy, lại nghe được ý nói chuyện đi. Ngụy Dã, vậy thì nói. Không không một đang nhìn, tâm trạng phức tạp. Tuy nhiên Ngụy Dã không có thể cùng Tiêu Sơ Bạch từ thơ ca nói tới lý tưởng cuộc sống, hắn vậy mà bị lôi kéo bàn luận võ học tới nửa đêm. Sau khi ngáp vài cái, hai mắt Ngụy Dã đẫm lệ mông lung, gật gù như gà mổ thóc, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Không biết ngủ bao lâu, Ngụy Dã bỗng nhiên bị không không một đánh thức. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Tiêu Sơ Bạch, hai người đều mặc quần mà ngủ. Rất tốt, thực đơn thuần ngủ chung một giường. Ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối, Ngụy Dã nhìn thời gian, còn chưa tới 4 giờ sáng. Hệ thống, sao vậy? Không không một nói, có người vào phòng em. Ngụy Dã nín thở, tay chân nhẹ nhàng bò dậy, khi bước qua chỗ Tiêu Sơ Bạch, đối phương mở mắt nhìn hắn. Ngụy Dã, bị người ta nhìn thấy tôi ở trong phòng huynh thì hơi kỳ, tôi về phòng trước. Nói xong, hắn như sợ bị bắt ở lại, nhanh chóng nhảy xuống giường, vừa mang giày vừa chạy. Trong mắt Tiêu Sơ Bạch xẹt qua ý cười nhàn nhạt. Ngụy Dã trở lại phòng, đẩy cửa vào, trong phòng đã có không ai. Có chỗ nào khác thường? Hắn nhìn quanh một vòng, không không một nhắc nhở nói, phía dưới gối. Ngụy Dã duỗi tay vào, sờ đến một mảnh vải dày mỏng. Không không một, mau ném xuống. Ngụy Dã sờ hai lần, mới phát hiện là cái yếm. Cũng đoán được là của ai. Phòng của người hầu lúc này không có ai. Mũi chân đập nhẹ, Ngụy Dã chuồn ra khỏi sân, giống như một thú hồn, hắn đang tìm bóng dáng một người phụ nữ, một viên đá bất ngờ được bắn ra từ trong bóng tối. Ngụy Dã tránh không kịp, bị đánh vào trên chân, cơ thể lão đảo. Cũng không phải là ám khí. Hắn rơi xuống mặt đất, theo bản năng dẫm lên viên đá, rát chung quanh, nghe được một giọng nói trầm thấp, còn chạy. Thân thể cứng đờ. Tông Hạ thế mà cả đêm không ngủ, còn tìm hắn. Bóng người cao lớn đến gần, Tông Hạ cười khẽ, cuối cùng bắt được em. Thân hình Ngụy Diệp khẽ nhúc đích, nhưng cả người lại lọt vào tầm mắt của đối phương. Tôi hắn hơi hé miệng, còn chưa ra tiếng, đã bị đối phương ôm chặt lấy, hung ác hôn xuống. Bầu trời tối đen, không thể nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, lại có thể cảm nhận được y đang tức giận cùng kích động. Không khí bị tham lam cướp lấy, Ngụy Dã nhịn không được muốn đẩy y đi, bàn tay giơ lên lại bị bóp chặt. Tông Hạ vẫn rất có tinh thần, nhưng trên cằm y xuất hiện một lớp râu, cọ ở trên mặt hắn, vừa đau vừa ngứa. Phát hiện Ngụy Dã bị y cọ trúng, Tông Hạ lại cố tình dùng sức dụi vào người hắn, Ngụy Dã bị tra tấn đến khó nhịn, trong cổ họng tràn ra tiếng nước nở mắng, huynh cút, môi lưỡi bị bùng ra, không nghĩ tới Tông Hạ sẽ nghe lời, hắn vội vàng thở dốc, trên vai đột nhiên đau xót. Ui! Người đàn ông hung hăng cắn một ngụm. Ngụy Dã cắn môi nuốt xuống tiếng la, huynh làm gì? Tông Hạ oán hận nói, không nói một tiếng đã đi, làm tôi hận đến ngứa răng. Ngụy Dã, tôi không phải đã để lại tờ giấy. Này! Trên cánh tay lại bị cắn một ngụm. Có biết làm tôi lo lắng thế nào không? Tông Hạ cắn hắn xong, liếm môi, giọng nói hơi khàn, tôi tìm em rất lâu, cho rằng em chết trong tay sát thủ. Một tia chột dạ xẹt qua đáy mắt, Ngụy Dã ấp úng không nói nên lời. Hai tay Tông Hạ ôm lấy hắn, như sợ hắn lại bay đi. Hơi thở nóng rực phả vào bên hai, Ngụy Dã có loại ảo giác mình sắp bị ăn thịt. Hắn chống lại Tông Hạ cằm, lòng bàn tay mềm mại bị cọ sát đến nữa, vội nói, từ từ, thật ra tôi đang đuổi theo một kẻ khả nghi. Trời đã sáng, mọi thứ dần trở nên ồn ào. Đại thọ 50 của trưởng môn phái Hoa Sơn, mời các phái từ nam tới bắc, này có thể nói là võ lâm thịnh hội, còn chưa đến giữa trưa, yến hội đã bày từ sớm. Tông Hạ đi vào cửa yến hội, ánh mắt đảo qua trong đám người, vẻ mặt thất vọng khi không nhìn thấy Ngụy Dã. Ngụy Dã dịch dung, đi phía sau lưng Tiêu Sơ Bạch, rất không dễ bị nhìn thấy. Đám người tới tới lui lui ngồi xuống, lời nói bên tai không dứt, lúc đang vui vẻ náo nhiệt, ở cửa một người phụ nữ cất cao giọng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đám người nhìn qua, nhìn thấy con gái duy nhất của trưởng môn phái Hoa Sơn Hàn Phi Yến đang bước vào, quát, ai là Ngụy Dã? Người bên cạnh nàng là Tiêu Liên Thanh, sắc mặt có chút khó coi. Có chuyện gì? Mọi người đều khó hiểu, không rõ Hàn Phi Yến vì cái gì ở tiệc mừng thọ của cha mình phát điên. Tiêu Liên Thanh chạy về phía Tiêu Sơ Bạch, nhỏ giọng nói, vừa rồi Phi Yến đến tìm muội, gặp được Bạch Chân Châu, cô ta thế mà bị người làm bẩn, muốn tự sát. Phi Yến cứu cô ta nói tới đây, nàng nhìn thoáng qua Ngụy Dã. Ngụy Dã hiểu rõ, vẫn làm bộ không rõ nguyên do, ánh mắt Tiêu Liên Thanh nhìn hắn có chút khác thường, nói tiếp, nói là cậu ấy cưỡng bức cô ta. Bên kia, Hàn Phi Yến tính nóng như kem, hai ba câu lớn tiếng đem sự việc kể ra, trong mắt nàng tràn đầy lửa giận, hôm nay anh hùng trong thiên hạ tề tụ tại đây, đều trơ mắt nhìn, tôi nhất định phải vì cô gái ấy lấy lại công bằng. Trong đám người lập tức có người lớn tiếng phụ họa, dám ở dưới mí mắt mọi người làm ra loại việc các này, có bâm tên đó ra thành trăm mảnh nhỏ cũng không đủ để ngu giận. Không đúng nha, vài ngày trước đó còn nghe nói đào hoa khách không phải hái hoa tặc sao? Không có lửa thì sao có khói, hắn không phải hái hoa tặc, sao sẽ có người vu khống hắn? Nguy ra đâu, đừng làm rùa đen rút đầu, mau tới nộp mạng. Mấy chục đôi mắt tìm kiếm trong đám người, đột nhiên có người nói, ngày ấy ở dưới chân núi, tôi nghe thấy Tiêu tiểu thư gọi tên Nguy Dã, hình như là người đi theo Tiêu thiếu trang chủ. Chương 74, sau khi hái hoa thất bại, 14,
Tiêu Sơ Bạch đang ngồi trong yến hội, dáng người cao lớn, rất dễ thấy được. Mà bên cạnh y chỉ có Ngụy Dã, sau một hồi tìm kiếm, những ánh mắt giận dữ và thù địch nhanh chóng hướng về phía Ngụy Dã, tiếng quát cùng tiếng mắng như rời non lấp biển. Tiêu Liên Thanh trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới bản thân sơ ý làm lộ thân phận của Ngụy Dã. Từ từ, Tiêu Liên Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Sơ Bạch vẫn đang bình tĩnh, vội nói, tôi cảm thấy không phải Ngụy Dã làm. Hàn Phi Yến lộ vẻ không dám tin nói, Liên Thanh, Trần Châu đã rất thảm, chẳng lẽ cô không nhìn thấy sao? Tuy rằng Tiêu Liên Thanh và Hàn Phi Yến là bạn tốt, nhưng nàng càng tin mắt nhìn người của Tiêu Sơ Bạch, nàng nói, chúng ta không thể nghe lời nói của một phía, nếu Ngụy Dã bị hãm hại, chẳng phải là trách lầm hắn. Hàn Phi Yến cười lạnh, Trần Châu không phải người trong giang hồ, cô ấy xem trinh tiết còn quan trọng hơn tính mạng, sao có thể dùng bản thân tới hãm hại hắn? Tôi không có ý này. Tiêu Liên Thanh cũng không biết giải thích thế nào, nàng nôn nóng mà nghẹn ra một câu, nhưng mà Ngụy Dã rất đẹp, hắn không cần cưỡng ép phụ nữ nha. Hàn Phi Yến ha một tiếng, Ngụy Dã lúc này mang dịch dung mạo bình thường, sau lời Tiêu Liên Thanh vừa nói ra, hắn lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt miệt thị. Tiêu tiểu thư, cảm ơn cô. Ngụy Dã ở trung tâm lốc xoáy tiến lên một bước, dưới áp lực như núi cao, thế mà lại nhẹ nhàng lắc đầu, lý do này cũng không công bằng, người làm việc ác, cùng với diện mạo không hề liên quan. Tiêu Liên Thanh ý thức được mình nói sai, sắc mặt hơi đỏ lên. Câu nói không thể công bằng hơn này lại phát ra từ miệng nghi phạm, nghe xong ai nấy đều sửng sốt. Có người nghi hoặc hỏi, vậy cậu là thừa nhận? Ngụy Dã cười cười, bất đắc dĩ nói, tất nhiên là không. Một ông lão lông mày bạc trắng đứng trong đám người, nhìn Lưu Đương Chính, nhẹ giọng nói, Lưu tiền bối, cho dù ở dưới công đường, người bị buộc tội cũng nên có cơ hội giải thích chứ. Khác với đám đông đang xúc động, Lưu Ưng Chính bình tĩnh mở miệng, không sai, muốn định tội một người, cần phải có nhân chứng vật chứng. Bạch Mi Thần Bộ lệ thuộc triều đình, cũng là nửa người giang hồ, vào lúc này càng có quyền lên tiếng. Lưu Ưng Chính đánh giá Ngụy Dã, nói, cậu hẳn là đang dịch dung. Nếu phải đối chứng, trước tiên hãy để mọi người nhìn gương mặt thật của cậu. Ngụy Dã gật đầu, được. Trước mắt bao người, hắn hơi quay lưng lại, lột bỏ lớp dịch dung trên mặt. Đám người đột nhiên im lặng. Đúng như lời Tiêu Liên Thanh nói, là một tên hái hoa tặc, hắn quá mức đẹp trai. Nhìn thoáng qua, ngũ quan anh tuấn nho nhã, thanh tao, xinh đẹp nhất chính là cặp mắt kia, cong cong như cánh hoa đào, khi không cười, cũng như hàm chứa ý cười, làm người không tự chủ được mà mê đắm. Một lát sau, mới có người nhỏ giọng nói, thật đúng là không giống hái hoa tặc. Cái tên đào hoa khách này, hình như rất hợp. Vài ngày trước đó vụ án của đào hoa khách không phải đã được sửa lại rồi sao? Việc hôm nay, phải điều tra rõ ràng. Nốt tình sùng bầu không khí im lặng trong chốc lát, một tiếng khóc nhẹ nhàng vang lên. Dáng người Bạch Chân Châu hiểu điệu như cành liễu đung đưa trước gió xuất hiện ở trước cửa, sắc mặt nàng trắng bệnh, trên cổ là những dấu vết xanh tím. Ở đây phần là lớn đàn ông, thấy vậy đều đau lòng thương tiếc. Hàn Phi Yến đỡ Bạch Chân Châu, nói, cô nhìn xem, người ức hiếp cô là cậu ta sao? Cô đừng sợ, cứ nói thẳng, tôi sẽ giúp cô. Bạch Chân Châu nhìn thấy Ngụy Dã, thân thể co rúm lại. Ngụy Dã, Bạch cô nương nghe thấy giọng hắn, Bạch Chân Châu sợ hãi kêu thành tiếng, ngất đi. Lưu Ưng Chính tìm hai nữ hiệp biết y thuật, làm các nàng mang Bạch Chân Châu vào nhà kiểm tra thân thể, lại kêu đồ đệ của mình đến kiểm tra phòng Ngụy Dã. Sau đó ông nhìn Ngụy Dã, đặt ra câu hỏi, vì sao cô ấy lại sợ cậu? Tôi cũng muốn hỏi vấn đề này. Ngụy Dã bất đắc dĩ mà cười, khẽ thở dài, thực tế, tôi căn bản không có khả năng làm nhục vị cô nương này, tôi chỉ thích đàn ông. Đoạn tụ chi phích ở thời đại này cũng không phải hiếm thấy, nhưng công khai thừa nhận vẫn cần rất nhiều dũng khí. Đoạn tụ chi phích, mối tình cắt áo. Nôm na là nói về mối tình đồng tính thời xưa. Mọi người ồ lên, có người hỏi, cậu nói cậu là đoạn tụ, chúng tôi sẽ tin sao? Ngụy Dã nói, tôi có nhân chứng. Tông Hạ bước tới. Ý ỉa đang muốn mở miệng, ngay sau đó lại nhìn thấy Ngụy Dã nhìn về phía Tiêu Sơ Bạch, thiếu trang chủ làm chứng cho tôi. Bước chân của Tông Hạ chợt dừng lại, Tiêu Sơ Bạch nhẹ nhàng gật đầu, tôi có thể làm chứng. Thích đàn ông không có nghĩa là sẽ không chạm vào phụ nữ, Tiêu thiếu trang chủ, hắn có thể đang lừa mình, lời nói không đáng tin. Phong thái của Tiêu Sơ Bạch trong sáng như ngọc, chỉ thấy nhân vật tựa trích tiên này nhàn nhạt nói, tôi làm chứng. Đêm qua hắn ở cùng tôi. Mọi người. Tông Hạ đột nhiên nhìn về phía hắn. Đã nói có gì đó sai sai, thì ra tối hôm qua Ngụy Dã trốn trong phòng Tiêu Sơ Bạch. Đường đường là thiếu trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang, thế mà nói dối không chớp mắt, Tông Hạ tức đến nghiến răng. Buổi tối các người ở bên nhau làm cái gì? Tông Hạ thiếu chút nữa muốn tiến lên chất vấn, nhưng biết như vậy sẽ gây bất lợi cho Ngụy Dã, nên nhìn xuống. Lời chứng thực này như tiếng sấm, có người run rẩy giúp Tông Hạ hỏi, xin hỏi thiếu trang chủ cùng đào hoa khách ở bên nhau làm cái gì? Tiêu Sơ Bạch, xúc tất trường đàm. Ngụy Dã, đàm luận võ học. Hắn giơ ngón tay cho Lưu Ưng Chính nhìn, tôi còn bị thương. Lưu Ưng Chính nhắm mắt, mới thấy rõ ràng chứng cứ thiếu chút nữa đã lành. Lưu Ưng Chính gật đầu, lại hỏi, các cậu vẫn luôn ở cạnh nhau sao? Ngụy Dã suy nghĩ nói, chắc là từ giờ tuất đến giờ dần. Giờ tuất đến giờ dần, 21 giờ tối 3 giờ sáng tiếng bước chân chuyển đến, hai nữ hiệp đỡ Bạch Chân Châu ra tới, nói với Lưu Ưng Chính, vị cô nương này đúng là bị xâm phạm, chưa đến nửa ngày. Lưu Ưng Chính hỏi, cô nương nhớ rõ là giờ nào? Bạch Chân Châu khóc nước nở nhỏ giọng trả lời, nhớ rõ, từ khoảng giờ dần đến giờ mẹo. Giờ dần đến giờ mẹo, 3 giờ sáng 7 giờ sáng. Vừa lúc, khi đó thiếu trang chủ không thể làm nhân chứng. Tiêu Sơ Bạch nhíu mày đang muốn mở miệng, một giọng nam từ từ vang lên, sau giờ dần, hắn ở cùng tôi. Mọi người, sao lại có thêm một người, bọn họ không nghe lầm chứ? Tông Hạ đi đến bên cạnh Ngụy Dã, môi mỉm cười, đồng nhiên nắm lấy cánh tay hắn. Cánh tay chợt lạnh, ống tay áo bị nhấc lên, trên cánh tay trắng nõn là một dấu răng. Tông Hạ cười nói, đây là chứng cứ. Ngụy Dã nhịn không được trừng mắt nhìn Y Lệ,
nói với Lưu Ưng Chính đang trợn mắt há hốc mồm, giờ dần tôi rời khỏi phòng Tiêu Sơ Bạch cùng tông bán chủ bàn luận võ nghệ. Lưu Ưng Chính nhìn dấu răng, xem dấu vết là đúng với thời gian. Tông Hạ nhẹ nhàng vung ống tay áo Nguy Dã, nghiêng mắt liếc Tiêu Sơ Bạch một cái, ánh mắt nặng nề mang theo sự khiêu khích. Địch ý rõ ràng, Tiêu Sơ Bạch hơi meo đôi mắt đen lại. Hôm nay hai người đều mặc y phục màu trắng, Tiêu Sơ Bạch một thân màu trắng trường bào, thanh lãnh xuất trần, trên người Tông Hạ là vải bố được cố ý làm cũ, dáng vẻ đơn giản lại tao nhã. Nhìn như hài hòa, nhưng không khí lại có chút lạ. Nguy Dã bình tĩnh đứng giữa bầu không khí kỳ lạ, mọi người nhìn cảnh này, không biết nói gì, đều nghẹn ở trong họng. Giữa bạn bè xúc tất trường đàm, bàn luận võ nghệ, nghe thực bình thường. Không có vấn đề gì, nhưng trước cùng thiếu trang chủ Ngự Kiếm Sơn trang xúc tất trường đàm, sau lại cùng bang chủ cái bang bàn luận võ nghệ, là hoa khách thật bận rộn quá mà. Lúc này, đồ đệ của Lưu Ưng Chính trở về, ôn quyền nói: "Sư phụ, đệ tử đã kiểm tra, trong phòng Nguy công tử không có gì khác thường, giường đệm thượng không hề uốn nếp, không có dấu vết đã từng ngủ ở đó." Ôn quyền, cách chào hỏi truyền thống thường thấy ở người tập võ. Nguy Dã nhìn về phía Bạch Chân Châu, cười nói: "Bạch cô đương, cô xem, đêm qua tôi vẫn luôn ở cùng người khác, không có thời gian làm hại cô." Tôi vẻ mặt Bạch Chân Châu cực kỳ sợ hãi, hoa lê dính hạt mưa, tôi cũng không biết, tôi chỉ nhìn thấy cậu, cũng chỉ nghe được là giọng của cậu có người không đành lòng mà nói thầm, có thể là ở lúc trước khi hai người gặp mặt, thời gian một nén nhang cũng đủ. Thời gian một nén nhang, khoảng 45-60 phút. Nguy Dã đang muốn phản bác, Tiêu Sơ Bạch đống nhiên nói với đệ tử phía sau, đem đồ vật lấy tới. Một cái tay nải bị đặt lên giữa bàn, loang lổ vết máu. Tiệc mừng thọ thấy máu, tầm mắt của mọi người bị hấp dẫn qua, tay nải mở ra, là cái đầu người kinh tởm. Đây là đầu ai, sao lại như vậy? Có người nhịn không được nôn khan. Hàn Phi Yến kìm nén giận dữ nói, Tiêu thiếu trang này là thế nào? Đây là Chu Sán. Tiêu Sơ Bạch dùng bốn chữ đơn giản làm mọi người im lặng, ý nhìn về phía Nguy Dã, nói, là hắn giết. Lưu Ưng Chính kinh ngạc nói, Chu Sán. 30 năm trước là đệ nhất hái hoa tặc trên ác nhân bảng. Nguy Dã thế mà giết Chu Sán, đây là công lao ngập trời. Đám người nháy mắt nổ tung. Chu Sán phạm vô số tội, người ở đây có không ít người thân bị hại, nào còn chú ý tới Bạch Chân Châu, chủ đề lập tức bị thay đổi. Trời xanh có mắt. Trời xanh có mắt. Lập tức có người quỳ xuống trước mặt Nguy Dã, vẻ mặt kích động khóc giống, cảm ơn ân công báo thù giúp vợ tôi, ân công xin nhận một của lại tôi. Nguy Dã không nghĩ đến Tiêu Sơ Bạch sẽ ở ngay lúc này đem đầu người lấy ra, hắn sửng sốt trong giây lát, nâng người đàn ông trung niên đứng dậy, chợt nghe tiếng hét truyền đến bên hai. Kiếm quang lóe lên, Tiêu Sơ Bạch thế nhưng đột nhiên ra tay với Bạch Chân Châu. Không ai ngờ rằng Tiêu Sơ Bạch sẽ trực tiếp tấn công một người phụ nữ yếu ớt, còn làm một chiêu giết người, không ai giúp đỡ, Bạch Chân Châu theo bản năng né tránh. Hàn Phi Yến ngạc nhiên, cô biết võ công. Phát hiện bản thân bại lộ, Bạch Chân Châu biến sắc, lập tức ra tay bắt lấy Hàn Phi Yến. Hàn Phi Yến chỉ có thể trơ mắt bị nàng ta đánh úp, trưởng phong mạnh mẽ xẹt qua người, Tông Hạ ra tay ngăn cản Bạch Chân Châu. Thân thể Hàn Phi Yến nhẹ đi, sau khi bình tĩnh lại, mới phát hiện mình được Nguy Dã đưa đến nơi an toàn. Suýt chút nữa bị bắt làm con tin, Hàn Phi Yến ngực kịch liệt phập phồng, vành mắt đỏ lên, "Nguy Dã, thực xin lỗi." Nguy Dã lắc đầu, chuyển mắt nhìn về phía đang chiến đấu. Võ công của Bạch Chân Châu cực kỳ mạnh, ở trên giang hồ xem như đứng đầu, lại chưa có người từng gặp nàng ta. Dù nàng ta có mạnh, nhưng dưới sự phối hợp của Tông Hạ cùng Tiêu Sơ Bạch, cũng phải chịu thua. Trước khi bị bắt, ngay lúc Bạch Chân Châu bị đánh gục trên mặt đất, bên môi học ra máu đen. Lưu Ưng Chính tiến lên xem xét xong nói, "Trong miệng cô ta có thuốc độc, trúng độc mà chết." Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, khiến hầu hết mọi người đều không kịp phản ứng. Mặt trời trên cao, nắng chiếu vào trên gương mặt xanh tím của Bạch Chân Châu. Khi người chủ trì bữa tiệc đội bằng đến, nhìn thấy sự hỗn loạn, xảy ra chuyện gì? Đại thọ trưởng môn phái Hoa Sơn, có thể nói một sự cố liên hoàn, vô cùng đặc sắc. Người ở đây đều đem tên Nguy Dã ghi tạc trong đầu. Rất nhiều hiệp sĩ vì muốn nổi danh, sẽ lựa chọn đánh chết kẻ ác, tích góp danh vọng. Giết người càng nhiều, càng hung ác, danh khí tự nhiên lại càng lớn. Mà chỉ bằng cái tên Chu Sán, liền có thể làm người mới bước vào võ lâm trở thành đại hiệp, làm người kính ngưỡng ca tụng. Càng làm cho người ta khó quên được là hắn cùng hai tên cao thủ có quan hệ khó nói. Nghe nói Nguy Dã cùng Tiêu Sơ Bạch ngủ chung giường không thể nào, Tiêu thiếu trang chủ chính là trời quang trăng sáng chính nhân quân tử, gia phong chính trực, nào sẽ đoạn tụ phân đảo. Tông bang chủ để lại dấu răng trên người hắn. Tông bang chủ là người lòng dạ sắt đá, đàn ông đích thực, cái bang sao, có môn công pháp gọi là Thiết Giang Công. Lời đồn truyền xa, cái gì cũng có thể nói được, cuối cùng tóm gọn một câu, không hổ là đào hoa khách. Các nhân vật trong lời đồn, lúc này còn nghị sự ở phái Hoa Sơn, vẻ mặt nghiêm trọng. Trong mắt trưởng môn phái Hoa Sơn lộ ra thù hận, 5 năm trước, sư phụ tôi là Vân Tiêu tử chết trong tay các chủ thất tinh cát, không nghĩ tới hôm nay lại có người bị gã truy sát. Tông Hạ đang nghe Nguy Dã kể lại điều mình hoài nghi, liền phái đệ tử cái bang ở Hoa Sơn điều tra chung quanh, lúc ấy không có phát hiện Bạch Chân Châu, lại ở dưới chân núi tìm được một cái thi thể. Là thi thể nam, trên người còn có dấu vết sau khi quan hệ. Đêm đó Bạch Chân Châu lén ra ngoài, dụ dỗ một người đàn ông, xong việc rồi giết chết, giá họa Nguy Dã là hái hoa tặng. Nếu Nguy Dã thành công bị vu hãm, dù có thể chạy ra Hoa Sơn, cũng sẽ cùng Tiêu Sơ Bạch đường ai nấy đi, đến lúc đó sẽ trở thành đồ ăn trong mâm của sát thủ. Lần này Nguy Dã gặp được sát thủ thứ 9. Tiếp theo sẽ là các chủ thất tinh các ra tay. Tiêu Sơ Bạch nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, "Tôi sẽ dẫn cậu về Ngự Kiếm Sơn Trang." Tông Hạ nhướng mày nói, "Đường tới Ngự Kiếm Sơn Trang xa xôi, ai biết trên đường sẽ gặp chuyện gì?" Y Liễu cũng nhìn về phía Nguy Dã, "Theo tôi đi, tôi dẫn em đến Tiếu Lâm Tự." Chương 75, sau khi hái hoa thất bại, 15, Ngự Kiếm Sơn Trang cùng Tiếu Lâm Tự đều là nơi an toàn, đều là có thể gặp nhưng không thể cầu.
Không tệ. Trường môn phái Hoa Sơn thực thưởng thức người trẻ tuổi đã diệt trừ Chu Sán này, lại có chung kẻ địch. Ông thấy Nguy Giã có chỗ tị nạn, lộ ra biểu tình vui mừng, nếu có Tiêu Trang chủ hoặc Khổ Giới đại sư giúp đỡ, tính nguy hiểm của Thất Tinh Các cũng không lớn. Việc này trong mắt ông là chuyện tốt, nhưng mà làm người khó hiểu chính là, ông nói xong câu đó, mọi người đều im lặng. Ba người cùng lúc không lên tiếng, ánh mắt Tiêu Sơ Bạch cùng Tông Hạ đồng thời dừng trên người Nguy Giã, như chờ đợi câu trả lời, bầu không khí kỳ lạ khó giải thích được. Trường môn phái Hoa Sơn nghi hoặc mà mở miệng dò hỏi, "Nguy thiếu hiệp, cậu muốn đi cùng ai?" Nguy Giã nhìn thoáng qua độ yêu thích của Tiêu Sơ Bạch cùng Tông Hạ, không chút do dự lựa chọn người cần tăng thêm mức độ yêu thích, "Tôi đi Ngự Kiếm Sơn Trang." Giọng Tông Hạ hơi trầm xuống, "Vì sao?" "Cảm ơn Tông Bang chủ đã giúp đỡ." Nguy Giã nhìn Y Điệp, nhẹ nhàng nói, "Nhưng tôi đã cùng Tiêu Sơ Bạch hẹn trước, xong việc ở đây, liền theo y đến Ngự Kiếm Sơn Trang." Khi nói lời cảm ơn còn ôn quyền, ngôn ngữ biểu lộ sự khách sáo. Mặt Tông Hạ không có biểu cảm mà giật nhẹ khóe miệng, tầm mắt đảo qua Tiêu Sơ Bạch, căng quai hàm. Sau một lúc lâu, y mới mở miệng, "Đường đi không an toàn, tôi tiễn em một đoạn." Mừng thọ xong, Tiêu Sơ Bạch đem quà đưa lên, không chạm trễ thời gian, đoàn người rất nhanh đã rời khỏi Hoa Sơn. Trước khi đi, y làm Tiêu Liên Thanh cùng mình tách ra, để tránh trên đường gặp được nguy hiểm. Lá gan của Tiêu Liên Thanh rất lớn, cũng không đồng ý, nhưng dưới sự uy nghiêm của huynh trưởng, chỉ có thể nghe lời. Hai tên đệ tử bên cạnh cũng bị Tiêu Sơ Bạch đuổi đi, hộ tống Tiêu Liên Thanh. Ba người cùng ba ngựa bắt đầu lên đường. Đột nhiên phát hiện ở thế giới này, phần lớn thời gian em đều phải lên đường. Cứ ngựa nửa ngày, Nguy Giã ở trong lòng cùng hệ thống oán giận. Không không một nhẹ nhàng an ủi, ký chủ lại kiên trì thêm chút, chờ đến Ngự Kiếm Sơn Trang là có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nguy Giã nhịn không được bật cười, oa, vốn dĩ mông đang đau, vừa nghe giọng anh lại cảm thấy thoải mái hơn. Không không một lập tức tải mấy bài hát, dùng giọng mình hát cho hắn nghe. Nguy Giã ngồi trên ngựa, nhẹ nhàng rất nhiều. Vì gấp gáp lên đường, bọn họ không có vào thành nghỉ ngơi, đi tới đêm khuya mới dừng lại ở ngôi miếu cũ vùng ngoại ô. Ngôi miếu này không biết đã để hoang bao nhiêu năm, màu tượng đất loang lổ, mạng nhện răng đầy trong góc. Nhưng không ai quan tâm đến những điều này, một đống lửa nhanh chóng bùng lên trong không gian trống. Tông Hạ dạo qua một vòng phía sau miếu, sau khi trở về nói, bên trong có rất nhiều cỏ dại, vừa lúc cho ngựa ăn. Y Lìa dắt một con ngựa đi về phía sau miếu, Nguy Giã cũng đứng dậy, dắt ngựa của mình qua. Đêm đen, bầu trời đầy sao, mọi thứ đều im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân trên mặt đất. Trong miếu hoang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, làm Nguy Giã nổi da gà, nhưng nhìn đến bóng dáng trầm ổn phía trước, trong lòng thoáng bình ổn. Đất sau miếu khá rộng, Nguy Giã sờ soạn tìm được một cái cột, đem dây cương buộc vào trên cột. Sợ tay dính vào mạng nhện trên cây cột, hắn cẩn thận, sau khi buộc xong xoay người, lại đâm sầm vào bóng đen cao lớn phía sau. Thiếu chút nữa sợ hãi kêu ra tiếng, Nguy Giã lấy lại bình tĩnh, "Sao thế? Sao thế nào?" Ánh mắt Tông Hạ nặng nề, "Em hỏi tôi thế nào? Em gọi tên Tiêu Sơ Bạch tên, lại gọi tôi là Tông Bang chủ." Ý Điệp đệ thấp hơi thở, trong giọng nói như trộn lẫn hạt cát, "Với quan hệ của hai chúng ta, thì ra còn không bằng Tiêu Sơ Bạch." Nguy Giã nâng mặt nhìn Ý Điệp, trong bóng đêm nhìn không rõ mặt đối phương, vẻ mặt của Tông Hạ vào lúc này hẳn là lạnh lùng, nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ người y. Tôi chỉ là Nguy Giã muốn nói là thuận miệng, lại không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Tông Hạ." Tông Hạ nói, gọi thêm một lần, "Tông Hạ." Nghe rất hay. Người đàn ông cười, làm tôi nhớ tới buổi tối hôm đó hắn phá đồng tử công của người ta xong liền chạy. Nguy Giã sợ y nói lại việc tối đó, hắn cười ha ha, "Việc kia là ngoài ý muốn, chúng ta cũng không cần nhắc lại nha." Ý là muốn xóa bỏ toàn bộ, xem như chưa có gì xảy ra. Tông Hạ tức giận trong lòng, rũ mắt nhìn hắn, đến khi ánh mắt hắn lập lòe, nhìn không được nhíu mắt. "Em đang chột dạ." Tông Hạ tiến lên một bước, áp lồng ngực cấm áp lên. Nguy Giã muốn lui về phía sau, lại sợ đụng tới cái của giờ, chỉ có thể đứng tại chỗ, nơi này hoang vắng lạnh lẽo, tôi đương nhiên chột dạ trong lòng. Hắn nói sang chuyện khác, "Chúng ta trở về đi." Tiêu Sơ Bạch đang ở trước điện. "Để ý đến Tiêu Sơ Bạch làm gì?" Tông Hạ cười nhạt, ý vừa buồn bực vừa cảnh giác, "Em quan tâm ý ý." Không đợi Nguy Giã trả lời, ánh mắt Tông Hạ đống nhiên nhìn phía sau hắn. Ý ý nhìn có chút lâu, Nguy Giã theo bản năng muốn quay đầu xem, cái hốt đống nhiên bị bàn tay đối phương giữ chặt. Nhận được một nụ hôn, hơi thở nóng bỏng nháy mắt xâm nhập thân thể, Nguy Giã trong lúc nhất thời đã quên mất sự kỳ lạ vừa nay năm. Tông Hạ cọ sát trên cánh môi hắn, hơi dùng sức, làm Nguy Giã không tự chủ được kêu lên một tiếng. Tựa như gấp không chờ nổi, chiếc lưỡi thừa dịp có cơ hội, mạnh mẽ kệ ra kẽ răng xâm nhập vào sâu, vô cùng triền miên. Tuy rằng nói trước lạ sau quen, nhưng nụ hôn này hơi quá nồng nhiệt. Nguy Giã không đẩy ý ra được, liền muốn cắn đầu lưỡi của ý ý. Tông Hạ cảm nhận được đau đớn, thoáng tối lui, nhưng vẫn giữ sau cổ hắn, hơi thở gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói, "Em phá đồng tử công của tôi, nên chịu trách nhiệm." Nguy Giã không biết phải làm sao, hắn cắn môi, nhỏ giọng nói, "Nhưng tôi từng nghe nói, đồng tử công phá cũng sẽ không làm công lực giảm xuống, sẽ không giảm, cũng không phải là không có ảnh hưởng." Tông Hạ nói, "Về sau tốc độ tích tụ nội lực của tôi sẽ chậm hơn. Chỗ tốt của đồng tử công là có lợi cho việc tu luyện nội lực, Tông Hạ chưa đến 30 tuổi, nội lực vượt trội hơn bạn cùng lứa." Nguy Giã há miệng thở dốc, nói không nên lời. Ở chỗ hắn không nhìn thấy, bóng người Bạch Tí hờ hững rời đi. Không không một hừ lạnh một tiếng, "Bang chủ cái bang thật xảo quyệt." Đông nhiên Nguy Giã có linh cảm không lành, vừa rồi Tiêu Sơ Bạch đứng ở phía sau lưng em. Câu trả lời khẳng định của Không Không Một khiến hai mắt hắn tối sầm. Công lực nhiều người cùng một lúc quá khó khăn. Tông Hạ thu hồi ánh mắt nhìn Tiêu Sơ Bạch, lại nhìn Nguy Giã thật sâu. Xa cách không bao lâu, nhưng ở nơi y không nhìn thấy, đã có những người khác chú ý tới bông hoa mà y muốn hái. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đối thủ này cũng không dễ đối phó. cảm giác khủng hoảng mãnh liệt khiến Tông Hạ nóng lòng muốn xác nhận điều gì đó, y lại lần nữa dựa gần hắn, muốn bắt lấy cánh môi non mềm. Dưới sự bao phủ của bóng tối, cảm giác xâm lược kéo đến. Lần này Nguy Giá không có nương tay, hắn hung hăng cắn đối phương một ngụm, Tông Hạ bị đau hô ra tiếng, lại dùng sức dậm lên trên chân y thì không phải tán tỉnh, lại còn vận dụng một chút nội lực, Tông Hạ bị đạp đến suýt nữa muốn bất chấp hình tượng nhảy dựng lên. Trong giọng nói trầm thấp biểu lộ sự giận hờn, tàn nhẫn thế sao? Ha, huynh còn đoan được cái gì? Tôi mới là người chịu thiệt đây. Ngón tay thon dài hung hăng chọc lên ngực y liễu, chọc vài cái, giọng Nguy Giá mang theo bực bội, tối đó rốt cuộc là ai thiệt thòi? Tôi còn cảm thấy mình chịu thiệt đâu. Huynh nên rõ, là huynh tự nguyện giúp tôi, không phải tôi ép huynh. Vẫn là nói, hắn hơi cười lạnh một tiếng, từ lúc chúng ta quen biết, huynh xem tôi là hái hoa tặng, nên cảm thấy tôi là người dễ dãi, nên muốn làm gì thì làm, muốn hôn thì hôn. Tôi không có, đôi mắt Tông Hạ trợn trợn to. Y liễu đội vàng nói, thực xin lỗi, tôi lời xin lỗi này tôi nhận. Nguy Giá xoay người liền đi, tôi thực cảm huynh đã giúp tôi, nếu huynh không muốn thì đi thôi. Tông Hạ bực bội nắm chặt tay đập nát cây cột. Nghe được tiếng động phía sau, Nguy Giá ở trong lòng thở dài. Ôi chao, thật ra hắn rất thích nụ hôn của Tông Hạ, nhưng người đàn ông quá bá đạo. Không theo tiến trình của hắn, những người khác phải làm sao? Người vui nhất là 001 đang quan sát tất cả, ký chủ làm rất đúng, vừa rồi độ hảo cảm của Tông Hạ lại tăng lên. Về sau nên đánh nhiều vào. Ngày hôm sau, Tông Hạ đương nhiên không có rời đi, vẫn hộ tống Nguy Giá. Mà độ hảo cảm của Tiêu Sơ Bạch tuy rằng không giảm, nhưng khi ở chung lại rất lạnh lùng. Mặc dù y luôn tỏa ra lạnh lùng, nhưng Nguy Giá có thể nhạy bén cảm nhận được sự khác biệt, bây giờ dường như sợi dây kết nối vô hình đã bị cắt đứt, ngay cả tiếp xúc bằng ánh mắt cũng không có. Nguy Giá trầm ổn, hắn lúc này càng tập trung vào thợ săn hơn, để hoàn thành nhiệm vụ, hắn cần phải sống sót. Ngự Kiếm Sơn Trang là nơi an toàn, trước khi tới đó mà gặp phải thợ săn, dù có Tiêu Sơ Bạch cùng Tông Hạ phối hợp, chỉ sợ cũng đánh không lại các chủ thất tinh các. Giữa ba người im lặng không nói gì, vùi đầu lên đường, nhưng không đợi đến nơi, điều tệ nhất đã đến. Khi đến bờ sông, ngựa chạy như bay, gió lạnh thấu xương. Chuyện ngôn tình Nguy Giá nói, có cần để ngựa uống nước? Tông Hạ nhìn nước sông, nói, nơi này nước chảy xiết, lại đi lên trước lời còn chưa dứt, giọng nói dừng lại. Cách đó không xa là một tòa trấn yêu tháp do dân chúng góp vốn tu sửa, lúc này trên đỉnh tháp là một người áo đen cách khá xa, nên thoạt nhìn chỉ là một điểm đen, giống như một con chim ưng đang lặng lẽ đáp xuống đỉnh tháp. Thực biết tạo dáng lên sân khấu. Nếu không phải kẻ địch, thì Nguy Giá sẽ vì gã vô tay. Bóng người bay xuống cũng không cao lớn, nhưng nhìn thoáng qua lại có khí chất thâm trầm. Chỉ liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra, tuyệt đỉnh cao thủ. Tông Hạ trầm giọng nói, có thể không cao sao? Nguy Giá giật nhẹ khoe miệng, đều tuyệt đỉnh. Thợ săn lần này là một người đàn ông trung niên, đầu trọc, mũi ưng, ánh mắt lạnh lùng. Ký chủ mau chạy. Do 001 lo lắng gần như đứt quãng, để Tiêu Sơ Bạch cùng Tông Hạ ngăn cản gã. Nguy Giá cùng thợ săn nhìn nhau, không nói hai lời liền bỏ ngựa, mũi chân vừa chạm đất, phi thân mà chạy. Hắn không giống 001 có thể để mảnh nhỏ đi gánh trách nhiệm, nếu thợ săn muốn đuổi theo hắn, thì sẽ bị hắn dẫn đi. Nguy Giá. Phía sau là hai tiếng quát. Thợ săn híp mắt nhìn bóng dáng Nguy Giá tung bay, cơ thể vừa cử động, Tiêu Sơ Bạch cùng Tông Hạ đồng thời đánh về phía gã. Toàn bộ lực lượng của Nguy Giá đều bộc phát, trong nháy mắt đã chạy ra hơn 10 mét, nhưng mà hắn bỗng nhiên nghe được tiếng đánh nhau ở phía sau. Quay đầu lại, phát hiện thợ săn thế mà không đuổi theo hắn. Đồng tử của Nguy Giá co rụt lại, hắn nhận ra rằng mình đã sai. Gã thợ săn này không giống Tịch Uyên, có thể cảm ứng được vị trí mảnh nhỏ của 001, nhưng gã có thể thông qua phản ứng của hắn mà tìm được mảnh nhỏ. Gã không đội vàng đuổi theo hắn, là bởi vì gã có thể thông qua bản đồ tìm được vị trí của hắn, giết mảnh nhỏ 001 cũng là nhiệm vụ của gã. Bước chân chuyển hướng, Nguy Giá lập tức chạy như bay trở về. Chương 76, sau khi hái hoa thất bại, 16, Tông Hạ cùng Tiêu Sơ Bạch một trưởng một kiếm, dù từng có hiểm khích, lúc này lại phối hợp ăn ý thực lực của hai người đều đứng đầu trong chốn giang hồ, một người mạnh mẽ, một người sắc bén, trong thiên hạ rất ít người có thể thoát được sự vây công của hai người. Mà người áo đen xử lý một cách dễ dàng. Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được áp lực to lớn mà các chủ thất tinh các mang đến, khi nhìn Nguy Giá chạy về, hai người đều biến sắc. Tông Hạ muốn quát lớn kêu hắn rời đi, ngược lại chúng một trường, miệng phun ra máu tươi. Nguy Giá như bay mà trở về, lọt vào trong mắt là vạt áo dính máu tươi của Tông Hạ, lại nghe lên keng, thanh kiếm chém sắc như chém bùn của Tiêu Sơ Bạch bị gãy thành hai đoạn. Mũi kiếm đâm vào sườn bụng Tiêu Sơ Bạch, thợ săn nhẹ nhàng rút ra đoạn kiếm, lại muốn đâm thêm một nhát. Chết đi. Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng bên hai. Hai người miễn cưỡng nâng mắt, cùng nhìn qua, thấy đôi mắt đào hoa đen nhánh của Nguy Giá đang hừng hực lửa giận. Gió trên sông thổi phân phật, và áo người thanh niên tung bay, hắn giống như sao băng, vì người trong lòng mà liều mình. Không biết là bởi vì bị thương vẫn là vì tình cảnh trước mắt, tim đập như đánh trống. Vô số ám khí phóng từ chỗ Nguy Giá, đánh về phía sau gáy của các chủ thất tinh các. Gã xoay người, phất tay nắm lấy ám khí, vượt qua một bên. Nhìn Nguy Giá đứng ở giữa hai người kia, thợ săn lạnh lùng nói, còn khá chân thành. Nhưng cũng chỉ có thế. Gã đến gần, giống như đi về phía ba con kiến yêu ớt, tôi giết qua không biết bao nhiêu người, mỗi người bọn họ đều muốn phản kháng, nhưng cuối cùng đều biến thành chất dinh dưỡng của tôi. Trong lúc nói chuyện, bên môi gã lộ ra nụ cười khinh miệt hung ác nham hiểm. Những lời này để người ngoài nghe được, sẽ cho rằng các chủ thất tinh các là một người điên cuồng, nhưng Nguy Giá biết, gã đang dùng thân phận thợ săn để nói chuyện với hắn. Nguy Giá nhìn đối phương đang đến gần, nhỏ giọng hỏi, có biết bơi không? Hắn biết Tông Hạ bơi rất giỏi, lời này là hỏi Tiêu Sơ Bạch. Không nghĩ tới Tiêu Sơ Bạch nói, không biết. Nguy Giá, hắn dùng một tay nắm lấy người, vậy giữ chặt tôi. Chân dùng lực, mang theo hai người lui về phía sau. Phanh! Bọt nước bắn lên. Mặt sông rộng lớn, Trong nháy mắt nuốt chửng bóng dáng của ba người, thợ săn nhìn sóng nước cười lạnh một tiếng rồi dừng lại. Vừa xuống nước, khí lạnh xâm chiếm toàn thân, nguy dạ run lập cập. Nhảy xuống sông là sự lựa chọn bất đắc dĩ, nước sông không phẳng lặng như ao hồ, sóng gió mãnh liệt, chỉ mình xuống sông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn nhớ Tiêu Sơ Bạch không biết bơi, cố gắng ổn định thân hình, nâng vai cổ Tiêu Sơ Bạch. Người không biết bơi đột nhiên rơi xuống nước thường sẽ dây rủa, may mà tố chất tâm lý của Tiêu Sơ Bạch rất cao, không kéo chân hắn. Mấy đợt sóng to đánh tới, cả người chìm nổi trong nước, nguy giá lo lắng y không thở được, chạm vào cánh môi y, chuyển hơi cho y cánh môi chạm nhau. Tiêu Sơ Bạch lặng lặng nhìn hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, duỗi cánh tay ôm eo hắn. Cảm nhận được y ôm chặt mình, nguy giá buông lòng tay đang giữ chặt y, dùng tay trái túm Tông Hạ. Sau khi nhìn thấy y thì hắn thiếu chút nữa sặc nước. Hai mắt Tông Hạ nhắm chặt, lúc này không hề có phản ứng, ngực thậm chí còn không thở. Nguy giá, hệ thống, y sẽ không chết đuối chứ? Tông Hạ bị thương rất nghiêm trọng, lâm vào hôn mê. Y từng luyện quy tức công, có thể ngưng thở rất lâu. Ký chủ tạm thời không cần phải lo lắng cho ý nghĩa. Có không không một an ủi làm Nguy Giá hơi bình tĩnh lại. Quy tức công, một loại kỹ thuật dùng để giả chết đánh lừa đối phương. Tuy nhiên nó còn có thể che giấu hơi thở, ẩn giấu tu vi võ công. Lúc này giọng nói của không không một vẫn cứ bình ổn, nhưng chỉ có trời biết nó tức giận bao nhiêu. Không có thân thể nó không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguy Giá tự mình nỗ lực thoát vây. Nhìn Nguy Giá vì mảnh nhỏ của nó mà liều mạng, không không một cảm thấy lòng mình chua xót đau đớn. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tới nhánh sông, Nguy Giá kéo hai người lên mở. Lúc này mới phát hiện cánh tay ôm chặt eo hắn, lạnh như băng, Tiêu Sơ Bạch đã hôn mê không biết từ khi nào. Ý thì không chết đuối. Không không một, do miệng vết thương mất máu quá nhiều. Thời quần áo bên hông Tiêu Sơ Bạch, vết thương ở bụng đã bị ngâm nước đến trắng bệnh. Nguy Giá vội đem quần áo trên người xé xuống một đoạn, dùng sức buộc chặt quanh eo y ở nhánh sông này đi ngang qua một mảnh núi rừng, bốn phía thanh lũ yên lặng. Nguy Giá tìm đất trống rồi dùng nhánh cây đốt lửa, đem hai người đang bị thương đến gần lửa để sưởi ấm. Trước ngực Tông Hạ là một trường ấn đen nhánh, thiếu quần áo thiếu thuốc, tạm thời không có cách chữa trị. Thợ săn có thể theo định vị mà tới. Nguy Giá thở dài, em mang theo bọn họ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Nhưng hắn rời đi, hai người này chết càng nhanh. Không không một im lặng một hồi, nói: "Ký chủ, chúng ta bỏ thế giới này đi. Anh mang em đến thế giới tiếp theo, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Vậy chẳng phải là chính anh sẽ không hoàn chỉnh?" Trong đầu Nguy Giá bỗng hiện hiện lên hình ảnh cái bánh tròn bị thiếu một gốc, chợt nở nụ cười. Mái tóc đen dính ướt dính trên má, mi cong cong, ở trong mắt Không không một chỉ cảm thấy giống một đóa hoa hồng mềm mại ướt át, vừa đáng yêu lại mê người. Mảnh nhỏ không thu được, chỉ thiếu hụt một ít lực lượng. Không không một lẩm bẩm: "Em càng quan trọng." "Không, thế giới tiếp theo cũng sẽ có thợ săn, trốn tránh trong nhất thời là vô dụng." Nguy Giá sau khi cười xong thì trở nên nghiêm túc, ánh mắt kiên định, huống chi nếu không phải ở thế giới trước em nói cho Tịch Uyên biết sự thật, cũng sẽ không bị chủ thần theo dõi. "Việc mình làm thì mình chịu nha." Không không một cười nhẹ, giọng nói dịu dàng như nước, "Quả nhiên, anh biết em nhất định sẽ không đồng ý." Nó nói, "Còn có một cách. Anh có thể dùng năng lượng quấy nhiễu hệ thống của thợ săn, tạm thời che giấu được vị trí của em. Nhưng năng lượng tiêu hao rất lớn, anh sẽ chìm vào giấc ngủ." Nguy Giá hơi sửng sốt. Hệ thống ban đầu của em bị anh cải tạo thành hệ thống dự phòng, nếu em gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ mang em rời khỏi thế giới này. Ký chủ. Dã dã. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong đầu, nếu hai người kia quá nặng, thì ném bọn họ đi. Nguy Giá chỉ nghe được một tiếng tư tư, sau đó mọi thứ trở nên yên lặng. Hệ thống. Hệ thống 28.354 vì ngài phục vụ. Âm thanh lần nữa vang lên lại là lệnh tiếng máy móc lạnh băng, trong nháy mắt tinh thần Nguy Giá hoảng hốt. Ở thế giới trước hệ thống cũng từng rời khỏi hắn, nhưng Nguy Giá biết không không một luôn đi theo mình, mà lúc này đây, hoàn toàn mất kết nối. Hắn chớp chớp mắt, nhẹ nhàng a một tiếng, không không một cũng rất quan trọng đối với tôi. Đêm đen, gió lạnh thấu xương. Nguy Giá không thể mang hai người đang bị thương rời khỏi rừng cây, vị trí của hắn tuy rằng đã được hệ thống che giấu, nhưng trước đó vẫn bị theo dõi. Cả ngọn núi bị vây quanh, không biết bao nhiêu sát thủ lẻn vào. Nguy Giá giết xong người thứ tư, dựa trên thân cây nhẹ nhàng thở dốc. Nghe tiếng lá cây sàn sạt, hắn cảnh giác quay đầu lại, một bóng đen đang đến gần, đồng thời tay đặt ở bên hông, đang lắc qua lắc lại thứ gì. Ánh mắt trở nên Nguy Giá sắc bén, phóng ra ám khí. Cùng lúc đó, một nhánh cây bắn ra, xuyên qua cổ của sát thủ. Pháo hoa tín hiệu bị ám khí đánh rất trên mặt đất, Nguy Giá nhanh chóng nhào qua dầm nát. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt vui mừng, huynh tỉnh. Tiêu Sơ Bạch che lại phần bụng đứng lên, như muốn đi về phía hắn, cơ thể lung lay. Nguy Giá vội đến bên cạnh đỡ lấy Y, đang muốn nói chuyện, lại im tiếng, kéo Y đến chỗ quất. Có mấy tên sát thủ bị tiếng động dẫn lại đây, bọn họ phát hiện thi thể trên mặt đất, lập tức tìm kiếm xung quanh. Hai người trốn trong góc quất, không khí chật chội, thân thể gần sát nhau. Một bàn tay bỗng nhiên đặt lên eo Nguy Giá. Khác với khi nâng đỡ nhau trong nước, cái tay kia thế mà đặt trên eo còn sờ sờ, làm Nguy Giá run lên theo phản xạ. Trong bóng tối nhìn không thấy nét mặt của Tiêu Sơ Bạch, chỉ có thể cảm nhận được đối phương đang chăm chú nhìn hắn, sờ soạn thân thể hắn, như tuần tra lãnh địa. Thiếu trang chủ làm gì nha, đông nhiên chơi lưu manh. Ngón tay thon dài có chút lạnh băng, cảm giác ngứa ngáy lan ra dưới lớp quần áo, Nguy Giá cắn môi nín thở, rốt cuộc chờ đến vài tên sát thủ đi tra xét nơi khác, hắn né tránh bàn tay kia. Hắn trừng mắt nhìn Tiêu Sơ Bạch, vừa muốn chất vấn, lại nghe đối phương mở miệng, quần áo trên người cậu sao thế? Nguy Giá ngay người, theo bản năng kéo tay áo, "À, huynh đang sợ cái này sao?" Quần áo bị hắn xé đến rơi rất tan tác, như bị chó gặm. "Tôi làm đồ tốt, huynh đi theo tôi." Tiêu Sơ Bạch lặng lặng đi theo sau hắn, nhìn hắn lột ra tầng tầng lá rụng cùng bùn đất, lộ ra một mảnh thân cây thon dài chế thành bệ gỗ. Khớp nối được dùng dây thừng buộc chặt, Ngụy Giá hành tẩu giang hồ, luôn mang theo một ít vật dụng cần thiết, nhưng dây thừng trong tay vẫn không đủ để buộc bẻ, vì vậy xé áo buộc thành dây thừng. Ngụy Giá lại từ bên cạnh đào ra tung hạ, cười nói, may mắn không bị bọn họ phát hiện. Dưới ánh trăng, hắn tươi cười danh manh vui sướng, tựa hồ chưa từng trải qua chạy trốn khổ cực. Thời gian eo hẹp, chỉ có thể làm được như vậy. Ngụy Giá chuyển tông hạ đến bên bè, buộc chặt lại, chúng ta còn phải đi đường thủy, cứ dùng tạm đi. Hắn kéo dây thừng quấn quanh bè gỗ, đi đến bờ sông, âm thanh sản sạt khi di chuyển được không chế. Một người như thế nào mang theo hai người đàn ông đang hôn mê, đột phá vòng đây? Có lẽ y cũng từng nằm trên bè gỗ, bị kéo đi. Tiêu Sơ Bạch nhìn bóng dáng hắn, trong mắt hình như có bóng đêm lắng đọng lại, lại hình như có tia lửa chợt chợt. Ngụy Giá không nghĩ để bị Tiêu Sơ Bạch đang thương giúp đỡ, nhưng đối phương không nói một lời liền đem dây thừng kéo đến trong tay mình. Có người giúp đúng là nhẹ nhàng hơn, trong bóng đêm, hai người đem bè gỗ đẩy đến bờ sông, tiến vào dòng nước. Trôi đến một chỗ, chợt thấy một mũi tên lửa xuyên qua bóng tối. Bên bờ sông có người lớn tiếng nói, bọn họ ở trong nước. Mau bắn tên. May mà nước sông chảy xiết, bè gỗ trôi đi rất nhanh. Xa xa vài ánh lửa rơi xuống mặt sông, tắt trong nước. Rốt cuộc đã hơi an toàn, Ngụy Giá dựa vào trên người Tiêu Sơ Bạch, không một tiếng động mà ngủ gật. Lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm nhận được mình bị đối phương ôm vào trong lòng ngực rộng lớn, có nội lực từ nơi tiếp xúc truyền đến, mang đến ấm áp, nhưng có chút đứt quãng, như là đối phương cũng đang thong thả khôi phục. Ngụy Giá quá mệt mỏi, dần ngủ sâu. Đến nửa đêm, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, khi mở mắt ra phát hiện bè gỗ đã trôi tới sông lớn. Chuẩn bị sẵn sàng. Bên hai là giọng nói trầm thấp của Tiêu Sơ Bạch. Chuẩn bị cái gì? Ngụy Giá nhất thời không kịp phản ứng. Chiếc bè gỗ xoay một vòng, bị sóng hất lên rồi lại rơi xuống, sợi dây bất ngờ nổ tung. Cơn buồn ngủ của Ngụy Giá nháy mắt tiêu tán, khéo léo dùng tay giữ chặt. Một tán cây đập xuống, hắn được Tiêu Sơ Bạch bảo vệ, bên hai nghe thấy một tiếng kêu rên. Tiêu Sơ Bạch, huynh không sao chứ? Không nghe được câu trả lời, hắn chỉ có thể hít một hơi, để Tiêu Sơ Bạch vượt qua. Sức người quá yếu ớt trước sức mạnh của thiên nhiên, khinh công tuyệt đỉnh như Ngụy Giá, cũng không thể thoát khỏi dòng xoáy dữ dội của dòng sông mà chỉ có thể dao động theo sóng biển. Hắn muốn ngất đi giống hai người kia, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng chịu đựng, thỉnh thoảng lại cho Tiêu Sơ Bạch một hơi thở. Khi sát trời tờ mờ sáng, cả ba người dạt vào bờ ở vùng nước nông. Ngụy Giá ngã xuống đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Sau khi thở xong, hắn lại xoay người đứng lên, hấp nhân tạo cho Tiêu Sơ Bạch. Ngay sau đó, hắn bắt gặp Tiểu Thư Bạch đột nhiên mở to hai mắt. Cả hai giật mình. Đến khi tiếng ho khan của Tông Hạ vang lên ở cách đó không xa, Ngụy Giá như bừng tỉnh muốn ngẩng đầu, cái gáy lại bị bàn tay đối phương đè lại. Mái tóc đen ướt của Ngụy Giá rũ xuống, làm Tiêu Sơ Bạch nhớ tới rong biển trong nước, lại tựa như mạng nhện, đem người cuốn chặt. Cánh môi chạm vào nhau, Tiêu Sơ Bạch nhìn vào đáy mắt hắn. Ý gì không còn bộ dáng lạnh như băng, lại tựa như sông băng núi tuyết được hòa tan.